Chương 1. Ta có bệnh, ngươi thuốc sao? Chương 1. Ta có bệnh, ngươi thuốc sao? Mặt thành, đống ngói như mây. Trước kia, trong thành con đường phá lệ thanh lãnh, chính là chợt có dòng người cũng là vải xám thô áo. Khó gặp mấy cái tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí rồi rào người. Dù sao cũng là bất nhập lưu biên thủy thành nhỏ, có thể được đại huyền che chở, không đến mức không có vào yêu thú miệng đã coi như là may mắn quá hay. Chỉ là cái này Mặc Thành hôm nay, chợt có nối liền không dứt dòng người, lại nhìn xem đều là quyền cao chức trọng, linh khí bốn phía người. Đeo yến chữ ngọc bài trọng giáp nhà hầu, hung thần ác sát chiếm cứ giữa đường, bảo vệ lấy linh khí bốn phía Tiệu Dư sải bước tiến lên. Mặc Thành người lại là e ngại lại là cực kỳ hâm mộ. Phi Vũ Châu Châu mục nhà, như vậy dòng chính người làm sao lại xuất hiện tại chúng ta cái này không vào các loại thành nhỏ? Ai biết được? Sẽ không phải lại là kia kỳ thập cửu căn cốt náo ra tới sự tình đi. Nói lên kỳ thập cửu người qua đường đều là lắc đầu thổ thức, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, đều như là trong nhà tiến vào con ruồi, sắc mặt tím xanh ăn ý muốn lách qua cái này bỏng miệng danh tự. Được rồi, không nói hắn. Đúng, không nói, không nói. Một đám người ăn ý chuyển hướng liên quan tới cái này kỳ thập cửu chủ đề. Mà lúc này, người bên ngoài trong miệng kỳ thập cửu, Kỳ Lâm, áo trắng váy dài, dung nhan tuyệt tú. Hắn chính nhàn dựa vào mạ vàng phi long trụ lông mi lười biếng đứng đấy, giống như lấy mấy phần bạch khí. Kia trong suốt con người yếu ớt nhìn trước mắt một đám nháo đằng hùng hải tử. Bất luận là ai đều phải thừa nhận 3 năm này trước vẫn là Mặc Thành người người mong chờ lấy cảnh cây cao kỳ thập cửu là lao thiên gia thưởng một bộ tốt lắm mạo, liền xem như bị kéo xuống thần đàn, nhận hết làm nhục nhưng như cũng ngưỡng mộ núi cao, giống như tùng tuyết. Nham nham như cô lòng chi độc lập, nguy nga nhược ngọc núi chi tướng băng. Kỳ Lâm ngửa đầu, giống như là đang suy tư điều gì. Đúng lúc này một cái đầy người bắp thịt thị nữ cao hứng bỏ ra, thiếu gia. Thiếu gia. Tiến gia. Cái kia nhị đẳng gia tộc Châu Mục độc nữ Yến hướng Tuyết tiểu thư hướng ngài cầu hôn á. Tiểu Đao liền nói, trên thế giới không nên không ai chú ý tới ngài còn có một cái sinh con đại dụng nha. Tiến gia tiểu thư nhất định là nhìn chúng ngài có thể sinh con. Thiếu gia nhà mình căn cốt mặc dù không thể tu hành, nhưng là sinh con vẫn có thể di truyền à. Có thể tính có người thông minh phát hiện thiếu gia nhà mình cái này công dụng. Kỳ Lâm không có đi nghe Tiểu Đào phía sau, chỉ là cái này cầu hôn sự tình, để hắn sắc mặt hoảng hốt. Nhà gái hướng nhà trai cầu hôn. Kỳ Lâm bản còn không lắm để ý ánh mắt lập tức trợn tròn, hắn run run một chút, chậm rãi lung tay áo. Tuấn Lãng khuôn mặt một chút liền nghiêm túc không ít, cái này thì bạn, làm sao có chút quen thuộc. Hắn muốn là cầu hôn đổi thành từ hôn, hắn ngược lại là có thể hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cũng đã biết mình đi ước chừng là từ hôn lưu đường đi. Nhưng là cầu hôn, nên không phải đi người ở rể lưu đi. Kỳ Lâm có chút hoảng sợ, một trương khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, người ở rể lưu không có tôn nghiêm à. Tiểu Đào nghe vậy gãi gãi đầu, là thật lý giải không thể. Cái gì tuổi mục lưu, nho đạo lưu, thiên tài nhất ba lưu, còn có hôm nay người ở rể lưu. Thiếu gia nhà mình đến cùng đang nói cái gì a? Kỳ Lâm hít vào khí lạnh, đưa tay đặt tại thị nữ tả hữu trên bờ bay, nghiêng thân phân phó. Dung mạo vô cùng chăm chú, Tiểu Đào, cái này hôn ta khẳng định không thể thành, ta trước tìm địa phương tránh một chút. Ngươi ở rể lưu, tổn thương tự tôn, không chơi cái này. Tiểu Đào nhìn xem công tử bạch y tung bay trượt, vạn phần không hiểu quát, công tử, ngươi có bệnh à? Nàng nhìn một chút trong tay cái chổi, thật hận không thể quét qua cây chổi đem người nện choáng đưa lên Yến tiểu thư giường đi. Yến Hướng Tuyết, Yến gia trưởng nữ, không đề cập tới Yến gia gia thế, kia Yến Hướng Tuyết cũng là khó gặp mỹ nhân a, liền xem như ở rể đi vào, dù sao cũng là có mỹ nhân làm bạn, cũng tốt hơn tại Kỳ gia nhìn một đám lão đầu, lão thái thái bạch nhắn đi. Huống chi thiếu gia nhà mình dù có cực hạn căn cốt lại không thể tu hành, dưới mắt nhìn giống như cũng liền còn lại sinh con một cái chỗ dùng. Không đi sinh con, còn có thể làm cái gì nha? Đằng trước bước chân thật nhanh, Kỳ Lâm nghe vậy cười quay đầu liền tới một câu, có bệnh cũng không có việc gì, ta có thuốc à. Chỉ là vừa quay đầu lại, Tiểu Đào ở phía xa hùng hùng hổ hổ mang theo cái chổi trở về. Phía sau hắn lại lập tức biến thành người khác. Đó là cái khuôn mặt trắng thuần, hành động thở nhẹ đeo một nửa mạng che mặt nữ tử. Nàng này thân giống như kinh hồng, mặt mày như cắt, gió thổi qua tay áo tung bay, nổi bật lên kia tinh tế thân eo không đủ doanh doanh một nắm. Chỉ là trên thân che đậy một tầng bệnh khí, để nữ tử này trên trán tựa như là lồng một mảnh nhạt dầu. Xinh đẹp như 3 tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nhược chín thu chi quốc. Hàng thật giá thật mỹ nhân, đỉnh đỉnh đẹp mắt. Kỳ Lâm vô mình cái này không chịu ngồi yên miệng, quá nhiều người chính là không tốt. Ngẩng đầu một cái, người trước mắt đều đổi. Làm cho tựa như hắn vừa mới nói cái gì có bệnh không có việc gì, hắn có thuốc loại hình là tại cùng cô nương này nói đồng dạng. Xin thuốc cầu đến Phong Ma Tông ngưng thanh vừa giết một tổ lão xương có thuốc lừa đảo, lại không liệu cái này quay đầu liền không có sợ chết dám đảm đường đường phố hỏi mình bệnh, thế là rất mang theo mấy phần mong đợi hỏi, đúng, ta có bệnh, ngươi thật sự có thuốc sao? Tông ngưng thanh kích động. Nếu là Kỳ Lâm có thuốc, nàng liền có được cứu vớt hy vọng. Nếu là Kỳ Lâm không có thuốc, nàng liền đem người giết chôn đến hậu hoa viên đi, dạng này Tuấn Lãng công tử sau khi chết cũng nhất định có thể để nàng hậu hoa viên những cái kia bông hoa mở phá lệ yêu diễm. Tông ngưng thanh cuộc đời có 2 kiện không thể không làm sự tình. Thứ nhất, tìm thuốc. Thứ hai, trồng hoa. Tìm thuốc là vì sống sót, trồng hoa thì là nàng giản dị tự nhiên ham muốn nhỏ, nhất là có Tuấn Lãng người thi thể trồng hoa, đóa hoa nở sẽ phá lệ diễm lệ. Kỳ Lâm khỏe mắt nhẹ nhảy, hắn cũng không ngờ tới cô nương này lại đáp lời. Trước kia miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng không lớn thuận tiện thi triển, dù sao trước mắt cô nương này, nàng thật đúng là thật có bệnh. Nhìn kia càng mang bệnh trạng khuôn mặt nhỏ liền biết. Kỳ Lâm nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể cười khan nói, cái kia còn ngay thẳng vừa vặn a, ta cũng có bệnh. Thuốc không thuốc, a, ha ha. Nói còn chưa dứt lời, Kỳ Lâm liền nhìn chung quanh rời đi. Tâu ngưng thanh tuyệt mỹ lông mi có chút phát nhăn. Vậy hắn, có hay không thuốc? Một lát, Tâu Ngưng Thanh bên cạnh một cái áo bào xám lao hầu đột nhiên hiện, thân hình vừa di động chưa từng kinh động Mặc Thành bên trong đầy đường người đi đường, tướng nữ, muốn hay không lão thân thanh tra người này? Tâu Ngưng Thanh hắt chìm mang theo bệnh khí hai mắt phát nổ mấy phần cầu sinh khát vọng, giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu. Nàng gần như điên dại cố chấp nói, cha tự nhiên là muốn cha, nói không chính xác hắn thật có thể chữa khỏi bệnh của ta. Bà lao kia do dự dương mắt, muốn quên, lại không đành lòng, rốt cục thở dài nói, vâng. Theo đạo y thì thánh tiên đoán tử kỳ sắp giáng lâm, tiểu thư nhà mình cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền ngay cả trên đường tùy ý gặp gỡ một người nam tử rõ ràng lung tung ngôn ngữ, cũng muốn làm thật. Về phần tiểu thư nhà mình nói cái gì thật có thể chữa khỏi. Năm đó tiểu thư nhà mình gặp gỡ kia về sau bị ngũ mã phanh thây lừa đảo thời điểm cũng là nói như vậy, gặp gỡ cái kia bị xe nứt lừa đảo cũng là nói như vậy, gặp gỡ cái kia bị chìm lồng lừa đảo cũng là nói như vậy. Đoạn thời gian trước bị diệt rồi một tổ trương gia cũng là nói như vậy. Người bình thường trời sinh liền có trăm năm tuế nguyệt, nhưng tiểu thư nhà mình vì sống sót cũng đã đem hết toàn lực, bây giờ càng là điên dại. Ai? Nghiệp chứng a. Lao hầu đem đáy mắt đau lòng che lấp, sau đó liền đi điều tra Kỳ Lâm. Lừa đảo cũng tốt, chí ít tiểu thư nhà mình sẽ còn cảm thấy có hy vọng. Hy vọng Kỳ Lâm có thể tại tiểu thư xin thuốc quá trình bên trong nhiều kiên trì bên trên một hồi, ít nhất phải để tiểu thư mang theo hy vọng đi đến cái này điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường a. Đằng trước chạy đi Kỳ Lâm còn không biết mình chọc tới phiền phải gì, chỉ than nhẹ một tiếng, đáng tiếc cái không xuất bản nữa Lâm muội muội. Chương 2. Làm cho tâm tình ta đều không ăn cướp. Chương 2. Làm cho tâm tình ta đều không ăn cướp. Xuyên qua đến đây phương thế giới, Kỳ Lâm là có kim thủ chỉ. Một cái thần cấp luyện dược truyền thừa còn mang theo một cái khí linh, vật kia là hắn 14 tuổi thời điểm, không hiểu thấu bay đến trong thân thể của hắn. Thế nhưng là hắn không dám kích hoạt, bởi vì kích hoạt về sau dựa theo tình huống hiện tại hắn nhiều nhất chỉ sống một năm. Kỳ Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo vài phần u ám, không quan hệ, hắn có thể nhịn thêm một chút. Nhân đến, hắn tìm tới một cái cơ hội. Kỳ Lâm biếng nhác địa câu môi cười yếu ớt, ta bất quá chỉ là cái di động đỉnh cấp căn cốt tổn chữa khí thôi. Ta thế mà còn có tư cách lo lắng người khác. Mặt thành, Kỳ gia. Tiến gia đón dâu đội mũ thổi sáo đánh trống đi ra cửa. Gặp người nhân tiện nói, Kỳ thập cửu cảm ơn đái đức muốn ở rể cho nhà chúng ta đại tiểu thư. Kỳ thập cửu chính là Kỳ Lâm, tại Kỳ gia xếp hạng thứ 19. Kỳ thập cửu một biết là chúng ta đại tiểu thư cầu hôn, thật không thể bay đến yến gia trên giường đi. Một đống lặp đi lặp lại, sửng sốt đem người trong cuộc này đều không có ở đây ở rể quan hệ thông gia cho ngồi vững. Kỳ Lâm nhíu môi, cái này đều một thân phiền toái, làm sao còn có chuyện phiền toái tìm tới cửa. Quả nhiên là người xui xẻo, đánh giấm đều đập gót chân đau nhức. Hắn ngược lại tốt, bị người khác giấm túi đập gót chân đều đau tử. Cái này đến hướng Tuyết Thiên Tài không thiên tài, thế lực không thế lực hắn không biết, nhưng là cái này thả ra cái giấm đệm người sát thực đau quá. Biệt viện trong nhà gỗ nhỏ, một cái khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua nữ tử vẻ u sầu đầy cõi lòng, gặp Kỳ Lâm trở về thời điểm, vội vàng dùng khăn tay thu nước mắt, con ta trở về rồi. Kỳ Lâm quét qua mẫu thân hai gò má, than nhẹ, ở rể sự tình không có trốn qua đến liền không có trốn qua đi, nhập gia tùy tục. Hắn cố ý đào tẩu, nếu là kia yến gia coi là thật có nửa điểm xấu hổ, cái này ở rể sự tình liền thành không được. Hiện nay thành, chỉ sợ yến gia là so Kỳ gia còn muốn đáng sợ hổ lang chi địa, cũng không biết muốn hắn ở rể là nghĩ gì tâm tư. Nhưng hắn không có quyền cự tuyệt. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm đại huyền, một tới cựu cảnh cường giả dùng tuyệt đối thực lực thống trị đại huyền. Hắn Kỳ Lâm thậm chí ngay cả tu hành đều muốn đối với người khác dưới mí mắt. Kỳ Mâu viết qua mặt đi, không nói lời nào. Trong lòng chỉ có thể oán trách Kỳ Lâm phụ thân chỉ thấy lợi ích, không để ý nhi tử chết sống. Kỳ Lâm đành phải thở dài, trấn an mẫu thân, ủng người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, không có việc gì, ở rể liền ở rể đi. Tóm lại cũng là một đầu đường ra, không phải một mực bị những thánh địa này người dám thị lấy, sợ là đời này ngay cả nữ nhân là tư vị gì đều không hiểu được. Kỳ Mâu khống chế không nổi thấp giọng khóc thút thít, bổ nhào trong ngực Kỳ Lâm, con ta à, người người đều hâm mộ ngươi cái này một thân 10 vạn năm khó được tốt căn cốt, thế nhưng là bây giờ cái này căn cốt làm sao lại thành ngươi ta hai mẹ con đòi mạng tất đây? Ở rể a. Đại viên nhưng phàm là có thể vượt qua được người ta, ai muốn đưa nhi tử đi ở rể? Mạc Lâm tên kia nói thật dễ nghe, muốn thật sự là chuyện tốt, tại sao không gọi chính nàng nhi tử đi? Mạc Lâm là Kỳ gia đại phu nhân. Kỳ Lâm làm con thứ, tại cái này Kỳ gia, hôn phối sự tình đều bị nắm tại kia Kỳ đại phu nhân trong tay. Kỳ Lâm khỏe miệng cứng ngắc câu dưới, nhưng đại phu nhân chi tử cũng không có ta cái này đầy người đỉnh cấp căn cốt ta. Kỳ Mâu nháy mắt mấy cái, không khóc, trầm thấp nói, cũng thế. Trầm rãi, bị Kỳ Lâm dỗ dành cũng liền ngủ thiết đi. Ở rể là phải bị đâm cuộc sống, mấu chốt là đương cho giống như lấy lòng một nữ nhân. Nếu là hắn coi là thật không triển vọng, trời sinh phế vật còn chưa tính, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thân kiêm siêu cấp căn cốt cộng thêm đỉnh cấp truyền thừa, chính là không thể dùng. Đáng tiếc, năm đó hắn cũng không biết căn cốt đến 10 vạn năm về sau liền sẽ thủy biến, 9 vạn 9 ngàn năm căn cốt chỉ có thể mình tu hành, đến 10 vạn năm lại là có thể tẩy ghép cho người bên ngoài, thậm chí cho dù là dùng cái này 10 vạn năm căn cốt đến luyện dược, đều có thể tăng lên người bên ngoài căn cốt đẳng cấp. Hắn hiện tại Kỳ Lâm chính là một cái đi lại thịt đường tăng. Tư vị này, thật không cam lòng. Đẩy ra cửa sổ, một vòng trăng tròn tựa như gần ngay trước mắt. Liền xem như có 10 vạn năm khó được tốt căn cốt lại như thế nào. Tại cái này huyền huyễn thế giới ở trong không có gia tộc bảo vệ, tốt căn cốt bất quá là thịt đường tăng thôi. Kỳ Lâm xuyên qua cái này huyền huyễn thế giới đã 17 năm. 3 năm trước đây, hắn gặp gỡ một cái thánh địa hành đầu, người kia một cái rảnh đến nhàm chán liền đo hắn căn cốt, sau đó kinh vì thiên nhân, gióng trống khua chiêng muốn dẫn hắn về thánh địa bồi dưỡng, muốn để hắn đứng trên kẻ khác. Kỳ gia biết được Kỳ Lâm căn cốt, Hoan Thiên Hỉ Địa đem Kỳ Lâm mời đến từ đường, đem hắn danh tự viết lên Kỳ gia người thừa kế duy nhất vị trí. Liền ngay cả Kỳ Mẫu cũng bị phụ chính, thành cầu cha cầu nho bình thê, đại phu nhân Mạc Lâm gọi thẳng có thể cùng Kỳ Mẫu dạng này người làm tỉ muội, tam sinh hữu hạnh. Tất cả mọi người mừng rỡ tại Kỳ Lâm thiên tư, chờ mong Kỳ Lâm mang theo cái này bất nhập lưu gia tộc nhất phi trùng thiên. Chỉ là, khi đó Kỳ gia dạng này bất nhập lưu gia tộc còn chưa có tư cách biết căn cốt là có thể cấy ghép. Thế là về sau, hắn bị Thư Vân Thánh Địa mang đi, Thư Vân Thánh Địa muốn đem hắn căn cốt cấy ghép cho nhà mình thánh tử. Dùng hết biện pháp, không thành công. Thư Vân Thánh Địa nghĩ hết biện pháp, không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn giống như là hàng hóa hiếm thấy, tại cái này đến cái khác thánh địa ở giữa lưu truyền. Chỉ là không người có thể cấy ghép cái kia một bộ đỉnh đỉnh tốt căn cốt. Thịt đường tăng a. Nếu không phải là khí linh đem căn cốt cùng hắn khóa kín, hắn Kỳ Lâm hiện tại đã là không biết tên một bộ xương khô, chỗ nào còn có thể dạng này kéo dài hơi tàn còn sống. Những người kia cấy ghép không được hắn căn cốt, cũng chỉ có thể vừa hận vừa tức để hắn còn sống. Hiện tại, thánh địa người thời thời khắc khắc giám thị hắn, nhưng cũng bảo hộ hắn. Bất luận kẻ nào không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Dù sao cũng là 10 vạn năm căn cốt, đến cùng vẫn là đáng tiền, cũng là không nỡ giết. Kỳ Lâm cười khẽ một tiếng, phản phất giống như không để ý chỉ là chăm chú nắm lại nắm đấm ở giữa, lại có máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. 14 tuổi, tại hắn coi là tột cùng nhất cùng ánh sáng thời điểm, nhưng thánh địa này dùng quyền thế từng tấc đập bể xương cốt của hắn. Bất quá không quan hệ, Kỳ Lâm biết, mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem những cái kia xương vỡ từng mảnh nhỏ liều trở về. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể đứng được đường. Đột nhiên, một đạo nhu huyền mát lạnh ngữ điệu, mang theo loại kia ban ngày vừa mới nghe qua quen thuộc, vang ở Kỳ Lâm trước mắt. "Ngươi tốt, có thuốc sao?" Một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị bỗng nhiên né qua phía trước cửa sổ. Ánh trăng vẩy vào như là tạo vật chủ tỉ mỉ tạo ra xinh đẹp trên khuôn mặt, mặc dù tăng 10 vạn phân mỹ lệ, nhưng cũng gọi người này trên mặt bệnh trạng càng thêm chói mắt. "Tê, Kỳ Lâm con ngươi khóa chặt, cảm xúc đều bị làm không ăn cướp, thứ gì xuất hiện?" Hắn giật mình nảy người, trở tay liền đem cửa sổ đóng lại. Cái phản ứng người này chính là ban ngày tự mình nói sai đối tượng thời điểm, càng là một mặt phiền muộn. Thân mẹ nó có thuốc sao? Có cái quỷ thuốc. Thân cấp luyện đan khí linh cũng còn ở vào trạng thái ngủ đông, hắn căn bản không dám tỉnh lại đâu. Chương 3. Hai người điên tay cầm tay chương 3, hai người điên tay cầm tay mà lại, các người xuyên việt cảm xúc xa suốt thời điểm, đều là kim thủ chỉ tới cửa, nhẫn gì bên trong tung ra cái lao ra ra cái gì? Hắn cái này xem như chuyện gì xảy ra? Phiền phức tới cửa. Hắn là cùng phiền phức hữu duyên sao? Cốc cốc cốc, cửa sổ đóng lại, người bên ngoài liền kiên nhẫn gõ cửa sổ. Còn kèm theo phản phất giống như máy móc chương trình thiết kế tốt tiết tấu, công tử, người có thuốc sao? Thanh âm ôn nhu ấm áp, mặc dù mang theo ốm yếu thở hổn hển, nhưng như cũ để cho người như ngồi gió xuân. Nửa đêm, áo trắng, gõ cửa sổ. Nếu không phải là vững tin ngoài cửa sổ người chính là ban ngày thấy qua nữ tử, Kỳ Lâm sợ là muốn cho là mình ngộ nhập cái gì kinh dị thế giới. Ngoài cửa sổ cô nương thực sự kiên nhẫn. Cốc 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 thanh âm bên tai không dứt, lại cảm giác tiết tấu quỷ dị. Kỳ Lâm xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp trầm thấp, phản phất là một cái đã đem mình ném tại bùn nhau bên trong cá ướp muối, đột nhiên bị thánh nhân ủy thác trách nhiệm. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi thật sự tin? Chẳng lẽ lại cô nương kia còn xem thấu hắn lười nhác ngụy trang hạ kinh kỳ cốt cách? Hoặc là ngoại lai này cô nương là không biết hắn đối với thánh địa người mà nói chỉ là một cái hành tẩu thánh cốt tồn trước khí? Gõ cửa sổ thanh âm dừng lại, bốn phía lâm vào quỷ dị lặng im. Bầu không khí đột nhiên liền trở nên kỳ quái. Kỳ Lâm sững sờ, quay đầu trong nháy mắt, đối mặt một trương tái nhợt mà âm lãnh lao hầu khuôn mặt, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi đang lừa gạt nhà ta tướng nữ. Cùng với tiếng nói, la đậm đặc gần như dính chặt âm lãnh rơi xuống nước cảm giác, tựa như một trường không có khe hở tấm màn đen, đem người bao bọc vây quanh, lại đuổi tất cả không khí. Khổ hải, nông đậm xiên xệt, làm người ta sợ hãi. Này hẳn là khổ hải chi năng. Lao hầu này nếu không phải là thất cảnh luân hải cường giả, chính là bắt cảnh bảy bờ. Kỳ Lâm thần sắc biến đổi, tùy thân hộ vệ lại đều là thất cảnh thậm chí bắt cảnh tồn tại, chính là thất cảnh cường giả đều đủ để chống lên một cái nhị đẳng thế gia, đổi thành bắt cảnh chính là nhất đẳng thế gia gia chủ cũng làm đến. Toàn bộ đại huyền cũng bất quá là ngũ đại nhất đẳng thế gia thôi, vậy này nhược nữ tử đến tột cùng là thân phận gì? Có thể có như thế cường giả theo hầu. Trong lòng mặc dù kinh, Kỳ Lâm trên mặt lại chấn định tự nhiên. Hắn không để ý tới gần trong gang tấc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giết mình lao hầu, ngược lại hít mắt, đưa tay đẩy cửa sổ, một đôi mực thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nữ tử, thậm chí mang tới mấy phần cảnh cáo. "Ngươi muốn từ ta chỗ này đến thuốc?" Tâu Ngưng thanh nháy mắt mấy cái, cấp tốc nhanh chóng gật đầu, "Ừm. Ừ, ngươi có thuốc sao?" Kỳ Lâm chợt chậm rãi đưa tay chặt nữ tử này cái cằm, ngón tay dài nhọn mang theo hai điểm lưỡi biếng, không hiểu cường thế lực lượng khiến cho mặt của nàng có chút giơ lên, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ Lâm hất trầm con ngươi mang theo 10 phần cảnh cáo, còn như vậy gõ cửa sổ, gõ nát người tuổi thọ cũng không có thuốc. Chính là đã biết trước mắt nữ tử này thân phận bất phàm, nhưng Kỳ Lâm nhưng không có nửa điểm lấy lòng. Áo bào xám lao hổ hận không thể một đao đem Kỳ Lâm chặt. Nhà mình băng thanh ngọc khiết tiểu thư, chưa hề có nam tử có thể đụng vào. Người này lại dùng cái này có thể xưng nhục nhã giống như tư thái trêu đùa nhà mình tiểu thư, đương giết. Tâu Nưng thanh tựa hồ có chút ngu ngơ, thẳng đến Kỳ Lâm buông nàng ra cái cằm, đã chậm ung dung tùy ý lau ngón tay thời điểm, mới nói, ngươi thật có thuốc. Áo xám lao hổ từ vừa rồi Kỳ Lâm đưa tay trong nháy mắt kia liền hận không thể đem hắn móng đốt chặt. Nhưng lại thủy chung là kiêng kỵ cái gì, không có xuất thủ. Giờ phút này nhìn Kỳ Lâm vậy mà tựa như ghét bỏ cùng tiểu thư đụng vào, thậm chí chậm rãi xoa tay thời điểm, kém một chút liền không có nhảy ở, muốn bóp nát Kỳ Lâm đầu. Lao hổ này tinh tế nhìn xem Kỳ Lâm, nhưng Thủy Trung không nhìn ra sự chột dạ của hắn, vậy liền không có giết hắn lý do, thế là chỉ có thể thần sắc khó coi về tới Tô Ngưng Thanh bên cạnh cáo trạng. "Tướng nữ, đồ vô sỉ kia từ đâu tới thuốc? Ngài liền để ta đi một đao nát hắn a." Tô Ngưng Thanh hai mắt lại đột nhiên sáng lên rất nhiều, liền ngay cả trên mặt thần sắc có bệnh cũng tại cái này hóng ánh phía dưới hòa tan rất nhiều. "Mục lão, hắn nói là hôm nay không có thuốc." Một lát sau, Tô Ngưng Thanh kiên định nắm tay nói, "Chúng ta ngày mai lại đến gõ cửa sổ." Kỳ Lâm ngước mắt, miễn cưỡng liếc nàng một cái, "Ngày mai cũng không có. Hậu thiên, ngày kia đều không có. Hắn còn muốn đối nguyện hối tiếp đâu." Luôn có người đến đánh gây hắn cảm xúc xem như chuyện gì xảy ra. Tô Ngưng Thanh ngữ khí bình tĩnh, cúi đầu suy tư, sau đó tỉnh táo phân tích, "Là vậy. Mấy ngày nay là công tử kết thân đại điện, kia Ngưng Thanh qua một thời gian ngắn lại đến." Tô Ngưng Thanh đi, tựa như là lúc đến đợi xuất quỷ nhập thần, thời điểm ra đi cũng không thấy nửa điểm âm thanh. La Hầu biến mất, Kỳ Lâm lại nửa điểm không dám buông lòng thân hình. Cho dù phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi thấm thấu quần áo, thất cảnh thậm chí cả bát cảnh cường giả, loại tồn tại này với hắn mà nói giống như là trời, chính là đã từng hắn được đưa đi thánh địa cạo xương thời điểm cũng bất quá là có thể xa xa nhìn một chút ngồi ngay ngắn đài cao thất cảnh hoặc là bát cảnh thánh địa chi chủ. Hôm nay lại không cẩn thận chọc cái không hiểu thấu tên điên. Xác định bà lão kia rời đi về sau, Kỳ Lâm ánh mắt biến như là trầm yên. Hắn không rõ mình tại sao lại bị để mắt tới. Người bình thường lại bởi vì trên đường người xa lạ một câu, liền theo dõi thành như vậy sao? Cô nương này không bình thường. Cũng thế, vốn là có bệnh, không chừng còn làm bị thương đầu óc. Nữ tử kia đến cùng thân phận gì? Nhớ tới lao hầu đối nữ tử kia xưng hô, tướng nữ, tướng. Kỳ Lâm lông mi nhăn lại, vô chán, linh quang lóe lên, ừm, sẽ không phải là tướng quốc chi nữ. Đại Huyền chỉ có hai cái siêu hạng gia tộc, một cái là đế quốc hoàng thất, một cái chính là tướng quốc nhà. Lại tướng quốc thế lớn, ẩn có ép xuống đế quốc hoàng thất một đầu ý tứ. Trong đó mấu chốt Kỳ Lâm nghe kể chuyện người nói qua, tướng quốc chỉ có một cái độc nữ, lại ra đời thời điểm liền có bệnh. Năm đó tướng quốc lượt mời thiên hạ y thánh đáng tiếc vẫn như cũng là không người có thể trị. Nếu là vừa rồi người kia quả nhiên là trong đồn đãi bệnh chỉ còn nửa năm tốt sống tướng quốc độc nữ, hắn Kỳ Lâm phiền phức, liền thật lớn a. Dù sao nghe đồn ở trong tướng quốc chi nữ Tông Ngưng Thanh vì cầu thuốc, gần như điên dại, nghe đồn phàm là bị nàng để mắt tới người nếu để cho không ra thuốc đến không phải ngũ mã phanh thây chính là làm thành người trệ, đáng sợ đến cực điểm. Mà lại, người này tính mệnh nên chỉ còn lại nửa năm. Chỉ tiếc, nếu là hắn sở liệu không sai, người kia 99% chính là Tông Ngưng Thanh. Kỳ Lâm như có điều suy nghĩ, nói như vậy vừa mới ta nếu là tại bà lão kia trước mặt rụt rè, quay đầu coi như thật muốn bị một đao chặt. Kỳ Lâm trong đầu hiện lên mới tấm kia ôn nhu đã đến trắng non khuôn mặt, đã minh bạch Tông Ngưng Thanh nhìn xem bình thường, kỳ thực xé ra xương cốt lít nha lít nhít đều là điên chữ. Là cái mỹ nhân, không sai. Nhưng cũng đúng là điên rồi. Một cái chân chính bà điên. Bất quá hắn cũng không có tư cách ghét bỏ người ta, dù sao hắn Kỳ Lâm nhìn xem bình thường, trên thực tế. Cũng sắp điên rồi. Sắp bị những thánh địa này bức điên rồi. Kỳ Lâm nhìn xem bị mây đen che giấu không dư thừa một tia ánh trăng bầu trời nghĩ đến, cái này, có lẽ là cơ hội của ta. Hai người điên tay cầm tay, không chừng còn có thể đường đường chính chính sống sót. Chương 4. Tóm lại còn có thể xem như vật chương không muốn, tóm lại còn có thể xem như vật hiện tại Kỳ Lâm đã đi vào cục diện bế tắc. Nếu là hắn muốn tu hành, liền muốn kích hoạt chuyển thừa, tỉnh lại khí linh thần đan tử. Khí linh tỉnh lại về sau, hắn căn cốt cũng sẽ tùy theo bị kích hoạt. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành tuyệt đỉnh tu hành thiên tiêu. Thế nhưng là, một khi kích hoạt khí linh, đã mất đi khí linh khóa lại căn cốt liền có thể tùy tiện bị thánh địa người cấy ghép hắn căn cốt. Không có căn cốt hắn, đối với thánh địa người mà nói chẳng là cái thá gì. Huống chi, thánh địa người hàng năm đều sẽ tới cho hắn rời một lần căn cốt. Nếu là Kỳ Lâm mở ra truyền thừa, vậy liền cần tại trong vòng một năm trưởng thành đến năng lực khiêng gần như tất cả thánh địa trình độ, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng hắn chỉ có truyền thừa, không có che chở, tại đẳng cấp xâm nghiêm đại huyền nghĩ một năm tránh thoát ma trảo cùng nằm mơ không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn cần một cơ hội. Nhìn một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Muốn đem người khác, toàn bộ thế giới dẫm tại dưới chân, liền muốn lời đầu tiên mình đem mình đạp xuống đi. Không biết lần thứ bao nhiêu, Kỳ Lâm dạng này tự an ủi mình. Hôm nay nhìn thấy Tô Ngưng Thanh, sẽ là hắn thời cơ sao? Hôm sau, thiên tướng tảng sáng. Kỳ Lâm rất quen đốn tuổi gánh nước, liền xem như những ngày việc nặng, nhưng như cũng không che đậy tùng tuyết chi tư. Cách đó không xa lại truyền tới một đạo ghét bỏ thanh âm, đây chính là muốn tới ta yến gia sinh con Kỳ Lâm. Thế mà còn làm chút hạ nhân công việc, quả nhiên là thô bị không chịu nổi. Là cũng là vậy. Tốt như vậy căn cốt thả hắn trên thân thật sự là lãng phí. Kỳ Lâm những lời này nghe quen, nhưng hắn cũng chưa từng là mặc người ước hiếp tính tình. Lúc này trong tay búa ném một cái, hướng thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại, thế nào? Không quen nhìn đến hướng tuyết tướng công trẻ tuổi gánh nước. Vậy ngươi ngược lại là đến giúp đỡ a? Cầm đầu tiểu mập mạp người mặc bích lân quang hoa áo tơ, eo rơi làm bánh linh eo, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, nhìn qua tựa như là hành tẩu linh thạch kho, thấy Kỳ Lâm hiếp hiếp mắt. Những năm này hắn cũng là không phải là không có đếm thử tu hành, chỉ là tại truyền thừa áp chế giới, không thể dùng mình kia đỉnh cấp căn cốt thôi. Kỳ gia lại không cho hắn tu hành tài nguyên, hắn nghèo, thân vô trường vật, bây giờ ngay cả nhất cảnh liệt thạch đều không được nhập môn chi pháp. Bây giờ nhìn cái này tiểu mập mạp đầy người phú quý thật đúng là thật hâm mộ. Nếu là những vật này đều cho hắn, hắn sợ là một giây nhập cảnh, thẳng đến liệt thạch. Tiểu mập mạp, ngươi là Yến Hướng Tuyết hay? Còn không mau mau nói đi, ta lại nghe một chút, tương lai xong đi cho Yến Hướng Tuyết tuổi gối đầu gió, bảo nàng đi đánh ngươi. Kia tiểu mập mạp, một chút liền cứng ngắt lại. Khí đỏ mặt, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái người ở rể biết cái gì? Yến biểu tỷ mới sẽ không nghe ngươi gối đầu gió, nàng chính là muốn cùng ngươi sinh cái căn cốt cao tiểu hài mà thôi, ngươi thì tính là cái gì? Kỳ Lâm nhàn nhàn vào ngực, một bộ không có xương cốt dáng vẻ, nửa khép mí mắt nói, a nha, không tính là gì, nhiều nhất chính là ngươi mập mạp này sùng bái nữ thần Yến Hướng Tuyết tướng công mà thôi. Kia tiểu mập mạp khó mà ức chế trong lồng ngực phẫn nộ, a một tiếng đúng là như là man hùng hướng phía Kỳ Lâm mà tới. Mập mạp này nhìn xem vô dụng, lại là quanh thân khí huyết lao nhanh như lương câu, kỳ lực có thể khai sơn. Cái này nhìn không đến 10 tuổi niên kỷ, không ngờ là nhị cảnh khai sơn. Thương hại hắn kỳ ra trước mắt người mạnh nhất 130 tuổi, cũng bất quá là nhị cảnh trung giai thôi. Đúng là ngay cả cái tiểu A Nhi cũng không sánh nổi. Bất quá, cho dù tiểu A Nhi này đã nhị cảnh, Kỳ Lâm vẫn như cũ bất động như núi, thậm chí khỏe miệng còn câu lên một chút đùa cười. Bên cạnh hắn một mực có thánh địa người, muốn tổn thương hắn, chỉ chết mà thôi. Dù sao Yến gia vẫn chưa tới nhất đẳng thế gia, chỉ có nhất đẳng thế gia mới có tư cách ngồi vào bàn đàm phán bên trên cùng thánh địa bình đẳng trò chuyện. Nói đến chế, quyền kia kỳ thực dây lăn đến. Với anh, cắt đá bỡ bụng, kia tiểu mập mạp hai mắt xích hồng, lại giống như là đâm vào không thể dùng chuyển dây núi phía trên. Một đạo áo bảo tím thân hình hiện tại Yến Đồng Quy trước người. Trong lòng hắn siết chặt, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là Yến gia trưởng tỷ, Yến Hướng Tuyết. Tiểu mập mạp lập tức giật mình sợ vỡ mật nát, sắc mặt tái đi, chỉ biết là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yến tỷ tỷ, Yến tỷ tỷ, Đồng Quy biết sai, Đồng Quy biết sai. Ngăn tại Kỳ Lâm trước mặt, đúng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, Yến Hướng Tuyết. Nàng mặc chính là áo bào tím, nặng nghề lại hiển nhiên kỷ quần áo tại trên người nàng, cũng chỉ có một loại cư cao lâm hạ cảm giác các bách, thật dài đuôi lông mày lộ ra uy nghi tinh xảo, đẹp thì đẹp đã, lại phảng phất thượng vị giả nhìn chăm chú. Phi Vũ Châu nhị đẳng gia tộc trưởng nữ, sắp nhập Vân Tiêu Thánh Địa tu hành đệ tứ cảnh triều nguyên cường giả. Nói là nhị đẳng gia tộc, nhưng là nghe nói chỉ cần Yến Hướng Tuyết chi tổ phụ lại hướng bên trên một bước, cái này đến ra liền có thể danh chính ngôn thuận tấn thân nhất đẳng thế gia. Loại tôn tại này, liền ngay cả Mạc Thành cũng không dám lãnh đạm mảy may. Cũng khó trách cho dù cùng là gia tộc chi tử Yến Đồng Quy đều sẽ ngại Yến Hướng Tuyết đến tận đây. Bất quá Kỳ Lâm biết, Yến Hướng Tuyết ngược lại không phải bởi vì che chở hắn, chỉ là lo lắng Yến gia chọc giận thánh địa thôi. Nàng Yến Hướng Tuyết nếu không phải bận tâm thánh địa người, làm gì hao tâm tổn trí muốn hắn ở rể? Trực tiếp trói lại trên giường đi không được sao? Yến Hướng Tuyết không để ý kia quỳ xuống đất tiểu mập mạp. Yến gia huyết mạch bề bộn, nàng cũng không phải là mỗi người đều có thể nhận ra. Giữ gìn, chỉ là ra ngoài gia tộc chi nghĩa. Nàng chỗ này là vì xác nhận Kỳ Lâm căn cốt phải chăng có thể làm cho nàng sinh hạ phù hợp yêu cầu Yến gia huyết mạch hài tử. Đưa tay, liền chỉ là hai chữ, đều rất giống cùng bật nói chuyện, nói tự nhiên là nói với Kỳ Lâm. Ngữ khí nghe đúng là để cho người ta khó chịu, nhưng là Kỳ Lâm nghe quen thuộc, cũng là có tốt. So sánh những cái kia vừa thấy mặt liền muốn nhìn hắn cái này mười vạn năm khó được căn cốt đến tuột cùng ngày thường một ít vị trí lớn không lớn nữ tử tới nói, Yến Hướng Tuyết trung quy là đem hắn làm cái bật. Tốt hơn không phải đồ chơi. Kỳ Lâm hiểu rõ, lười lông mày cười nhạt, kéo dài điệu nói, nương tử, đây là muốn tra vi phu căn cốt đâu. Yến Hướng Tuyết không nói, đưa tay đặt tại Kỳ Lâm kinh lạc bên trên, sau lưng nàng Kỳ gia đám người thấy tình cảnh này đều ngừng thở, sợ tra ra cái gì không dường như. Một lát, Yến Hướng Tuyết tựa hồ là hài lòng, gương mặt xinh đẹp băng xương hơi tan, không tệ, căn cốt tốt, sinh ra hải tử thiên phú sẽ không kém. Cũng không uổng công nàng hy sinh một lần, đến ngủ cái này xa xôi thành nhỏ vô dụng con thứ. Kỳ đại phu nhân Mạc Lâm một chút cười giống như là hoa lâu tú bà, ai nha, liền nói chúng ta Kỳ gia lão thập hữu, cái khác đều không được, nhưng là cái này căn cốt ta. Chỉ cần là sờ qua liền không có nói trên lệnh qua nha. Yến Hướng Tuyết thần sắc lỏng giải một cái chớp mắt, lại nhìn một chút Kỳ Lâm hòa nhã, lang liệt xinh đẹp như ngọc gương mặt xinh đẹp phía trên tổng cộng xem như xuất hiện vẻ hài lòng, dáng dấp cũng tốt. Vừa vặn cũng ngủ được xuống dưới. Ngủ rất nhiều lần nên cũng không trở thành cảm thấy quá khó xử. Nô, cố gắng còn có thể có chút hưởng thụ. Yến Hướng Tuyết ánh mắt ý vị thâm trường lại quét Kỳ Lâm một vòng. Cái này đem người xem như vật bình luận ngữ khí, thật đúng là mang theo thánh địa người đặc hữu cao cao tại thượng a. Hồi lâu chưa từng gặp gỡ thánh địa người, Kỳ Lâm đều nhanh quên những cái kia ác mộng năm tháng. Kỳ Lâm hai tay vòng ngực, thuận miệng lười nói, kia vi phu đối nương tử cho khẳng định đồng dạng biểu thị 10 phần khẳng định. Chương 5. Sa yêu thản bụng yến gia tế, mấy chuyến tuổi trì lên mộ sầu chương 5. Sa yêu thản bụng yến gia tế, mấy chuyến tuổi trì lên mộ sầu Mạc Lâm khoác lác nói nghẹn tại cổ họng, kém chút liền ngay trước mặt Yến Hướng Tuyết mắng to Kỳ Lâm lên tiếng. Yến Hướng Tuyết ý vị thâm trường nhìn Kỳ Lâm một chút, ngươi lại an phận chút, yến gia tự có chuyện của ngươi đường. Ngụ ý, không an phận liền không có đường sống. Kỳ Lâm ân ân hai tiếng, qua loa hương vị cách 10 đầu đường phố cũng có thể cảm giác được. Tĩnh. Trang diện một lần, 10 phần yên tĩnh. Yến Hướng Tuyết rời đi về sau, Mạc Lâm kèm chút tức giận cái té ngựa, chỉ vào Kỳ Lâm chóp mũi vòng quanh hắn nhảy xoay quay mắng, Kỳ thập cửu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Yến tiểu thư ánh mắt còn cần ngươi mở khẳng định sao? Lần sau loại tràng diện này, người coi như ngươi không có giải khỏe miệng. Trời sinh một trương hòa nhã, làm sao người này hết lần này tới lần khác là lớn há miệng? Kỳ Lâm vẫn là bộ kia đồ hèn nhát dáng vẻ, nửa khép mí mắt, giống như ngủ không phải ngủ. Mạc Lâm khí mắng nửa ngày, gặp Kỳ Lâm một câu không nói, càng là nộ khí 10 phần mở hỏi, cha hỏi ngươi đâu, nghe được không? Kỳ Lâm nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, a, đại phu nhân không cùng cái khác há mồm người nói chuyện, phải cứ cùng ta cái này không há mồm người nói chuyện làm cái gì? Mạc Lâm bị hắn tức mất đi. Một đám người nhưng cũng không biết nên cầm Kỳ Lâm làm sao bây giờ. Thánh điệu những người kia sau khi đến, bọn hắn liền không động được Kỳ Lâm nửa cái ngón tay, về phần miệng lưỡi chi tranh. A, đừng nói là toàn bộ Kỳ gia. Liền xem như Mạc Thành, cũng không có mấy người có thể tại hắn Kỳ Lâm trên tay lấy tốt. Thế là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ làm như là chưa thấy qua người như vậy. Mạc Lâm rời đi, Kỳ Lâm thu lời nhác, ánh mắt sắc bén quét tiến hướng Tuyết một chút. Đáng tiếc, nếu là người trong thiên hạ đều có thể giống như là hôm nay ban ngày nhìn thấy cái kia tiểu tiên nữ khả ái như vậy liền tốt, một câu ta có bệnh, ngươi có thuốc sao hỏi Kỳ Lâm đều không có có ý tốt nói không có. Kỳ Mẫu lo lắng nhìn về phía Kỳ Lâm, "Lâm, kia Yến gia tiểu thư, sợ không phải cái gì tốt lương tối a?" Kỳ Lâm ngạc nhiên nói, "Mẫu thân, ngài tại sao có thể có loại ý nghĩ này?" Kỳ Mẫu còn muốn nói nguyên nhân, liền nghe Kỳ Lâm niệm ai nói, "Nếu là Yến Hướng Tuyết thật sự là lương tối, cũng không có khả năng tìm tới ta ạ." Kỳ Mẫu há to miệng, đột nhiên cảm giác được con của mình có thể như thế có tự mình hiểu lấy, cố gắng còn có thể sống cao hơn chút, thế là liền tùy ý phụ họa một câu, "Cũng thế." Kỳ Lâm a một tiếng, "Mẫu thân, ngài thật đúng là thiên nhiên đạo a." Kỳ Mẫu sầu khổ nghiêm mặt cho Kỳ Lâm một cái không hiểu rõ lắm thanh tịnh ánh mắt. Những năm này, hắn có thể nói là nghẹn lượt mặt thành vô địch thủ, không nghĩ tới thế mà còn có một ngày bị mẫu thân cho nghẹn lại thời điểm. Quả nhiên, thiên nhiên đao mới là hảo đao a. Yến Hướng Tuyết không có rời đi mặt thành, ngược lại là trong thành ở, nói là muốn cho thánh quốc Kỳ Lâm một bộ mặt chờ ngày đại hôn tự mình đem người đón về. Mặt thành tất cả mọi người đạo Kỳ Lâm là có phúc lớn, tuy nói là ở rể, nhưng là không chịu nổi Yến gia tiểu thư coi trọng a, ngày sau còn muốn hưởng tốt phúc đâu. Kỳ Mẫu có chút coi là thật, liền bắt đầu trực tiếp quên ở rể đủ loại không tốt. Mạc Lâm muốn Kỳ Lâm mặc áo cưới xuất giá, Kỳ Mẫu vậy mà cũng bắt đầu thật cao hứng theo áo cưới. Kỳ Lâm ngồi xổm ở mẫu thân trước mặt, nhìn xem tia đỏ chót theo kim tuyến áo cưới, lông mày vặn ba thành một đoàn, "Nương à, cũng là không cần làm ta thật giống là xuất giá đồng dạng. Cái này áo cưới." Tiểu nữ A Kỳ Mẫu cười mắng, "Muốn ngươi thật có thể đến yến tiểu thư đến yêu thích, có thể trôi qua tốt, vì nương cũng liền cao hứng." Kỳ Lâm lắc đầu, "A, nữ nhân, thật sự là một ngày một cái dạng, trước đó còn khóc nói Yến Hướng Tuyết không phải vì lương vối, hôm nay nhưng lại cho hắn theo áo cưới. Thật sự là liên nhập vô dụng, loại này làm nhục người sự tình cũng không cần thiết." "Bất quá." Kỳ Lâm mắt sáng lên, chỉ sợ nữ nhân này là kẻ đến không tiện a. Không có người nào vừa lên đến liền nói là muốn sinh con, trừ phi Yến gia rất cần một đứa bé làm một ít chuyện gì. Hướng tốt một chút địa phương nghĩ, hẳn là chính là kế thừa loại hình. Hướng kém một chút địa phương nghĩ, lại là muốn huyết tế chi lưu. Dùng hai từ huyết tế. Kỳ Lâm thầm nghĩ, hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chuyện thiên thoái, nhiều lắm. Thánh địa, căn cốt, truyền thừa, tông ngưng thanh, Yến Hướng Tuyết. Lắc đầu, Kỳ Lâm đứng dậy lung lay thân thể, châm chọc cười một tiếng, thôi, gần nhất liền an tâm đợi gả a. Cưới vợ không thành, từ gả có thể. Mặt trời lặn di cửa ngàn kỳ ẩn, tuyết cao trung nhạc sông lớn lưu. Sa yêu thản bụng yến ra tế, mấy chuyến thổi trì lên mộ sầu. Sầu. Sầu cái rắm. Mặt thành hôm nay dòng người vội vàng. Tin tức lại cũng giống như là bay, một chốc liền thay đổi. Thân lên vẫn là Kỳ Thập Cửu có phúc lớn có thể ở rể đến ra, lại phải yến tiểu thư nhìn chúng nói như vậy. Hoàng hôn cũng đã biến thành không biết từ nơi nào chuyển ra tử Hà Đan quân bí tàng sắp xuất thế Mạc Vân Sơn tin tức cho thay thế. Mạc Vân Sơn, ngay tại Mạc Thành bên cạnh. Thế là mấy ngày ở giữa, Mạc Thành bên trong tụ tập quyền quý ngược lại là càng ngày càng nhiều. Hơn phân nửa người nhìn xem đều là hướng về phía Tử Hà Đan quân tới. Dù sao, có thể được xưng tụng Đan quân hai chữ người, khi còn sống sợ là đến có cửu cảnh. Thậm chí là trong truyền thuyết cửu cảnh phía trên, nghe nói là một hai năm bên trong liền muốn xuất thế, cũng không biết kia Tử Hà Đan quân bí tàng có phải thật vậy hay không. Xuyệt, cái gì bí tàng không bí tàng, cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi tiêu nghị những cái kia quý nhân chi vật. Người bên cạnh kéo một cái người kia tay áo, đội vã cuối cùng, hiển nhiên như vậy để chính là nói một câu đều là không thành. Mặc dù cái này bí cảnh khó mà nói, nhưng là, nói đến, Yến gia tiểu thư trước đó nói là vì Kỳ Lâm lưu tại ta Mặc Thành A. Đám người châu đầu ghé thai, đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, hết thảy đều không nói bên trong. Nói là muốn đích thân tiếp Kỳ Lâm, cho đủ Kỳ Lâm mặt mũi, chẳng bằng nói là chờ Tử Hà Đan quân bí tàng càng thêm có thể tin chút. Có thể được xưng tụng là Đan quân, hẳn là Đan đạo chí tôn. Mọi người đều biết, luyện đan sư, có tiền, rất có tiền, đặc biệt có tiền. Cho nên cái này bí tàng cũng tất nhiên rất là phong phú. Yến Hướng Tuyết đối cái này Tử Hà Đan quân bí tàng cảm thấy hứng thú, cũng là bình thường a. Không nói đến Yến gia còn kém như vậy một tia liền có thể nhập một tuyến thế gia. Bên ngoài làm sao nghị luận là bên ngoài sự tình, Kỳ Lâm ngược lại là thật muốn ở rể. Điển lễ chỗ vậy mà đều không phải tại Yến gia, trực tiếp tại Mặc Thành ở trong mua biệt tử, tu sửa đều chưa từng, liền vội vã muốn cứ gọi Kỳ Lâm cho gả quá khứ. Kỳ Lâm đau đầu muốn nức. Cái này vội vàng lên quốc kiệu, lại vội vàng kết thân, còn muốn vội vàng sinh ra hài tử tới. Lại thêm cái gì Tử Hà Đan quân bí tàng xuất thế tin tức, liền xem như xuân phụ cũng có thể cảm giác được trong đó mờ ám. Nhưng hết lần này tới lần khác Yến Hướng Tuyết gần đây còn muốn cùng hắn làm cái gì tình thâm sâu mưa mịt mờ tư thái, nhiều Kỳ Lâm phiền phức vô cùng. Mắt nhìn hạ tình cảnh này, nếu là hắn cùng Yến Hướng Tuyết coi là thật sinh hài tử, đứa bé kia cũng đại khái xuất chính là muốn được đưa đi huyết tế lấy mở ra bí tàng môn hộ. Trong tiểu thuyết không đều như thế biết ta. Về phần hắn, chính là một cái công cụ người. Chương 6. Ai không muốn để cho ta sống, ta gọi ai chết tại phía trước ta. Chương 06. Ai không muốn để cho ta sống, ta gọi ai chết tại phía trước ta. Trong lòng phiền muộn, Cố Kiệu ở trong Kỳ Lâm trên mặt nhưng như cũng là bình chân như bại. Tiểu Đào à, có gì phải khóc? Ngươi không phải nói Yến Hướng Tuyết cũng không tệ lắm sao? Tiểu Đào ngẩng đầu một cái, nhìn về phía trong tiệu đầu lộ ra hai cái hoạch đào đồng dạng sưng to lên con mắt, thế nhưng là công tử, ta cũng không nghĩ tới Yến tiểu thư giáp tâm không tốt ta. Hoặc, cái này Yến Hướng Tuyết giáp tâm, đúng là ngay cả không có đầu góc Tiểu Đào đều phát hiện. Kỳ Lâm một thân áo bào đỏ, giật cửa sổ rèm. Mạc Lâm không cho hắn bên trên trang, nhưng một thân áo bào đỏ lại đem hắn dung mạo sấn thắc càng phát ra tuấn tú, diễm lệ giống như là ngày xuân hoa hồ điệp, kia quanh thân ấm lãng sen lẫn trong lười biếng cười yếu ớt bên trong, lại gọi xung quanh trên đường xem trò vui đông đảo tuổi tác nữ nhân đều yên lặng đỏ mặt. Hắn ôn nhu cười nói, chúng ta tiểu đảo trưởng thành a. Tiểu đảo ô ô khóc. Huyện thủy cư, tầng 2. Tô Ngưng Thanh nhìn chằm chằm Cố Kiệu ở trong kỳ lâm mặt một lát, đột nhiên kiên định mà nghĩa chính ngôn từ đứng dậy, "Mục lão, chúng ta đi yến gia trở lấy công tử kết thân về sau lấy thuốc đi." Áo bào xám la hầu, cũng chính là Mục lão nhìn một chút Cố Kiệu ở trong vô song công tử như ngọc khuôn mặt, lại nhìn một chút Tô Ngưng Thanh vẻ mặt thành thật bộ dáng. Bình sinh lần thứ nhất hoài nghi tiểu thư nhà mình giáp tâm. Nói thật ra, cái này gọi kỳ thập cựu đồ vô sỉ dài hoàn toàn chính xác tốt, ngay cả nàng đều có chút ngao ngoe muốn động. Thế là, nàng do dự hỏi, "Thật không phải cướp cô dâu sao?" Nếu là cướp cô dâu, nàng trước tiên cần phải giao người A Tông Ngưng Thanh thần sắc trong suốt, nghiêng đầu một chút, dường như không hiểu, ừm. Mục lao đối đầu kia một đôi không dành thế sự đến mắt, chỉ cảm thấy mình là điếm ô nhà mình tiểu thư, kém chút cho mình mặt mo một bàn tay. Không có việc gì, tiểu thư, chúng ta đi yến phủ chờ xem. Chủ tớ liền nhanh kỳ lâm một bước đi yến phủ. Yến phủ nói là muốn tiếp cái người ở rể tiền đến, cũng không có gì răng đèn kết hoa, chính là chút người thích tham gia náo nhiệt gom lại một chỗ. Quả thực là đem qua loa đặt ở bên ngoài. Thậm chí những người kia cũng không dám cao giọng ồn nào. Chỉ vì Yến Hướng Tuyết liền đứng tại thảm đỏ cuối cùng, không có đỏ chót áo cưới, hai đầu lông mày đều là băng tuyết. Hôm nay Yến Hướng Tuyết kia phảng phất giống như đẹp ngọc ngưng kết trên khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, tránh xa người ngàn dặm. Trên trán không thấy nửa phần ý mừng, yểu điệu dáng người phía trên đúng là che kín một tầng giáp nhẹ, đầu vai còn có một dữ tợn đầu thú, không giống đến kết hôn, giống như là cướp cô dâu tới. Nàng bên cạnh tối sầm bào kim tuyến nam tử trung niên vặn lông mày khẽ thở dài, "Tuyết Nhi, chung quy là khổ ngươi, muốn cùng người như vậy dục tử." Nói đến chỗ này, người kia hờn nói, "Nếu không phải là người này bị các đại thánh địa giám thị, còn ta trực tiếp nửa đêm thành sự chính là chỗ nào cần bước lên lớn như thế phong hiểm, tiêu kỳ thập cửu liền chỉ là ở rể cũng đọa con ta uy danh." Tiến Hướng Tuyết thần sắc như thường, cha ngày sau những lời này thì không cần nói, vì để cho kia đan quân bí tàng thành ta Yến gia thăng thành nhất đẳng gia tộc trợ lực, vô luận như thế nào cũng muốn sinh hạ một thiên phú dị bẩm huyết mạch chi tử, nếu không như thế nào mở ra bí tàng môn hộ, ta Yến gia có thể bởi vì cùng Tử Hà đan quân có một tia huyết mạch quan hệ, sớm biết được việc này đã là cơ duyên to lớn, vì cầu cơ duyên hy sinh một chút cũng là không ngại. Yến cha há hốc mồm, nhưng trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. Vì Yến gia tấn thăng, cũng chỉ có thể ủy khuất con ta kiên nghị, không thua nam tử. Lúc này, một tiểu đồng đống nhiên truyền âm, được tin tức Yến Hướng Tuyết môi đỏ khẽ nhếch, hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc, "Cha, tướng quốc ma bệnh tới nơi này." "Tướng quốc ma bệnh?" Nói tự nhiên là kia đoàn mệnh tên điên, Tô Ngưng Thanh. Hai cha con liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được bất an. Đầu tiên là Tử Hà Đan quân bí tàng tin tức đống nhiên truyền ra ngoài, lại sau đó là Tô Ngưng Thanh đến. Phạm La Hoa Luyện Quốc đang có liên quan bí tàng, bảo địa, truyền thừa, Tô Ngưng Thanh là tất nhiên trận nào cũng đều đến. Lại vừa vào bí địa, không người dám cùng nàng tranh. Tô Ngưng Thanh người này vì chữa bệnh đã điên rồi, nếu là nàng để mắt tới đan quân bí tàng, sợ là. Yến cha nhíu mày, lộ ra lo lắng. Tướng quốc thế lớn, không người không sợ. Liền ngay cả những cái kia nhất đẳng thế gia dòng chính cũng không dám tại Tô Ngưng Thanh trước mặt nói một cái thuốc chữ. Nửa năm trước, nhất đẳng thế gia Mai gia thế tử chỉ ngay trước mặt Tô Ngưng Thanh nói nàng, mà chết sớm, ngày đó Mai gia bị hai tôn cựu cảnh vọng tâm cường giả lực lượng pháp tắc cho diệt tận gốc, lông chó đều không thể chạy đi. Mai gia lão tổ, một tôn bắt cảnh cường giả, tại lực lượng pháp tắc hạ không có lực phản kháng chút nào. Tướng quốc sự cường thế, đúng là không để ý chút nào đại huyền luật pháp. Đại huyền đế vương biết được việc này, đúng là nước chảy ban thưởng vào tướng quốc phủ, muốn an ủi Tông Ngưng Thanh cái này tướng nữ chấn kinh sự tình. Tiến Hướng Tuyết trong mắt, ánh mắt lăng lệ, có thể giấu giếm liền giấu giếm, không thể giấu giếm liền, cũng chỉ có thể không vì người khác làm áo cưới. Nếu là Tông Ngưng Thanh thật muốn tiến đan quân bí tàng nàng ngăn không được, nhưng là nàng có thể không mở ra bí tàng môn hộ, lại nhìn nàng Tông Ngưng Thanh đi cái quỷ bí tàng. Nàng vừa mới nói xong, một cái nữ tử áo trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng nàng, thanh âm mang theo khí nhược cảm giác, "Dấu diếm ai?" Tô Ngưng Thanh mèo máu đầu, đen nhánh con ngươi lộ ra tựa như hải đồng thanh tịnh, "Vì ai làm áo cưới?" Nàng nháy mắt mấy cái, tựa như là tại hiếu kỳ. Yến Hướng Tuyết trong lòng giật mình. Nguy hiểm thật không có bị giật mình kêu lên sợ hãi. Nàng xem như biết xuất ủy nhập thần Tô Ngưng Thanh tên tuổi là thế nào tới. Yến Hướng Tuyết lộ ra một cái khó coi trấn an tiểu dung, chợt dáng chống đỡ ra hoạt bát cười, "Tuyết Nhi có việc, tự nhiên không thể là muốn giấu giếm ngài. Chỉ là trong nhà biệt tư, muốn giấu giếm một chút hậu bối thôi." Qua một thời gian ngắn, nàng liền muốn nhập Vân Tiêu Thánh Địa. Vân Tiêu Thánh Địa thánh nữ chính là Tô Ngưng Thanh mẫu thần, mà lên một nhiệm kỳ Vân Tiêu Thánh Địa chi chủ kia cực quý cựu cảnh vọng tâm cường giả chính là Tô Ngưng Thanh ngoại tổ. Yến Hướng Tuyết đối ngoại cường thế đến đâu, cũng tuyệt không dám đắc tội Tô Ngưng Thanh nửa phần. Tô Ngưng Thanh một đôi hắc trầm con ngươi nhìn chằm chằm Yến Hướng Tuyết nhìn một lát, giống như là đang phán đoán cái gì, sau đó sáng sủa cười một tiếng, gật đầu nói, "Không dối gạt ta là được, dù sao ta tìm thuốc uống đã điên rồi." Sau khi nói đến đây, nàng cười quỷ dị dưới, nắm lướt khăn tùy ý lau một cái mình vừa mới mơn trớn Yến phủ lan can tay. "Ai không muốn để cho ta sống, ta gọi ai chết tại phía trước ta." Thanh phong quất vào mặt, Tô Ngưng Thanh bước chân chậm rãi từ trước mặt nàng rời đi. Sau lưng hai vị lão buộc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Khí thế như vậy, để ép Yến Hướng Tuyết há lại chỉ có từng đó một đầu. Nhưng ai lại có thể tin tưởng, dạng này người, đúng là không tu vi mang theo, thậm chí chỉ còn lại cuối cùng nửa năm bệnh. Yến cha quay đầu, mắt thấy Tô Ngưng Thanh ngồi ở hắn vốn nên ngồi địa phương, không dám nói câu nào, chỉ bụng trộm bôi mồ hôi lạnh, nho nhỏ tiếng nói, "Tiểu Tuyết, kia tướng nữ sau lưng lão buộc đến tuột cùng thực lực gì? Như thế khí thế, hảo hảo dọa người a. Chương 7, ngươi là Yến Hướng Tuyết Đương. Chương 07, ngươi là Yến Hướng Tuyết Đương. Yến Hướng Tuyết khẩn trương lắc đầu, cái cằm một tia mồ hôi lạnh đang rơi xuống trước đó bị nàng dùng nguyên khí bốc hơi. Sau đó đối trung thực đứng sau lưng Tông Ngưng Thanh hai người hạ thấp người khẽ chào. Hai vị lão giả đều có chút quen mặt, một cái thất cảnh, một cái bát cảnh. Như vậy tồn tại, chính là Tông Ngưng Thanh mang theo đi diệt bọn hắn Yến gia cũng là dễ như trở bàn tay. Yến cha thế mới biết hiểu, không thể nói, không thể nói. Một cái mắt, hắn bị hù mặt mũi trắng bệnh. Tông Ngưng Thanh vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn mở tiệc chiêu đãi phía trên, chẳng lẽ lại quả nhiên là biết Tử Hà Đan quân sự tình? Còn có vừa còn một câu kia phảng phất giống như chất vấn, ai không muốn để cho ta sống, ta gọi ai chết tại phía trước ta. Lời này có đại khủng bố. Hiện tại, Yến cha thậm chí đều có chút không muốn Đan quân bí tàng, Tông Ngưng Thanh xuất hiện cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Theo Tông Ngưng Thanh thượng tọa, toàn bộ yến phủ lặng ngắt như tờ. Mà chết sớm, Dược Phong tử, giết người như ngoé. Tông Ngưng Thanh cái tên này đằng trước còn suýt lấy một đống để cho người ta nghe liền muốn sợ vỡ mật nát kinh khủng từ đầu. Kèn diễn tấu thanh âm tới gần, Yến cha tìm một cái lấy cớ lập tức rời đi, đã sát mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, thậm chí trước miệng từng ngụm thở dốc, tựa như Tông Ngưng Thanh chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền rút khô hắn quanh người không khí đồng dạng. Tiệu Hoa rơi vào cổng, Kỳ Lâm cũng không đợi cái gì có tiếp hay không, trực tiếp xốc rèm liền xuống tới. Một thân đỏ chót áo cưới, mặc dù theo có chút kỳ biến, nhưng thủy chung bất quá là cấp thấp gia tộc đồ chơi, nửa điểm linh quan cũng không, có thể nói là nghèo rất thẳng thắn. Ngược lại là tấm kia thản nhiên lại dẫn lười biếng như ngọc khuôn mặt thấy một lần cũng là người ta sinh lòng hảo cảm. Cái này kỳ thập cửu mặt, con tưởng là thật sự là tốt. Không biết là vị kia xem lễ quý nữ không có bao ở miệng, đúng là nói lên tiếng. Tâu Ngưng Thanh ánh mắt quét nàng một chút, tán thưởng nói, có ánh mắt. Điện đường yên tĩnh. Kỳ Lâm lúc này cũng nhìn thấy Tâu Ngưng Thanh, đầu gần như là đứng máy. Ngươi là Yến Hướng Tuyết Đương, không phải làm sao ngồi vị trí kia? Tâu Ngưng Thanh mèo mó đầu, lộ ra quen thuộc không hiểu thần sắc. Yến Hướng Tuyết khẽ mặt giật một cái, cũng không giải thích. Chỗ góc cua Yến Đồng Uy chính là lần trước làm khó dễ Kỳ Lâm cái kia mà bạn, nhìn một chút Tâu Ngưng Thanh cảm thấy giống như người này cũng không có nghe đồn ở trong đáng sợ như vậy, liền quyết định theo kế hoạch mà đi. Hắn cao hứng rời một cái to lớn chậu than đông, một tiếng ném tới Kỳ Lâm trước mặt, Kỳ thập cửu, ngươi cũng như cái nương môn đồng dạng gà tiền đến, không bằng cũng giống cái nương môn đồng dạng vượt cái chậu than đi. Than tuổi đốt hỏa diễm hừng hực, nổi bật lên Kỳ Lâm tiết như ngọc khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Tiến Đồng Quy nhìn càng thêm là khó chịu, Kỳ Lâm, ngươi gương mặt này thật đúng là trời sinh chính là dùng để hầu hạ nữ nhân. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa mảnh môi son vạn người nếm. Ha ha ha, Kỳ Lâm, ta sớm nghe nói ngươi tại thánh địa thời điểm cũng hầu hạ một chút nữ nhân. Ngồi tại khách trên tiệc Kỳ Mâu sắc mặt tái đi, nước mắt không cầm được rơi. Sao mà xỉ nhục? Đúng là bị ngăn ở sau khi vào cửa nhục nhã. Nàng hô hấp dồn dập, suýt nữa không có thở nổi. Tiến Hướng Tuyết nhíu mày. Cái này nhục nhã sự tình nếu là Tông Ngưng Thanh không tại liền thôi, dù sao Kỳ Lâm chỉ là cái vô dụng gân gà. Đẹp mắt chút bình hoa. Nhưng, nhà này bên trong chuyện xấu làm ầm ĩ đến Tông Ngưng Thanh trước mặt, ngược lại là bảo nàng sắc mặt khó coi rất nhiều. Tức giận tại Kỳ Lâm trong đôi mắt càng để lâu càng trầm, như là mây đen đè xuống, thành trì muốn phá vỡ. Kỳ Lâm khỏe miệng kia một tia vẻ vải cười liền không có thu lại qua, cùng với kia âm trầm giống như là đoàn mây đen đẩy trời đi vào con ngươi, một chút tựa như là người điên. Ồ, cái này đến ra môn hộ quả nhiên không tốt tiến, lại là muốn ngay cả giới tính đều đổi một cái. Hắn ngước mắt, trong mắt đùa cợt cơ hồ muốn chảy ra, nhưng ta làm sao nghe nói, trừ bỏ quốc đô liền chỉ có tướng quốc nhà có thể dùng tới đổi họ khác nội thì đâu. Nói, hắn còn cười đối Tông Ngưng Thanh bên người kia cung kính lao giả tiếng vang một câu, ngài nói đúng không, công công. T, hít vào khí lạnh thanh âm tại giữa sân liên tiếp không ngừng. Kỳ Lâm làm sao? Làm sao nói chuyện như vậy? Kia là tướng quốc biến thái a. Kỳ Lâm dựa vào ai thế không tốt, cũng dám hỏi Tông Ngưng Thanh đầu người bên trên. Đang trước như thế nói chuyện với Tông Ngưng Thanh đều chết không có chỗ chôn, cái kia nhìn như đầy người trắng đoán cô nương trên thân, sớm đã dính đầy máu tươi. Dược Phong tử, người chết sống lại, đều là Tông Ngưng Thanh sau lưng xưng hảo. Một cái vì sống sót không từ thủ đoạn người. Tông Ngưng Thanh hai tay chống cằm, tựa như không dành thế sự thiếu nữ, không nhốn bụi trần nhìn xem trong điện phát sinh hết thảy. Phía sau nàng bị Kỳ Lâm hỏi đến nội thị ăn mặc nam tử khép cười một tiếng, Kỳ công tử nói tự nhiên là đúng. Nghe nói cái này Kỳ Lâm đưa tới nhà mình tướng nữ hứng thú, trong lúc này hầu đương nhiên sẽ không lãnh đạm Kỳ Lâm. Dù sao mỗi một cái có thể để cho nhà mình tướng nữ nhắc lên mấy phần hào hứng người, đều là tốt nhất đồ chơi, chí ít tại bọn hắn nhịn không được, tử vong trước đó, đều là dạng này. Kỳ Lâm lại tựa như chưa từng nghe tới lời này. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt chậu than, giống như nhìn thấy mình bị vây ở đại trận bên trong, từng cây tinh tế dây leo loại bỏ huyết nhục của mình. Lại nhìn thấy thánh địa đồng môn trào phúng, giễu cợt. Nghe đồn, hắn tại thánh địa hầu hạ qua nữ nhân. Cũng là không phải, chỉ là hôm đó hắn một người bị ngăn ở tầng hầm cổng, một đám nữ tử muốn hắn cởi quần áo, nhìn hắn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Về sau, những cô gái kia bị tức giận trưởng bối mang đi, hắn lại thành xuất khí miệng. Sinh sinh lấy phàm nhân thân thể thụ 50 giới luật roi, đông đảo thánh địa tốn hao không ít đại giới, mới đưa hắn cứu sống. Cũng chính là một lần kia, thánh địa nhân ý biết đến hắn Kỳ Lâm không đủ thành đạo, sâu kiến như vậy. Nhưng hắn vừa chết, chân quý đến cực điểm thánh cốt cũng liền tùy theo trừ khử. Từ đó về sau, bên cạnh hắn liền luôn có người che chở, không người có thể thương hắn. Kỳ Lâm mặt không thay đổi nhìn xem Yến Đồng Quy, ngươi muốn làm được ta? Kỳ Lâm không có chút nào tu vi mang theo, nhưng cái này phản phất giống như là muốn đem hắn ngược sát ánh mắt, lại gọi Yến Đồng Quy cảm thấy sợ hãi. Huống chi, lúc trước Tô Ngưng Thanh sau lưng nam tử kia trả lời, vậy mà tựa như là muốn cho Kỳ Lâm chỗ dựa. Ta. Tiễn Đồng Quy lão đảo nói không ra lời. Trên bầu trời, che cản ánh nắng mây đen tán đi, loẹt loẹt lóa mắt chỉ riêng tùy ý đánh vào Kỳ Lâm trên khuôn mặt. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện, Kỳ Thập Cửu là Tuấn Mỹ, nhưng hắn Tuấn Mỹ không mang theo một tia nữ khí. Kia là, tựa như thần ban cho tạo vật chủ tinh xảo, tựa như thượng thiên sủng nhi. Ô, một trận cuồng phong quyển địa đến. Phanh, phanh phanh, bất động cái khác, lại chỉ là đem kia cháy hừng hực chậu than lật tung. Trong chậu than lửa than tim một chút liền bị thổi trên không trung tiêu tán. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Làm sao khác bất động, hết lần này tới lần khác là đem lửa này cái chậu cho thổi bay rồi. Thượng thiên, thiên vị. Kỳ Lâm cất bước hướng về phía trước. Cảm thấy cái này có lẽ chính là trời xanh cho mình một lần cuối cùng cơ hội. Chương 8. Trừ bỏ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai có thể phối áo trắng chương 08. Trừ bỏ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai có thể phối áo trắng Tô Ngưng Thanh là thằng điên. Hắn cũng thế. Tô Ngưng Thanh có bệnh, hắn có thuốc. Tô Ngưng Thanh có quyền, hắn có thiết phú. Tô Ngưng Thanh nếu là không có hắn kích hoạt truyền thừa, tuổi thọ chỉ còn lại nửa năm. 17 năm, ai có thể nhớ kỹ hôm nay chính là ta 18 tuổi sinh nhật ngày. Nam Hải, có lẽ còn có thể co đầu rút cổ một góc, nhưng nam nhân, vốn là nên đỉnh thiên lập địa. Hắn 18, lại một lần trưởng thành. Đã từng, hắn 18 tuổi thời điểm còn tại ngây thơ. Sống lại một lần, dựa vào cái gì hắn chỉ có thể phụ thuộc. Không có ai có thể cả một đời nằm sấp, trừ phi hắn chính là một con rùa. Xoẹt xẹt, Kỳ Lâm đưa tay xé nát trên người một thân buồn cười kiểu nữ áo cưới, khóe môi nết lên cười nhạt, phản phất giống như thân hòa. Nhưng từ thực chất bên trong phát ra điên hương vị đúng là cùng Tô Ngưng Thanh không có sai biệt. Lúc này, hắn đã ở đám người nhìn người điên ánh mắt bên trong, đi tới Tô Ngưng Thanh trước mặt. Hai tay của hắn chống tại Tô Ngưng Thanh ngồi ghế bành hai bên, đen nhánh lại trong trẹo con ngươi vô cùng chăm chú nhìn Tô Ngưng Thanh. Tô Ngưng Thanh, ngươi còn có nửa năm có thể sống, ngày hôm nay ta Kỳ Lâm một khi bước ra một bước kia, cũng còn lại nửa năm. Ta vẫn luôn cảm thấy rất xảo, bởi vì ngươi có bệnh, mà ta có thuốc. Về khoảng cách lần thánh địa rời xương, còn có nửa năm. Nếu là hắn không thể tại trong nửa năm này cứu chữa Tô Ngưng Thanh hoặc là Tô Ngưng Thanh phía sau quyền thế không đủ để đối kháng những thánh địa này, vậy hắn xác thực chỉ có nửa năm tuổi thọ. Nếu là hắn không mở ra truyền thừa, Tô Ngưng Thanh bệnh không người có thể trị, kia nàng xác thực chỉ có nửa năm tuổi thọ. Mà bây giờ, Kỳ Lâm không muốn ẩn giấu. Hắn nghĩ đụng một cái. Tại sau cùng, trong vòng nửa năm, cùng lắm thì chính là vừa chết. Vất ức sống quá lâu, tìm kiếm cái gọi là kích hoạt hệ thống thời cơ cũng quá lâu. Lần này, hắn không muốn lại để cho, không muốn lại lui. Tiến hướng Tuyết Thần sắc biến đổi, nghiêm nghị quá mắng, "Kỳ Lâm, ngươi có biết lừa gạt tướng nữ chi tội ác, vũ mã phanh thây, chu tận tập tộc. Ngươi từ nhỏ chính là tại thánh địa lớn lên, học thứ gì thánh địa đều là biết đến, ngươi cho rằng ngươi là luyện đan sư, dược sư chi lưu, có thể thắng qua đảo ý thì thánh ý tốt tướng nữ không thành." Tiến tra trong lúc nhất thời cũng là nơm nớp lo sợ. Ma chết sớm đến bọn hắn nơi này, liền đã để cho người e ngại. Hiện tại lại có tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhảy ra chỉ vào người kia cái mũi nói nàng có bệnh. Cái này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Kỳ Lâm ánh mắt yếu ớt, nhìn lại Yến Hướng Tuyết, vẫn như cũng là một tay chống tại Tô Ngưng Thanh ghế bành bên trên, khóe miệng móc ra mấy phần giọng điểm ai, "Yến Hướng Tuyết, ta không xứng nhập ngươi Yến ra cửa. Đáng tiếc, hôm nay là ta Kỳ Lâm buồn nôn ngươi Yến Hướng Tuyết, trở thành nữ nhân của ta, Yến Hướng Tuyết. Ngươi dạng này." Ánh mắt khinh miệt đem Yến Hướng Tuyết từ đầu đến chân đánh giá mấy lần, "Không xứng." "T, chúng tân khách hít vào khí lạnh, kinh hãi viết trên mặt. Cái này Kỳ Lâm, điên rồi." Yến Hướng Tuyết cũng là nhất thời khí cười, "Nàng Yến Hướng Tuyết, thiên chi tiểu nữ, khi nào lại đến phiên một cái đồ chơi chất vấn?" "A, vậy ta ngược lại là hiếu kỳ Kỳ công tử trong lòng thí sinh." Kỳ Lâm cao giọng cười to, "Trừ bỏ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai có thể phối áo trắng? Chỉ có Tô Ngưng Thanh mới xứng làm ta Kỳ Lâm nữ nhân." "Tĩnh, yến tĩnh như chết." Yến Hướng Tuyết phảng phất là thấy được một cái so Tô Ngưng Thanh còn muốn bị điên người. Nàng không nói, bởi vì Kỳ Lâm lời đã là đối cái này đứng tại đại huyền tầng cao nhất nữ nhân, Tô Ngưng Thanh cực hạn nhục nhã. Chính là cùng là siêu hạng thế gia vương thất tử đệ, cũng không dám đối Tô Ngưng Thanh phát ngôn bừa bãi, nhưng cái này mặt lưu gia tộc chi tử lại thiên kiêu trước mặt kêu gào đệ tử. Liền ngay cả Kỳ Lâm mẫu thân cũng che ngực, thở không ra hơi kêu lên con ta điên rồi, ngã ngồi đến trên mặt đất. Thống khổ cùng sợ hãi xen lẫn tại Kỳ gia đám người trên thân. Kỳ Lâm lại cũng không nói là cười, trên mặt của hắn mang theo nhất quán vẻ ngoài, mắt đen bên trong lại cất giấu chỉ có đồng dạng người điên Tô Ngưng Thanh mới hiểu được làm cản. "Tô Ngưng Thanh, giản thật, làm nữ nhân của ta đãi ngộ rất tốt, chí ít ta thuốc nhiều đến ăn không hết, ngươi muốn tới thử một chút sao?" 18 tuổi thiếu niên một tay đặt tại thiếu nữ bên người ghế bành trên lan can, một cái tay khác lười biếng tự do rủ xuống đến, ấm lãng như ngọc trên khuôn mặt rào rạt tự tin và kiêu ngạo để người bên ngoài xem không hiểu. Mục Lao cùng một cái khác nội thị rất cung kính đứng sau lưng Tô Ngưng Thanh, phản phất là chưa từng cảm thấy trong sân cổ quái không khí. Tô Ngưng Thanh quạt lông lông mi vụ sáng hai lần, phản phất tại xác nhận lấy cái gì. Sau một lát, nàng đỗng nhiên tại mọi người e ngại dò xét ánh mắt bên trong, đột nhiên đứng dậy, "Thật sao? Tốt như vậy." "Nguyện ý, nguyện ý." "Đám người." Bọn hắn há to miệng, có chút hoài nghi mình từng nghe qua liên quan tới Tô Ngưng Thanh truyền ngôn. "Cái này, liền tin tưởng." Tô Ngưng Thanh tay áo đồng bền, đỉnh cấp chế áo phường thanh dương lưu ly huyền pháp ý xuyên tại trên người nàng đưa nàng nổi bật lên càng phát ra băng cơ ngọc cốt, vô ý thức cầm ngọc bội tay đúng là so ngọc bội kia càng là đẹp không sao tả xiết, tựa như mây trắng bàn thừa liền. "Kia, ngươi có ta có thể sống thuốc sao?" hai mắt của nàng giống như trên trời sáng nhất chấm nhỏ, trong đó cất giấu đối nhau vô hạn khát vọng. Kỳ Lâm nhạt nhẽo cười một tiếng, có, chỉ cần ta sống một ngày, ngươi liền sống một ngày. Ta cam đoan, ta sẽ chết so ngươi sớm. Tâu Ngưng Thanh dừng một chút, giống như là tại xác nhận cái gì, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vượt qua Kỳ Lâm, đi tới Kỳ Mẫu trước mặt ngượng ngập nói, mẫu thân. Kỳ Mẫu, hoắc hoắc hoắc, một hơi không có đi lên, trực tiếp hôn mê. Kỳ Lâm há to miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi, ngươi có biết hay không thân phận của ngươi có bao nhiêu dọa người, như thế đi lên liền gọi đường, đều hù đến chúng ta mẫu thân. Nhưng hắn đối Tâu Ngưng Thanh thái độ hiện tại hết sức hài lòng. Hắn điên rồi. Tâu Ngưng Thanh lại là so với hắn còn muốn bị điên. Tâu Ngưng Thanh chợt lóe mắt to, có chút trốn tránh Kỳ Lâm ánh mắt, đỏ mặt nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Theo sát sau lưng Tâu Ngưng Thanh Mục lão cùng nội thị đều cúi đầu thấp xuống, nhìn như thần sắc như thường. Kỳ thực trong đầu giao lưu đã nhanh muốn cuồng loạn. Mục lão càng là không thể nào hiểu được, địch mẫn lao đầu, cái đồ chơi này thứ gì? Một cái nho nhỏ mạt lưu gia tộc đồ chơi, thế mà lừa gạt chúng ta tướng nữ miệng nói mẹ ruột chờ hắn trò lừa gạt bị tiểu thư nhìn thấu, ngươi trở lao thân giết chết hắn. Nội thị địch mẫn ngược lại là cảm xúc ổn định, cảnh âm các hạ còn xin an tâm chớ đội, nhà ta lúc đến, thánh chủ hy vọng tướng nữ có thể tại tử vong trước hưởng thụ một phen nam nữ hoan ái, chí ít cũng không tính là hưởng phí đời này. Bây giờ đã có người đưa tới cửa, cũng là bất đi nhà ta phiền phức. Mục cảnh âm thanh âm ngừng lại, sau đó biến thành khàn cả giọng. Địch mẫn, liền xem như muốn tướng nữ hưởng thụ nam nữ hoan ái, cũng không thể nào là loại phế vật này chi chủng. Chỉ có thiên hạ cường giả trí tôn mới có thể xứng với tiểu thư nhà ta. Hú hồ, thật muốn làm lựa chọn, vậy được ngày đi theo tiểu thư sau lưng 18 đế tử Vũ Nông cũng tốt hơn cái này số không người. Số không người, không tu vi, không gia tộc, không có gì cả người. Chương 9. Tiễn Hướng Tuyết, cha ta ước chừng là cái kẻ ngu. Chương 09. Tiễn Hướng Tuyết, cha ta ước chừng là cái kẻ ngu. Tông Ngưng Thanh nên là nghe không được hai vị này thất cảnh, bắt cảnh cường giả tinh thần lực giao lưu, nhưng nàng lại tại thích hợp thời gian bưng kín lỗ tai của mình. Thầm nghĩ, tốt nhau nhau. Sau đó Tông Ngưng Thanh nói, tướng công, mẫu thân kẻ xỉu. Kỳ Lâm bị Tông Ngưng Thanh một tiếng tướng công kêu kèm chút hồn bay lên trời. Tông Ngưng Thanh lại gọi rất là tơ lụa. Thân phận mới đi lên, Tông Ngưng Thanh ngược lại là so với hắn quen thuộc nhiều. Kỳ Lâm cũng là không cần. Lấy trước kia chút bị Tông Ngưng Thanh xin thuốc người đều bị cái con mụ điên này táng đến nhà mình hậu hoa viên bên trong, nghe nói nhà nàng hậu hoa viên lục thực có thể nói là xanh đúng tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Hắn Kỳ Lâm nếu là không giải quyết được Tông Ngưng Thanh, ngày sau sợ cũng muốn thành cái này một vị trong nhà phân bón hoa. Vẫn là khi còn sống dáng dấp rất tuấn phân bón hoa. Kỳ Lâm khỏe mắt nhẹ nhàng nhảy lên dưới, sau đó đem lực chú ý tại nhà mình té xịu trên người của mẫu thân. Tâu Ngưng Thanh ánh mắt thật sâu, liền muốn nhìn xem Kỳ Lâm phải dùng đan dược gì cứu chữa mẹ của hắn. Cũng tốt phán đoán dưới, mình mới trực giác Kỳ Lâm có thể cứu mình là thật là giả. Sau đó chỉ thấy Kỳ Lâm nhíu nhíu mày, rất là không thương tiếc đưa tay Kỳ Mẫu người bên trong tới lập tức. Kỳ Mẫu a một tiếng trong nháy mắt thanh tỉnh, sờ lấy người bên trong vô ý thức thì thầm một câu đau. Tâu Ngưng Thanh, hiệu suất cao nhất cứu chữa, thường thường chỉ cần một mạc nhất phương pháp. Sau đó Kỳ Mẫu lại nhìn thấy Tâu Ngưng Thanh giống như là tiểu tức phụ đồng dạng hầu hạ mình thời điểm, nàng vừa khóc lại cười, một mặt mừng rỡ, giống như là bị cái gì thiên đại địa bánh bỗng nhiên nện vào trên trán giống như. Kỳ Mẫu đông nhiên nói, 19 à, những ngày này ban đêm luôn luôn cách cửa sổ nói chuyện cùng ngươi cô nương kia, chính là nàng đi. T, không dám nói lời nào, chỉ có thể sung làm bối cảnh tấm một giải người đều là hù đến hô hấp không khoái. Có ý tứ gì? Tâu Ngưng Thanh cái này giết người như ngoé tên điên, vậy mà cũng có xuân tâm phủ động thời điểm. Nàng vậy mà đêm khuya hẹn họ, còn chắn Kỳ Lâm cửa sổ. Kỳ Lâm tắc nghẽn, luôn cảm giác mình mẫu thân nói như vậy, giống như là lạ, là nàng đến chỗ của ta tìm thuốc uống. Kỳ Mẫu được khẳng định đến trả lời chắc chắn, u ám sắc mặt một chút liền tươi đẹp rất nhiều, nàng hài lòng giữ chặt Tâu Ngưng Thanh tay, cực hạn tơ lụa từ trên cổ tay chút bỏ cái không lắm xa hoa vòng tay. Vòng tay thuận hai cánh tay giao áp vị trí, chợt đến Tâu Ngưng Thanh trên cổ tay. Tâu Ngưng Thanh mèo mó đầu, mắt nhìn cái này xanh biết vòng tay. Kỳ Mẫu đã cười gặp răng không thấy mắt, ai nha nha, ta liền biết nhà chúng ta 19 nhất định có thể cho mẫu thân mang về một cái như hoa như ngọc nặng dâu, hiện tại xem xét, cũng không phải đâu. So kia cái gì Yến Hướng Tuyết thật đúng là thật tốt hơn nhiều. Yến Hướng Tuyết dương mắt, nhìn Kỳ Mẫu một chút. Kỳ Lâm khỏe mắt giật một cái, nương, không hổ là ngươi, như thế giỏi thay đổi, quả nhiên là hắn mẹ ruột. Tựa như trước đó, bên trên một giây đang mang Yến Hướng Tuyết buộc hắn ở rể, một giây sau liền thật vui vẻ cho hắn thêu áo cưới. Bất quá, mẫu thân như thế có thể biến, hắn sợ mẹ ruột bị Yến Hướng Tuyết truy sát ai cho nên. Kỳ Lâm quay đầu quét Yến Hướng Tuyết một chút, trong ánh mắt sát ý không chút nào từng che lấp. Yến Hướng Tuyết, phải chết. Kỳ Mẫu tâm lớn lôi kéo Tâu Ngưng Thanh, mang theo Kỳ Lâm cười ha hả về Kỳ gia. Một trận ở rể nháo kịch, giống như vậy kết thúc. Khô héo diệp tại suy sụp mà an tĩnh giữa sân bất lực đánh lấy xoáy. Ầm ầm, một trận mắt trần có thể thấy kinh khí, lấy Yến Hướng Tuyết làm trung tâm đột nhiên quét về phía bốn phía. Thời khắc này Yến Hướng Tuyết hai mắt sát ý lạnh đầu xương. Yến cha ai nha nha xuống lại, ảo não vô tay, con ta a. Thật sự là khổ ngươi, thứ đồ gì cũng dám tại trên đầu ngươi đi tiểu. Yến Hướng Tuyết bị Yến cha hình dung làm càng tức giận hơn, nàng hít vào một hơi sờ lên đỉnh đầu. Giờ phút này, nàng không hiểu cảm thấy mình đầu phảng phất mang tới mấy phần Kỳ Lâm tư mật khí tức, nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng nói với mình đây là cha ruột, không thể giết. Mới dần dần hòa hoãn cảm xúc. Phụ thân, chuẩn bị cái khác huyết tế phẩm đi. Cùng Kỳ Lâm sinh con không thể suy nghĩ, vậy cũng chỉ có thể từ gia tộc tử đệ ở trong chọn lựa thiên phú không tồi huyết mạch làm tế phẩm. chỉ là không biết huyết mạch đẳng cấp có đủ hay không, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi mở ra Tử Hà Đan Quân bí tàng, nếu là không thành, sợ là Tử Hà Đan Quân bí tàng vị trí liền muốn bại lộ. Tô Ngưng Thanh còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Yến Cha còn tại ai nha nha, chợt nghe Yến Hướng Tuyết, sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được, lúng túng nói, "A a a. Yến Hướng Tuyết, Tử Hà Đan Quân bí tàng liên quan đến ta Yến gia tấn thăng nhất đẳng, còn xin phụ thân bên trên chút tâm." Yến Cha, "A a a. Con ta yên tâm, vi phụ sớm đã sau khi chuẩn bị xong tay, lúc này mới cố ý gọi Đồng Quy một đạo tới. Nghĩ đến Đồng Quy có thể vì huyết tế tại bí tàng trước, cũng là chết có ý nghĩa." Yến Hướng Tuyết, nàng bắt đầu hoài nghi mình vì trưởng không Yến gia, đem chính mình cái này có thể xưng bao cọ phụ thân đưa lên Yến gia gia chủ vị trí, đến cùng là đúng hay sai. "Bất quá, con ta a." Yến Cha trên trán đều là ưu sầu. Kia Kỳ Lâm trèo lên ma bệnh, ngày sau ta Yến gia chẳng lẽ lại muốn đối kia Kỳ Lâm tất cung tất kính? Yến Hướng Tuyết cười nhạo, trèo lên Tô Ngưng Thanh. À, Tô Ngưng Thanh bộ kia thuần nhiên không biết thế sự bề ngoài đã lừa rất nhiều người, nhưng phụ thân thật cho là nàng những cái kia như là huyết đồ loại hình danh hào là không có lựa thì sao có khói sao? Người ta đều không cần lo lắng Kỳ Lâm trả thù, bởi vì Tô Ngưng Thanh tự sẽ tự tay giết hắn. Yến Cha bừng tỉnh đại ngộ, nha. A nha. Yến Hướng Tuyết thở sâu, phụ thân, ngày sau có thể dùng chút khác từ hồi phục, như thế lộ ra ngài phá lệ ngu xuẩn. Yến Cha, nha. Tốt, con ta quả thật một lòng vì vi phụ suy nghĩ a. Tô Ngưng Thanh nhìn xem ngoan ngoãn xảo xảo đi theo Kỳ Lâm trở về, toàn bộ Mạc Thành đều sôi trào. Đương nhiên, đối với Mạc Thành bản thổ người mà nói, đều là Kỳ Lâm vận khí tốt, được như hoa như ngọc nàng dâu. Nhưng là đối với những cái kia bởi vì Tử Hà Đan quân tụ tập tại Mạc Thành người mà nói, chính là một phen khác thuyết pháp. Vân Tiêu Thánh Địa thân truyền Minh Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn trên đài cao. Vân Tiêu Thánh Địa thánh nữ chính là Tô Ngưng Thanh mẹ ruột, hắn Minh Hoàng Nghị cũng chính là bị Quỳnh Hoa thánh nữ đưa tới cho Tô Ngưng Thanh công khí tư dụng thuận tiện Tô Ngưng Thanh cướp đoạt Tử Hà Đan quân bí tàng. Phía dưới, cái khác thánh địa đệ tử khuôn mặt khó coi. Ý chí kiên định sư huynh, thật sự muốn nhìn lấy xem thường ti tiện người hại thánh nữ chi tử sao? Một cái không thể tu hành số không người, có tư cách gì cùng tướng nữ chung để danh? Kỳ Lâm, một cái chỉ có căn cốt không cách nào tu hành phế vật, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn miệng lưỡi dẻo cỡ sao? Các đệ tử lao nhau. Minh Hoàng Nghị chậm rãi nhìn lướt qua đám người, sắc mặt xoắn xuýt thở dài, làm gì như thế cái lột? Mọi người cùng nhau ngồi xuống cùng uống chén trà không tốt sao? Nói, hắn nâng chén trà lên cạn suýt một ngụm, nheo mắt lại, trên mặt lộ ra hài lòng sắc thái. Một vầng trăng treo trong cây bạc, thiên thượng nhân gian bích loa xuân, nô danh bất hư truyền. Các đệ tử đột nhiên liền đều không cãi lộn, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Ý của ta là không bằng đi chiếu cố kia Kỳ Thập Cửu. Minh Hoàng Nghị tại các đệ tử muốn giết người ánh mắt bên trong đổi giọng. Một đám đệ tử hài lòng lần nữa ồn ào lên, muốn cho Kỳ Thập Cửu một điểm nhan sắc nhìn xem. Minh Hoàng Nghị rất khó chịu, phi thường khó chịu. Ai, thánh tử huynh ở đâu? Loại này dẫn đội thống khổ sự tình tại sao muốn rơi xuống trên đầu của hắn nha? Hắn chỉ muốn ngồi xuống uống chén trà. Một bên khác, 18 đế tử Vũ Ngông biết được Tông Ngưng Thanh theo cái không có gì cả số không người, cười nhạo một tiếng. Kia số không người còn tưởng là thật sự là người không biết không sợ. Dùng thuốc cùng chữa bệnh đương lấy cớ, mượn dùng kia ma bệnh quyền thế, sớm tôi muốn trở thành Tô gia hậu hoa viên thổi phồng phân bón hoa. Nội thị Đê Mi thuận nhãn đi theo 18 đế tử Vũ Ngông bên cạnh thân, ý của ngài là không cần phải để ý đến kia Kỳ Lâm sao? Vũ Ngông đương nhiên môi mỏng nhất câu, đương nhiên muốn xem bảo, dù sao bản vương đối Tông Ngưng Thanh yêu thương tiên địa như chứng. Thần sắc hắn biến đổi, đương nhiên nghẹn nào, nhanh, mau đỡ bản vương đi xem một chút Ngưng Thanh. Bản vương truy cầu tiền tử nhiều năm như vậy, tại sao lại bị heo cho hủy nữa nha? Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa gặp phú bà lúc. Tô Ngưng Thanh, phú bà ở trong đỉnh cấp tồn tại. Nội thị đã thành thói quen chủ tử nhà mình cảm xúc chuyển biến, trầm ổn lại chấn định an bài cho hắn lên thiết giáp mực sừng thú. Chương 10. Hôm nay gặp nhau, mời mở truyền thừa. Giờ phút này, Kỳ gia đại điện. Kỳ Mẫu ngồi ngay ngắn chủ vị, chỉ điểm Giang Sơn, Tô Ngưng Thanh giống như là cái bình hoa nhu thuận bị Kỳ Mẫu an bài tại nàng bên cạnh thân, đương nhiên đối với Kỳ Mẫu tới nói, hiện tại Tô Ngưng Thanh tác dụng mà thôi chính là cái bình hoa. Cầu cha Kỳ Nho mang theo đại phu nhân Mạc Lâm mặt đen lên cười bồi tại hạ thủ ngồi, nghe Kỳ Mẫu các loại phân phó. Nhà chúng ta 19, ngày sau muốn cùng Ngưng Thanh thành hôn, việc kia quá nhỏ, công bên trong xuất tiền muốn tu lớn chút, nhưng tuyệt đối không thể bạc đãi Ngưng Thanh. Vâng vâng vâng, nhất định nhất định. Kỳ Nho một mặt chất phát lại khẳng khái đường. Tại cái này xính lễ phía trên cũng không thể bạc đãi Ngưng Thanh, Ngưng Thanh thế nhưng là siêu hạng thế gia độc nữ, lao kỳ gia đều là mộ tổ bốc lên khói xanh mới có thể có cái này gặp gỡ đụng tới Ngưng Thanh. Được được được, muốn bao nhiêu đều cho ngươi. Mạc Lâm mặt đen lên cắn răng. Dù sao Tô Ngưng Thanh đổ cưới một cái số lẻ đều có thể gọi hắn Kỳ gia hưởng thụ vô tận. Kỳ Mẫu tựa hồ là hài lòng, thận trọng lôi kéo Tô Ngưng Thanh tay, "Thanh Thanh à, đến chúng ta Kỳ gia thật sự là hủy quốc ngươi, cho nên những cái kia cái gì đổ cưới cũng không cần đưa tới, chính ngươi giữ lại chi tiêu là được." Mạc Lâm thần sắc biến đổi, lập mã cường cười chen vào nói, "Ai nha nha, gả cưới mà nói xính lễ, đổ cưới đều là thánh nhân truyền thừa quý củ, chúng ta loại này mặt lưu nhà không có dễ phá xấu nha." Muội muội lời nói này có khả năng không thích hợp. Kỳ Lâm hề bại ngồi tại hạ thủ, nghe vậy nhân tiện nói, "A, nghe nói đại phu nhân chi ý, chẳng lẽ đem chủ ý đều đánh tới Ngưng Thanh đổ cưới trên thân?" Vừa mới nói xong, Tô Ngưng Thanh sau lưng hai người lập tức mỉm cười hướng phía Mạc Lâm đám người phương hướng nhìn sang, không có uy áp, thậm chí còn là có thể xưng nụ cười hiền hòa, lại gọi Kỳ Nho trong nháy mắt trở mặt. Ba, vang dội thanh thúy bàn tay rơi xuống Mạc Lâm trên mặt, xuân phụ, ta cái này ân huệ tức đổ cưới tự nhiên do nàng tự mình chấp trưởng, chẳng lẽ lại muốn ngươi cái này ngay cả chân bảo tên gọi là gì cũng không biết ngu xuẩn đi thanh lý tờ đơn. Mạc Lâm che mặt, mê mang trong nháy mắt hóa thành mạnh mẽ, Kỳ Nho, ta cùng ngươi thời gian dài như vậy, ngươi lại dám đụng đến ta. Trong lúc nói chuyện, chụp lấy móng tay liền lên đi. Tô Ngưng Thanh hít sâu một hơi, con mắt đều trợn tròn căng. Nàng đã từng vãng lai đều là tâm tư tầng sâu, đầy bụng tính toán, trên mặt phong độ nhẹ nhàng những người kia. Loại này tính toán đều viết lên mặt, một mặt không cùng còn có thể làm lấy địch nhân mặt nội chiến, ngược lại thật sự là lần đầu tiên gặp. Kỳ Mẫu thần sắc như thường, lặng lẽ quan chiến, còn cười cho Tông Ngưng Thanh đổ đầy nước trà, tiểu môn tiểu hộ không có gì tốt tặng, cái này náo nhiệt coi như là vi nương mời người xem kịch. Tông Ngưng Thanh phi tốc gật đầu, trên đầu như mây tóc mai đen theo động tác của nàng cũng dùng sức lắc lư hai lần. Nàng ngơ ngác nâng lên Kỳ Mẫu ngược lại nước trà, ngụm nhỏ mút hút lên, một đôi mắt rơi xuống đánh toàn tình đầu nhập Kỳ Nho cùng Mạc Lâm trên thân, nửa điểm đều không nỡ bỏ lỡ. Sau lưng, Địch Mẫn cùng Mục Cảnh Âm hai mặt nhìn nhau. Thế nào cảm giác tiểu thư nhà mình xem trò vui thời điểm, thậm chí so tìm thuốc thời điểm còn muốn chăm chú đâu. Hảo ra đi. Tiểu thư nhà mình suy kim soạn ngọc, tươi áo mỹ thực, tượng đũa chén ngọc, không phải là cựu châu đỉnh cấp tiên linh chi vật không ăn, không phải là ngàn năm chuyên đi ca múa chi linh không lọt mắt, người như thế, làm sao có thể thích những này tiết mục cây nhà lá vườn đồ chơi. Mục Cảnh Âm cùng Địch Mẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mình cho mình thôi miên. Kỳ ra một mảnh náo kịch, Kỳ Mẫu cùng Tông Ngưng Thanh xem kịch vui nhìn say sưa ngon lành, Kỳ Lâm cười cười, ánh mắt có chút lóe lên. Hiện nay với hắn mà nói ngược lại là thời cơ tốt, mở ra thần cấp luyện dược chuyển thừa thời cơ tốt. Từ khi 4 năm trước từ biệt, khí linh thần đan tử vì áp chế hắn căn cốt sớm đã lâm vào ngủ say bên trong. Thần đan tử ngày đó còn tại bên hai, ta thần tông Kỳ Lân mà không chết ở chư thiên chiến thiên, ngược lại là chết tại tiểu nhân tham lam phía dưới. Kỳ Lâm, lão hủ đưa ngươi căn cốt chân áp, ngươi lại nhịn xuống cái này từng cọc từng cọc từng kiện làm nhục sự tình chờ đến ngày sau ngươi đi đỉnh phong lại đến đem những này hỗn trướng từng cái thanh toán. Kỳ Lâm đưa tay bưng trà, che đậy mình mang theo một chút thần sắc khẩn trương. Thần đan tiền bối, đã lâu không gặp. Hiện tại đưa ngươi tỉnh lại, tất không phải thời cơ tốt nhất, chỉ là ta Kỳ Lâm nhịn không được. Kỳ Bông thong con ngươi, thần niệm khẽ động liền tiến vào một nơi bí ẩn. Ngay tại Kỳ Lâm tiến vào truyền thừa trong nháy mắt, Tô Ngưng Thanh mảnh lấy ngẩng đầu đột nhiên hướng phía Kỳ Lâm nhìn lại, ánh mắt thật sâu, sau đó lại quay đầu hào hứng giật giảo nhìn về phía trước mắt ầm ĩ cảnh tượng. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa hai lần, tựa như tại đè xuống hưng phấn trong lòng, nàng nghĩ, không chừng ta cảm giác thật có thể đối một lần. Cố gắng ta thật có thể còn sống. Đời này, nàng đều bởi vì mình có thể sống được lâu hơn một chút nỗ lực. Nàng Tô Ngưng Thanh không sợ Kỳ Lâm có bí mật, cũng không sợ Kỳ Lâm muốn đổ bật nhiều. Chỉ cần có thể còn sống, liền xem như muốn nàng Tô Ngưng Thanh quỳ gối Kỳ Lâm trước mặt, cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể sống. Tô Ngưng Thanh một cái không có chút nào tu vi người cảm thấy một tia khí cơ biến hóa, ngược lại là sau lưng nàng hai người, từ đầu tới đuôi trên mặt đều biết bất đắc dĩ, không có một chút dị sắc. Dám ở thất cảnh, bắt cảnh cường giả trước mặt tiến vào truyền thừa, là bởi vì Kỳ Lâm trước kia liền thử qua tại những thánh địa này chi chủ trước mặt từng tiến vào. Chỉ là ước chừng Kỳ Lâm cũng không nghĩ tới, mình gặp được một cái quái thai. Biến thái. Khát máu, nhìn xem lại thiên chân vô tả quái thai. Một bên khác, Kỳ Lâm tiến vào mình sớm đã quen thuộc địa phương. Thất bại cổ kiến trúc dựa vào núi mà đứng, to lớn cung điện chỉ còn lại còn sót lại gọn ngói. Cẩm thạch chống trời cự kình cấp trên pha tạc mặc vào khối to lớn cùng với bụi bặm ngủ đông cổ lao tấm biển, giống như là cự nhân tại nơi đây chiến đấu, đứng ở không trung, giật xuống tấm biển hung hăng rơi đập. Tấm biển cấp trên không biết là cái gì chữ cổ, chính là trải qua tuế nguyệt suy vi nhưng như cũng tặng cho Kỳ Lâm không dám nhìn thẳng. Nhìn xem tấm biển này vượt qua một cái chớp mắt, trong đầu truyền ra kịch liệt cảm giác đau liền cơ hồ là muốn đem hắn lôi kéo nhập tuế nguyệt luân hồi, vô biên ác mộng bên trong. Lần thứ nhất lúc tiến vào, Kỳ Lâm liền trúng chiêu qua. Hắn lúc đó thậm chí nghĩ đến, nếu có thể đem tấm biển mang đi ra ngoài làm tấm thuẫn dùng liền tốt, đến lúc đó ai dám nhìn hắn. Năng lực này, cùng Mỹ Đỗ Toa đều có điểm giống. Bất quá, tấm biển rất nặng, hắn một cái cũng không từng nhập cảnh người muốn xê dịch, cũng là thiên phương giả đàm. Thu liễm tâm thần, Kỳ Lâm xuyên qua đại điện, đi phía trái đi thẳng đi vào một chỗ trùng thiên đứng thẳng đen nhánh vách đá. Vách đá cùng thiên địa hiện lên 90 độ, tựa như một thanh mặc trời mà qua cự kiếm. Không biết từ chỗ nào tụ tập nước đọng lặng yên dòng sông qua vách đá mặt ngoài, trên mặt đất tí tách rơi xuống tạo nên một vòng gợn sóng, phản phất chiếu dọi ra cái này vô biên tuế nguyện bất hủ phát tắc. Có thể kích hoạt, mở ra truyền thừa kia tự xương khí linh thần trí ngay ở chỗ này. Kỳ Lâm nắm chặt lại quyền, lúc này không người cúi đầu, tiểu tử Kỳ Lâm, bái kiến thần đan tử. Hôm nay bái phỏng, mời mở truyền thừa. Chương 11. Kỳ Lân tử. Nghiên xúc. Ta Kỳ Lân tử, lão hủ thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Cuối cùng là đến thích hợp lão hủ lúc đi ra. Ngươi lại đi theo ta, 3 năm cựu cảnh, 10 năm thành thánh, 100 năm phá cảnh, vạn năm không lo. Ha 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 ha. Với anh, kinh khủng linh khí lưu trong nháy mắt cọ rửa toàn bộ đại điện. Kỳ Lâm ngước mắt, trong ánh mắt nhiễm lên 2 điểm động dung. 4 năm. Dòng dã 4 năm. Hiện tại, rốt cục đến hắn có thể quang minh chính đại đứng lên thời điểm, có thể kích hoạt mình căn cốt thời điểm. Một cái tóc trắng hư ảnh, khuôn mặt lại cực kỳ nam tử trẻ tuổi tại linh khí lưu bên trong chầm chậm thức tỉnh, kinh khủng, ẩn chứa vô tận phá hư chi ý khí tức đang rơi xuống Kỳ Lâm trên thân trước đó. Liền hóa thành khẽ bước. Bản tọa Kỳ Lân tử a, ngươi xem như có thể có 3 năm sống yên ổn tu hành thời gian. Thần đan tử trước đó cùng Kỳ Lâm nói qua, chỉ cần cho hắn 3 năm, liền có thể để những thánh địa này không thể động Kỳ Lâm. Nhưng là năm đó Kỳ Lâm chỉ có 1 năm. 1 năm là vạn vạn không đủ. Kỳ Lâm ánh mắt phiêu hốt, tiền bối, khả năng thời gian không có 3 năm nhiều như vậy. Thần đan tử tiếng cười cứng lại, 2 năm. Nửa. Thời gian không thể ít hơn nữa ngươi ngay cả cựu cảnh đều không có, lấy cái gì đảo thoát những người kia tham lam? Trừ phi ngươi thật có thể ngu xuẩn đến coi là cựu cảnh chính là đỉnh phong. Cái này, Kỳ Lâm càng là chột dạ. Không có. Lúc trước tiền bối chân áp căn cốt thời điểm, cùng hắn dặn đi dặn lại, muốn hắn chịu đựng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được. Thần Đan Tử nhìn Kỳ Lâm một chút, phản phất là minh bạch cái gì, sau đó đông nhiên vô hót một cái, thần sắc bi thương, ta thần đan sợ là lại muốn chết một cái Kỳ Lân nhi a. Ô ô ô, trước kia có thể mò lấy những thiên kiêu kia từng cái cuồng vọng lại lỗ mãng, chết mau rối tinh rối mù. Lần này lao đầu tử hấp thụ giáo huấn, mới cố ý tìm tính cách trầm ổn hạng người. Nhưng cái này ngàn vạn dặn dò, cuối cùng làm sao lại lưu lại 2 năm phát triển thời gian a? Thời gian 2 năm, vừa mới bắt cảnh, đủ làm cái gì? Kỳ Lâm cắn răng một cái, nói rõ sự thật, kỳ thật cũng chỉ thừa nửa năm. Giả bộ khóc giống thần đan tử quỷ dị thần sắc cứng ngắc ở trên mặt, nửa năm. Hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, tựa hồ là đang phân biệt cái gì. Sau một lúc lâu, tâm tình của hắn bình hòa không ít, nghiêm xúc. Lui ra đi, lão hủ cũng nên bế quan, xúc tích lực lượng tìm kiếm kế tiếp Kỳ Lân nhi. Kỳ Lâm lập tức nắm chặt thần đan tử, tiền bối, chờ đi. Vạn bối tại chỉ còn lại thời gian nửa năm thời điểm, kích hoạt chuyển thừa là có nguyên nhân. Vạn bối, vạn bối tìm được phú bà a. Thần đan tử lúc trước kém một chút liền không có khóa lại Kỳ Lâm. Dù sao từ tên hắn liền có thể nhìn ra, cái này khí linh là nhưng phụ trợ luyện đan, mà luyện đan dược liệu đã quý đến không cách nào vô thiên trình độ. Thế là tại thần đan tử nơi này, có tiền là thật to thêm điểm hạng. Kỳ Lâm nhớ tới trên phố tạp đàm ở trong luôn có người treo gẹo nói Tông Ngưng Thanh là cái phú bà, liền đầu góc nhất chuyển, kéo lên lao tới. Dương xưng mình bảng thượng Tông Ngưng Thanh. Thần đan tử lỗ thai giật giật, lập tức quay đầu, khi mắt hỏi, loại nào trình độ giàu? Kỳ Lâm suy tư nói, vì ngài thích bên trong mang sử dụng, suy kim soạn ngọc đợi văn trung. Thần đan tử mặt không biểu tình. Kỳ Lâm tiếp tục nói, nam nhi không dễ rơi lệ, trừ phi gặp gỡ phú bà lúc. Thần đan tử lập tức hít vào khí lạnh. Nước mắt nói đến là đến. Giàu. Rất giàu. Kỳ Lâm không ngừng cố gắng, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ ở gặp gỡ phú bà lúc. Quỳ. Thần đan tử lập tức cầm Kỳ Lâm tay, hay làm thanh âm giản mua định lấy một trường có thể xưng tuấn tiếu mặt, ngựa khí khoa trương mà vui mừng, ta Kỳ Lân nhi à, lão hủ ánh mắt này, xưa nay không nhìn lầm người. Kỳ Lâm cười cười, thầm nghĩ có thể trước ổn định liền tốt, vậy làm phiền tiền bối dạy bảo. Thần đan tử thật vui vẻ, ha 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 ha. Yên tâm, ngươi trước tạm đem dược liệu này tờ đơn chuẩn bị đầy đủ, tu luyện, đương nhiên muốn từ luyện dược bắt đầu. Kỳ Lâm sắc mặt chấp nhận, thiếu dung cứng ngắc. Tiền bối, không tăng lên thực lực, như thế nào kích phát luyện dược linh hỏa? Cựu cảnh cường giả, nhất cảnh liệt thạch, nhị cảnh khai sơn, đến tam cảnh nạp nguyên mới có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, kích hoạt niệm lực. Mà mọi người đều biết, luyện đan cần nguyên khí hóa lửa, niệm lực thành đan. Ngay cả tam cảnh cũng chưa tới, luyện cái gì đan? Thần đan tử phất tay tiêu sái, không có việc gì, ngươi không phải có phú bà sao? Để nàng cho ngươi phối thiên địa khí hỏa, đồ chơi kia luyện đan không thể so với nguyên khí hóa lửa ổn định. Xuất đan suất cũng cao. Sau khi nói đến đây, thần đan tử cười to vung tay lên, muốn bắt được phú bà tâm, liền không thể keo kiệt, nhưng là ngươi thân phận này cũng không tiện thần đan, pháp khí loạn đường, những sách vở này ngươi lại cầm đi đọc hiểu. Cam đoan bắt được phú bà trái tim. Thần đan tử hèn mọn cười cười. Kỳ Lâm cúi đầu nhìn trên sách như là 18 thức chi lưu, sắc mặt xanh xám nói lời cảm tạ, tạ ơn tiền bối, bất quá. Văn bối càng muốn hơn cổng cái kia tông môn tấm biển. A. Thần đan tử tiếng cười cứng đờ cứng rắn, một lát thanh âm của hắn mang theo mấy phần nặng nề cùng than thở, cầm đi đi, tấm biển kia xác thực còn có một số tác dụng. Theo ngươi hiện tại khí lực làm bất động cái kia, bất quá ngươi bây giờ đã là ta thần tông chi tử, nó sẽ không làm có ngươi. Kỳ Lâm nhìn thần đan tử một chút, rời đi đại điện thời điểm mang đi nhận chữ vật, siêu trường phần dược liệu tờ đơn cùng một khối thần đan tử trong miệng thần tông tấm biển. Một cái khí linh một chỗ thời điểm thần đan tử trên mặt mới lộ ra cô đơn, thần tông vinh quang đã đến ngay cả tấm biển đều bị tiểu gia hỏa nhặt thời điểm ra đi. Thế nhưng là, không có người, lại từ đâu tới thần tông? Tông môn đã sớm xuống dốc. Vạn năm một giấc thần đan động, duy tồn tàn đam mê tiếp dung tử. Có hướng nhìn thấy Kỳ Lân tử, một tẩy vạn cổ phàm ngược không. Một lúc lâu sau, thần đan tử thở dài lắc đầu. Bất quá, cái này một vị, ước chừng cũng chính là cái nghiệt xúc. Kỳ Lâm mở mắt thời điểm, phía ngoài ầm ĩ đã kết thúc. Kỳ Nho cùng Mạc Lâm nhìn nhau, hai người đều liều mạng muốn làm ra hung ác thần thái. Tâu Ngưng Thanh buồn bực ngán ngẩm nhìn xem, đã không giống lúc trước tràn đầy phấn khởi. Kỳ Mẫu cũng ngáp một cái, cảm thấy rất nhàm chán, con ta à, ngày sau vi đường, lại mang ngươi xem kịch vui, hôm nay lại coi như xong đi. Tâu Ngưng Thanh gật đầu, trắng thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hai điểm khốn đốn nước mắt. Kỳ Lâm Vương muốn đứng dậy nói cái gì, chợt chỉ thấy linh khí đi về đông. Một chiếc giường cột chạm trổ, giống như phi hành lầu các vân chu bao hàm nồng đậm linh khí, từ trên trời giáng xuống. Suy, phi thuyền rơi trên mặt đất, nhếu lên một đám bụi trần. Một đám cầm trong tay phất trần, thân mang áo trắng thêu tử tuyến vân tiêu thánh địa đệ tử, thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp từ phi thuyền ở trong chậm chậm đi, những đệ tử này quanh thân thần vận nội liễm, mắt dấu thần quang, lại là không hiểu huyết khí sôi trào. Cuối cùng từ vân chu bên trên xuống tới, là một cái mặt mũi tràn đầy biết không muốn công tác nho nhã nam tử. Người này chính là Minh Hoàng Nghị. Hắn thấy một lần mọi người ở đây vây tụ một đạo, riêng phần mình trước mặt cũng đều thả chén trà ấm trà, liền không kìm được vui mừng. Uống trà tốt, ta liền nói a. Có chuyện gì là uống trà không giải quyết được đây này? Một chén trà không được, vậy liền hai ngọn. Nói xong lời này, hắn thấy được giữa đám người nghiêng đầu Tâu Ngưng Thanh, lúc này cung kính xoay người tiếp, Vân Tiêu Thánh Địa, thân truyền đệ tử Minh Hoàng Nghị gặp qua sư thúc tổ. Đệ tử còn lại như là đổ dạng cỏ dại, cũng nhao nhao đối Tâu Ngưng Thanh chào. Tâu Ngưng Thanh đứng dậy, miễn lễ. Mẫu thân để ngươi chờ thêm đến hiệp trợ ta cướp đoạt bí tàng, chỉ là bây giờ đàn quân bí tàng ẩn mà không phát, các ngươi liền chiếu vào thường ngày ba bước đi là được. Ấy, chúng đệ tử thét dài trả lời. Cái gì ba bước đi? Một, tụ tập nghĩ đến cướp đoạt mật tàng thiên tiêu nhóm. Hai, lôi kéo lợi dụ, bảo đảm mật tàng bên trong đan dược đều trước từ Tâu Ngưng Thanh thử qua, nhìn xem có thể hay không cứu chữa Tâu Ngưng Thanh. Ba, nếu như không được, liền diệt hắn toàn tộc. Thiên hạ quyền thế chung hai đấu, tướng quốc độc chiếm một đấu. Tìm dược phong tử Tâu Ngưng Thanh chưa hề chính là cái tâm ngoan thủ lạn, huyết đồ hạng người. Chỉ tiếc, nhìn thấy Tâu Ngưng Thanh dung nhan người, cuối cùng sẽ quên điểm này. Chương 12. Dầu mỡ Kỳ Lâm, cùng vậy phú bà Kỳ Lâm cũng thiếu chút quên Tâu Ngưng Thanh đã từng những cái kia điên truyền ôn. Dù sao bây giờ tại trước mặt hắn Tâu Ngưng Thanh không chỉ có nhìn xem rất đáng yêu yêu, thậm chí khi thì sẽ còn có vẻ hơi ngây ngốc. Nghe được nơi đây, Kỳ Lâm mới ở trong lòng cảm khái, không hổ là chưa hề đều là lấy thế đè người, lấy lớn hiếp nhỏ, một đám người đánh một người Tâu Ngưng Thanh á quyền thế tư vị, để cho người ta mê muội. Nếu như Tâu Ngưng Thanh là cái nhân vật phản diện, đoán chừng không có nhân vật chính có thể đào thoát lòng bàn tay của nàng. Kỳ Lâm ánh mắt có chút lóe lên, bên hai là thần đàn tử kích động sắp nổ tung thanh âm, Tâu Ngưng Thanh. Các ngươi chỗ này cái gì tướng quốc chi nữ? Quyền thế ngập trời, nhất diệu chính là người này cầu sinh dục cực mạnh, chỉ cần có thể sống sót sự tình gì đều chịu làm. Thật sự là rất thích hợp ngươi. Ta trước đó nhưng thật ra là nghĩ khóa lại nàng, nhưng là bị bên người nàng cường giả một bàn tay đánh ra đi, không nghĩ tới ngươi lại có thể dính vào nàng. Diệu a. Kỳ Lâm tận lực làm được mặt không biểu tình. Nói thật, thần đan tử khóa lại người phương thức đúng là rất khó với tới hắn tiêu nghĩ đến quyền thế người. Dù sao tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong, trên cơ bản không có con muỗi có thể hút tới người tu hành máu. Thần đan tử đem một cái thần cấp luyện dược chuyển thừa khóa lại phương thức thiết lập thành con muỗi hút máu, không thể không nói cũng là vô cùng có sáng ý được Tâu Ngưng Thanh lệnh, một đám Vân Tiêu Thánh Địa các đệ tử nhưng như cũng là che che lấp lấp không nguyện ý rời đi. Tâu Ngưng Thanh nghiêng đầu, kỳ quái nhìn xem bọn hắn, còn có chuyện gì? Một đám đệ tử nhóm xô xô đẩy đẩy đem Minh Hoàng Nghị hướng phía trước đỉnh ra, Minh Hoàng Nghị há to miệng, ánh mắt dừng lại ở Kỳ Lâm trên thân, cả người đều lộ ra cá ướp muối hương vị. Hắn đối Kỳ Lâm hiền lành nói, cũng không có gì, chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ngươi dạng này số không người, có tài đứa gì, có thể xứng với thiên chi tiêu nữ Tâu Ngưng Thanh. Một đạo mang theo thiết giáp thú gào thét thanh âm trên bầu trời đột nhiên nổ vang. Minh Hoàng Nghị trong tay phất trần lập tức khẽ run rẩy, phi tốc lui lại, hoảng sợ nói, đằng sau câu nói kia cũng không phải ta nói. Sau khi nói xong, hắn liền trong nháy mắt ẩn vào Vân Tiêu Thánh Địa chúng đệ tử ở trong. Hắn hai mắt đăm đăm, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, thật có chuyện gì là uống một chén trà không thể giải quyết sao? Cần gì phải hỏa khí như thế bực đâu? Thật sự là uổng công từng tại đạo tổ đằng trước niệm tụng thanh tâm quyết a. Vân Tiêu Thánh Địa chúng đệ tử mặc dù không thích sư minh cá ướp muối tính tình, nhưng là nên giữ gìn vẫn là phải duy trì, liền rất là rất quen đem không lắm vui vẻ Minh Hoàng Nghị cho hận nó rồi. Kỳ Lâm trong mắt chứa ý cười, quét Minh Hoàng Nghị một chút. Thầm nghĩ, cái này thật đúng là một cái thú người. Cá ướp muối mùi vị thật nặng. Bất quá, Kỳ Lâm ngước mắt hướng phía trên bầu trời nhìn sang. Tựa như lầu các lớn nhỏ cự thú bay nhảy lấy lân giáp dạng rỡ cự sĩ, cánh trong lúc huy động mang đến mãnh liệt phong áp, đem Kỳ gia viện tử quét đến thất linh bát lạc. Kỳ Nho cùng Mạc Lâm bọn người tu hành không thành, lại không có đặc thù che chở, giờ phút này cảm nhận được yêu thú trên lưng kia khí tức cường đại, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, thậm chí không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Kỳ Lâm ngược lại là thần sắc như thường, hắn thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Tâu Ngưng Thanh, tiến vào một câu sảng ngôn, nương tử, mới người kia câu nói kia có ý tứ là không phải là đang nói vi phu không được. Tâu Ngưng Thanh, người này là muốn ăn bám, để nàng xuất thủ giáo huấn một chút phát ngôn bừa bãi người. Tướng công có ý tứ là? Kỳ Lâm đưa tay chỉ trên trời thiết giáp mực sừng thú, thay đổi ngày xưa ngội lười nhắc nói, con kia thú, để cho người chán ghét, nương tử lại để cho người đưa nó kéo xuống đến, thú cấp trên người cũng không tốt, một đạo kéo xuống tới. Đánh không sai biệt lắm gần chết liền thành, để cho vi phu mở ra hùng phòng, hảo hảo giáo huấn tên khốn này một phen. Tâu Ngưng Thanh lặng lặng nhìn Kỳ Lâm một lát, nàng đỗng nhiên cười. Sắc như xuân hiệu chi hoa, nàng nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, hành động ở giữa tóc đen mềm mại, thức tha, yêu nhã khí quyển. Kìa tướng công, đáp ứng thuốc của ta đâu? Trên trời cùng thiết giáp mực sừng thú bay tới chính là 18 đế tử Vũ Nông, nghe Kỳ Lâm nói lời thời điểm, còn tại kêu to vô sỉ. Sau đó liền nghe Tâu Ngưng Thanh lời này, đại hỉ, thao túng yêu thú liền rơi xuống trên mặt đất, nện đến Kỳ gia duy nhất trong sân, một cái to lớn cái hố. Phía sau hắn đạp không mà đi, đi theo một cái một tấc cũng không rời khí tức thu liễm cực kỳ yếu ớt nội thị. Thanh Thanh, ta liền biết ngươi không có khả năng bởi vì một số không vóc người tốt liền thích hắn. Ô ô ô, ta Thanh Thanh vẫn là đầu não như thế thanh tỉnh. Sau khi nói đến đây, Vũ Nông giống như là một cái vạm vỡ đồ đần. Hắn một bên bôi nước mắt, một bên hung thần ác sát nói với Kỳ Lâm, mau nói, thuốc đâu? Sau khi nói đến đây, hắn đông nhiên cười ra xâm nhiên tám quả rằng, nếu là ngươi không bỏ ra nổi thuốc đến, coi như chỉ có thể hóa thành tướng quốc phủ hậu hoa viên phân bón hoa. Kỳ Lâm nhíu mày lại lặng lặng nhìn hắn diễn. Vũ Nông hắc cười một tiếng, như ngươi loại này tư sắc, nên cũng có thể trồng ra xinh đẹp hoa đi. Dù sao theo ta thấy, ngươi ngoại trừ mặt không có gì cả. Kỳ Lâm đông nhiên ngửa đầu, xác định giống như nhìn một hồi Vũ Nông, thần sắc cảm khái nói, cái này nước mắt quả nhiên là nói đến là đến a. Vũ Nông thần sắc biến đổi, quả nhiên là nam nhi không dễ rơi lệ, giới hạn chưa gặp phú bà lúc. Kỳ Lâm cái này thở dài thở ngắn biểu lộ, thật sâu đau nhói Vũ Nông tâm, rất được đế tâm 18 đế tử kém một chút liền muốn diễn không ra loại này đẩy trong đầu chỉ còn bắp thịt đồ đần. Hắn sát mặt nhăn nhó nói, ngươi đang nói cái gì? Kỳ Lâm quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Thanh, nhẹ nhàng linh hoạt lại thuận theo tự nhiên cầm lên Tô Ngưng Thanh tố thủ, hai tay nắm. "Ngưng Thanh a, trên đời này có không ít nam nhân đều là người xấu. Bọn hắn đều là nhìn ngươi có tiền, coi ngươi là phú bà, muốn hố tiền của ngươi." Kỳ Lâm không ngừng cố gắng, thần sắc chân thành, "Ta liền không đồng dạng, ta đổ ngươi tất cả. Không chỉ có tiền, đáng người." Quỷ dị yên tĩnh, chẳng biết lúc nào lan tràn ra. "Cái này, chẳng lẽ không phải so cái trước càng vô sỉ sao?" Tô Ngưng Thanh nháy mắt mấy cái thu hồi mình tay, kia phu quân có chút lòng tham đâu, Ngưng Thanh chỉ muốn phu quân thuốc, còn lại đều không để ý đâu. Kỳ Lâm nhẹ nhàng méo méo Tô Ngưng Thanh cái mũi, vậy mà giống như là coi là thật, giống như là đem Tô Ngưng Thanh trở thành thê tử của mình. Thần sắc cương triều đem một quyển viết xong thiên địa thần dược sách giấy nhẹ nhàng linh hoạt bỏ vào Tô Ngưng Thanh trong tay. Nghịch ngợm, vi phu cuốn cùng đan sen, ngươi không cho vi phu chuẩn bị thiên địa kỳ hỏa cùng một chút dược liệu cần thiết, vi phu như thế nào cho ngươi luyện chế đan dược? Mọi người ở đây thần sắc đều trở nên cực kỳ cổ quái. Mặc dù Kỳ Lâm động tác cùng trạng thái quả thực nhìn xem để cho người ta mắt đau, nhưng cổ quái cảm giác thật đúng là không phải xuất từ cái này. Chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất thấy có người dám cùng Tô Ngưng Thanh tán tỉnh. Chính là cái này một mực đánh lấy muốn truy cầu Tô Ngưng Thanh cờ hiệu Vũ Nông, thậm chí cũng không dám đụng vào Tô Ngưng Thanh một mảnh góc áo, sợ mình đụng tới Tô Ngưng Thanh một mảnh góc áo, ngày thứ hai liền thành tuổi phồng phân bón hoa. Nhưng cái này Kỳ Lâm đâu? Giắt tay lại bóp cái mũi, từng loại rơi xuống khuôn sáo cũ động tác, gọi hắn làm lệ thân tự nhiên mà thoải mái vô cùng. Chỉ là những sáo lộ này thức tán tỉnh rơi xuống Tô Ngưng Thanh trên thân, liền trở nên cực đoan quỷ dị. Tô Ngưng Thanh tựa như cừu u mắt đen thật sâu đánh giá Kỳ Lâm một chút. Nàng không cười thời điểm, sau lưng hai người khí tức thời gian dần trôi qua nặng nề, một cỗ phảng phất giống như tại núi thây biển máu ở trong giết ra tới hung lệ chi khí, tựa như chất lỏng sền sệt, cốt cốt từ Tô Ngưng Thanh sau lưng trên thân hai người chảy ra. Phu phu, phu 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 phu, kỳ ra những người kia tại nhìn thấy Vũ Nông thời điểm, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hiện tại là triệt để không chịu nổi, từng cái quỳ sát ngã xuống đất, run run giống như chim cút. Một kia một sợi để cho người ta khó qua khí tức không khác biệt quanh quẩn tại Kỳ Lâm bên cạnh thân, để hắn sắc mặt hơi tái. Nhưng thần sắc hắn nhưng như cũ bình tĩnh phong dong, khóe miệng kia một tia lười nhác đều chưa từng thu hồi, thậm chí hắn còn mang cương triều đem Tô Ngưng Thanh thai trước một tia tóc đen nhẹ nhàng vẩy đến sau thai. "Nương tử, chẳng lẽ lại vi phu muốn thêm?" Chương 13. Nàng, sắc thực từ đầu đến đuôi tên điên Tô Ngưng Thanh vẫn như cũ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Nàng ngày thường tinh xảo, giờ phút này thu liễm trên mặt biểu lộ, một đôi hắc lớn đồng tử liền như là bút bê bại, cùng lúc trước kia tiên khí nghiêm nghị bộ dáng đúng là hoàn toàn khác biệt. Hồi lâu sau, Tô Ngưng Thanh bỗng nhiên liệt môi cười một tiếng, trắng bệnh sắc mặt càng lộ ra nàng cánh môi như là nhiễm lên máu, mắt đen trống rỗng, thậm chí tựa như một giây sau điên. Nàng nhìn lướt qua Kỳ Lâm dược liệu tờ đơn, trong đồng tử mới giống như là dần dần có nhiệt độ, thanh âm lại biến trở về lúc trước cấm ôn nhu nhu dáng vẻ, tướng công dược liệu này tờ đơn, mở rất có bản sự đâu. Tô Ngưng Thanh ngẩng đầu, trầm lặng nói, lại tựa như là dẫm lên ta danh giới cuối cùng mở. Lại nhiều một phần, nàng liền dứt khoát đem Kỳ Lâm làm phân bón hoa. Dù sao lại nhiều một phần, chính là lấy tướng quốc phủ chi lực cũng khó có thể bị kế. Kỳ Lâm nhẹ nhàng ho một tiếng, bàn tay cầm quyền đặt ở bên môi, mạnh chống đỡ uy áp sau vở môi bên cạnh một tia máu tươi trượt vào hắn lòng bàn tay. Kỳ Lâm tiện tay đem máu tươi xóa đi, thở dài, không có cách, vi phu nghèo rất mồng tới a. Nói xong, hắn lại đem dính máu tươi bàn tay mở ra, lười nhác tán thở dài. Nương tử, ngày sau cũng không nên lại cùng là phu mở những ngày nói giỡn, nhìn chút này nội thương, vi phu lại phải tốn tiền. Tô Ngưng Thanh sau lưng hai tên hộ vệ, lại sớm thành thói quen Tô Ngưng Thanh loại này âm tình bất định cảm xúc. Hoặc là nói, khó mà suy nghĩ mới là Tô Ngưng Thanh trạng thái bình thường. Không để ý tới Kỳ Lâm ngã vào lỗ mũi mình phía dưới bàn tay, Tô Ngưng Thanh bỗng nhiên quay đầu nói với Vũ Nông, 18 đệ tử, làm phiền ngài lại bay đi lên được chứ? Vũ Nông sững sờ, bàn tay vô ý thức tại mình thiết giáp trên tay sờ soạng hai lần, ngược lại hóa thành cuồng hỉ. Tốt. Ngưng Thanh, ngươi có thể tính thấy rõ cái này kỳ thập cửu vô lại bình. Ngươi nhất định là thất vọng phía dưới muốn cùng ta cùng nhau trở về đế đô đi. Lời còn chưa nói hết, cũng đã thắt mình thiết giáp thú uy phong lẫm liệt, thần quang rạng rỡ ở trên trời chờ lấy Tô Ngưng Thanh. Tô Ngưng Thanh lạnh lạnh nhìn lướt qua trên trời thiết giáp thú, quay đầu nhìn Mục Cảnh Âm một chút, Mục lão. Mục Cảnh Âm nghe huyền âm mà biết nhà ý, lúc này đưa tay bóp hóa khí trụ, từng cây linh khí trụ tại thiên không ầm vang tạo thành một cái lưới lớn. Vũ Nông còn chưa kịp phản ứng, Vũ Nông sau lưng trong lúc này hầu con người co rụt lại là bỗng nhiên rút lui, sợ mình cũng bị liên lụy trong đó. Tô Ngưng Thanh chỉ cần không phải giết thái tử, chỉ là một cái đế tử, chết thì cũng đã chết rồi. Ba ba bá, lưới lớn rủ xuống, chớp mắt liền đem Vũ Nông ngay tiếp theo thiết giáp mực sừng thú ầm vang đè xuống. Ầm ầm, to lớn cự thú nện vào trên mặt đất, đã tựa như một trường bánh thịt, máu đỏ tươi tản một chỗ, thiết giáp thú tử vong là Tô Ngưng Thanh im lặng cảnh cáo. Vũ Nông gần chết trạng thái, thì là Kỳ Lâm muốn. Vũ Nông chóng mặt từ dị thú bên trên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tại sao muốn ra tay với ta? Mục Lao trong lòng thở dài một tiếng. Nàng vốn là xem trọng Vũ Nông làm Tông Ngưng Thanh nam nữ hoan ái giáo sư người, nhưng nào nghĩ tới, kia Kỳ Lâm hai câu nói liền gọi Vũ Nông chật vật như thế. Vũ Nông là triệt để không có cơ hội. Từ cái này sự tình về sau, Mục Lao vốn cho rằng tiểu thư đã buông xuống cửu hận, nhưng không ngờ, hận ý tại âm u nơi hẻo lánh tùy ý lan tràn, càng phát ra hùng trắng. Đáng tiếc, đệ tử là không được. Kia nàng muốn tìm xứng với tiểu thư nhà mình, chỉ có thể hướng đại huyền bên ngoài tìm. Cảm thấy thở dài, động tác trên tay lại chưa từng có chút buông lỏng. Khí tức phun trào ở giữa, một quyền đưa ra, đáng sợ khí tức như là linh quang chợt tiết, tinh chuẩn đến cực điểm bay thẳng Vũ Nông mà đi. Trong điện quang hòa thạch, Vũ Nông chỉ tới kịp nhìn lướt qua mình người hộ đạo, hắn thấy mình người hộ đạo trong mắt mà đứng, liền đã biết, một quyền này không phải thụ không thể. Phốc, đấm ra một quyền, đã gần chết. Máu tươi từ trong miệng cốt cốt chảy ra, Vũ Nông trong đôi mắt thần thái càng là đột nhiên đi hơn phân nửa. Tâu Ngưng Thanh thần sắc như thường đi đến Vũ Nông trước mặt, xác nhận hắn đã ở vào gần chết trạng thái, không nhiều không ít, lúc này mới quay đầu cười khanh khách đối Kỳ Lâm nói, "Tướng công, hắn đã gần chết, ngươi có thể mở ra hùng phòng, hảo hảo giáo huấn tên khốn này một phen." Vân Tiêu Thánh Địa đám người toàn thân cứng ngắc. Bọn hắn vẫn luôn biết Tâu Ngưng Thanh người điên xưng hảo, chỉ là không thể tin được. Khả ái như thế, bọn hắn thậm chí là ngay trước muội muội đồng dạng thương yêu cô nương, lại là một cái khát máu ác mà. Các đệ tử không đành lòng bay đầu sang chỗ khác. Minh Hoàng Nghị đúng lúc này bật ra, thở dài khó xử nhìn hai bên một chút, cho nên ta nói à, gặp gỡ chuyện gì, mọi người ngồi xuống cùng uống chén trà không tốt sao? Vì cái gì luôn luôn muốn chém chém giết giết? Hai tay của hắn trùng điệp phản bố, trên mặt lại không nhiều ít đồng tình. Kỳ Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn đứng địa phương giống như là tại phòng ngựa Vũ Nông người hộ đạo ra tay với Tâu Ngưng Thanh. Kỳ Lâm duỗi ra lưng mỏi, tùy ý từ cái nào đó Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử bên hông rút dễ quạt xếp ra, cũng không triển khai, chỉ có thử một cái vuốt lòng bàn tay của mình. Đa tạ nương tử lực chấp hành quả thật không thể chê. Tâm ngoan thủ lạn, một đêm đồ thành loại hình nghe đồn, sợ cũng không phải nghe đồn. Trong lòng đã ý thức được Tâu Ngưng Thanh cùng mình thấy hoàn toàn khác biệt. Có tâm cơ, coi thường sinh tử, là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Như là cái này Vũ Nông, Kỳ Lâm nghe nói qua cái này một vị 18 đế tử, rất được đương kim đại đế sủng ái, nhưng phóng tới Tâu Ngưng Thanh trước mặt, hay là nên đánh liền đánh, thậm chí đánh tới gần chết cũng không quan trọng. Trong lòng không có kính ý người, là tên điên. Thần Đan Tử cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy nhà ngươi phú bà đối đế vương chi tử ra tay quá nặng, lúc trước ta muốn khóa lại Tâu Ngưng Thanh thời điểm, thế nhưng là thấy tận mắt lấy cái này đế đâu người là như thế nào đối Tâu Ngưng Thanh. Muốn ta nói, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Kỳ Lâm ánh mắt chớp lên, trong lòng thở dài. Cho nên Tâu Ngưng Thanh cùng Vũ Nông lúc đầu có thủ, hắn hiện tại ngược lại là bị cầm làm bẻ. Thế nhưng là, ai vô tội, ai cựu hận cùng hắn Kỳ Lâm có quan hệ gì, chẳng lẽ hắn Kỳ Lâm bị buộc lấy rời xương thời điểm liền không vô tội, không đáng thương rồi. Tại bực này cấp xâm nghiêm không cách nào vượt qua đại huyền bên trong sinh tồn, ai cũng có bí mật. Có người đem bí mật giấu ở trong lòng, dần dần biến thành tên điên. Tâu Ngưng Thanh là như thế này, hắn là như thế này, Vũ Nông cũng giống vậy. Bất quá cái này Vũ Nông, rõ ràng là điên bất quá hắn cùng Tâu Ngưng Thanh. Kỳ Lâm hành động ở giữa, không nhốn bụi trần tay áo tung bay tại lộn xộn rách nát hoang vu. Hắn cứ như vậy ngồi xổm trước mặt Vũ Nông, áo trắng váy dài, tuấn giật xuất trần. Vũ Nông trùng điệp ho khan lên tiếng, tựa hồ đã thích ứng lúc trước đau đớn. Hắn phẫn nộ gầm rú, "Kỳ Lâm, ngươi chờ, hôm nay ngươi thi cốt không ra được mặt thành." Vũ Nông không dám hỏi Tâu Ngưng Thanh, chỉ có thể đem mình một buồn lửa giận phát tiết tại Kỳ Lâm trên thân. Nghe Vũ Nông, Kỳ Lâm bỗng nhiên liệt môi cười một tiếng. Tiếu Dung lại tựa như Tâu Ngưng Thanh lúc trước như vậy điên. Bởi vì lâu dài bị tẩy ghép căn cốt dày vò không có chút huyết sắc nào sắc mặt, phối hợp kia đỏ bừng môi. Ta người này vẫn là có điểm mấu chốt, ngươi bất quá là muốn giết ta, nhưng lại chưa từng thay đổi thực tiễn thôi, ta làm sao lại tốt mượn nương tử quyền thế giết ngươi đây? Cái này không tốt. Không tốt. Quạt xếp không có thử một cái bước tại lòng bàn tay của hắn, Kỳ Lâm nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, lúc trước cấm lãng đều muốn hóa thành điên. Vũ Nông trái tim bỗng nhiên ở giữa để loạn nhảy bỗ, người này cũng là tên điên. Tại Kỳ Lâm mới cười lên trong nháy mắt đó, Vũ Nông liền tựa như tại Kỳ Lâm trên thân thấy được Tâu Ngưng Thanh cái bóng. Ngày đó, Mai gia hủy diệt. Thập Tam ca Vương Phi quỷ gối Tâu Ngưng Thanh trước mặt đập phá cái chán, Tâu Ngưng Thanh chính là như vậy cười. Cứ như vậy cười, sau đó một cây chùy thủ lao vùn vụt lấy xuyên thủng 13 tẩu trái tim. Khi đó Tâu Ngưng Thanh thiếu dung đỏ thám khát máu nói, hắn đang chết, ngươi cũng đồng dạng. Không có người có thể ngăn tại ta cầu sống con đường phía trước. Thấy tận mắt mình tẩu chết tại quyền thế phía dưới, Vũ Nông liền một mực không nguyện ý cưới vợ. Đường đường nam nhi đỉnh thiên lập địa, nếu là ngay cả mình thê tử đôi hộ không ở, cần gì phải liên lụy người bên ngoài. Từ ngày đó về sau, thế gian liền nhiều một cái suốt ngày cùng sau lưng Tâu Ngưng Thanh, quỳ xuống Tâu Ngưng Thanh dưới váy đế tử. Chương 14. Uống xong hai chén, vẫn mệnh tại chỗ cái chủng loại kia. Kỳ Lâm cười, quạt xếp nhất chuyển, giấu tại nan quạt bên trong lưỡi dao ra khỏi vỏ. Soạt. Hiu liu liu, từng trôi huyền quang lưỡi dao chớp mắt mang theo cường đại bốc đồng cuốn tới Vũ Nông trên thân. Không hổ là đỉnh cấp thánh địa Vân Tiêu đệ tử chuyên phối bảo vật, bán ra trong nháy mắt kinh khí, đúng là đem Vũ Nông mang đến về sau lại rời rất nhiều. Vũ Nông kêu lên một tiếng đau đớn, khát máu giết người con ngươi nhìn chằm chằm vào Kỳ Lâm. Kỳ Lâm giống như chưa tỉnh, lung la lung lay tại hoàn toàn yên tĩnh ở trong cầm trong tay quạt xếp buộc một tiếng, phiến sống lưng đánh vào Vũ Nông trên hai gò má. Vũ Nông minh, ta không thích giết người. Chỉ hôm nay ta phải để ngươi minh bạch cái đạo lý, liền xem như Tâu Ngưng Thanh nhà một con chó, chỉ cần hắn có thể được đến Tâu Ngưng Thanh sủng ái, vậy liền so ngươi cái này đế vương chi tử còn cao quý hơn nhiều. Ba, ba, ba. Cây quạt câu được câu không đánh vào Vũ Nông trên mặt. Vũ Nông vốn là nhục thể mạnh mẽ, Kỳ Lâm lại chưa từng nhập cảnh, trên tay không còn khí lực. Cây quạt rút đến Vũ Nông trên mặt, thậm chí để khuôn mặt của hắn cũng không từng có chút nào sưng đỏ. Nhưng mà trong nháy mắt kia xỉ nhục, bị Vũ Nông mắt đỏ vành mắt ghi tạc trong lòng. Hắn hướng phía Tâu Ngưng Thanh nhìn lại, Tâu Ngưng Thanh lại sớm đã ngồi xuống, nâng vai hàm, nhàm chán nhìn trước mắt hết thảy. Vân Tiêu Thánh Địa những đệ tử kia, trên khuôn mặt ngược lại đều lộ ra mấy phần không đành lòng. Nhưng kẻ thi tiện không đành lòng, cùng hắn làm gì dùng? Kỳ Lâm chậm rãi đi về tới, kẻ nhạt vô vị nói, Vũ Nông huynh người này sự tình gì đều biết lên mặt, thực sự không thú vị. Lần này thăm dò, Kỳ Lâm là thật minh bạch tướng quốc tại cái này đại huyền địa vị. 18 đế tử địa vị, lại không sánh bằng hắn cái này cho mượn tông ngưng thanh quyền thế người a. Quyền lực lớn đến kinh khủng. Chỉ là không biết phải chăng là vì không trung lâu các, đế vương coi là thật có thể cho phép dạng này thế lực tồn tại ở mình dưới trướng. Tâu Ngưng Thanh cũng mặc kệ hắn cùng Vũ Nông ở giữa ân oán, chỉ là đứng dậy méo méo đầu gối của mình, mở to một đôi hắc bạch phân minh hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói, "Dược liệu ta đã sai người đi tìm, kỳ hỏa bây giờ toàn bộ đại huyền đều chưa từng nhìn thấy một đóa. Nhưng ta nghe nói Tử Hà Đan quân mật tàng bên trong là có, chỉ là không biết cái này bí tàng khi nào mở ra." Nói đến đây, nàng méo một chút đầu, "Tướng công, không có kỳ hỏa, ta có phải hay không liền hết thuốc ăn?" Kỳ Lâm nháy mắt mấy cái, đang muốn đáp lời. Thần Đan Tử lại tại Kỳ Lâm bên tai nói, "Cũng là không quan trọng, kỳ hỏa là giữa thiên địa đỉnh tốt hỏa diễm." Dùng cái này xem như một bước đúng chỗ, chỉ là thế gian lại không phải không có cái khác có thể thay thế. Ta Kỳ Lân tử, ngươi lại nín hơi ngưng thần, lão hủ đem thần tông kỳ hỏa lục cũng hỏa bản đạo quyết một đạo truyền cho ngươi. Thần tông kỳ hỏa lục bản tông vượt lượt cửu giới 18 vực, tức thiên địa kỳ hỏa bản loại, đều thu nhận sử dụng nơi này sách. Không cần nghĩ lấy góp nhặt lại dung hợp, ta thần tông Kỳ Lân tử, trung thân cần chọn một kỳ hỏa làm bạn. Duy kỳ hỏa có thể thành thiên địa thần đan. Lựa bản đạo quyết ta thần tông Kỳ Lân tử nhóm, tuyệt đối đừng tin tưởng lão thất phu kia kỳ hỏa ghi chép. Thiên địa kỳ hỏa khó được. Duy bản nguyên thú hỏa có thể thành trí tôn đan sư chi vị, thú hỏa nhập thể, vân khí không vị trí, ánh sáng cửu tuyệt châu. Bề bộn tin tức lưu đột nhiên ở giữa ấn khắc đến Kỳ Lâm trong đầu. Kỳ Lâm một tay điểm trên huyệt thái dương, cắt tiểu một lát liền hiểu rõ tại tâm, thế là đối tông ngưng thanh nói, "Nương tử, không bằng các loại. Dù sao Tử Hà Đan quân bí tàng còn không có mở, nếu là bí tàng bên trong không có kỳ hỏa, vậy liền ngưng tụ thú hỏa, tóm lại cũng giống như nhau." Sau khi nói đến đây, Kỳ Lâm than nhẹ một tiếng, nghĩ đến nương tử cũng biết luyện đan ít nhất phải tam cảnh chi thân còn có thể, nhưng vị phu căn cốt bị tẩy ghép số lần quá nhiều, cần hảo hảo chữa trị một phen mới có thể tu hành đây này. Tâu Ngưng Thanh nghe lời này, đại mi nhăn lại. Kỳ Lâm bị rời căn cốt sự tình nàng không quan tâm, nàng quan tâm là thú hỏa hai chữ. Ngưng tụ thú hỏa. Giữa thiên địa nàng chỉ nghe luyện đan sư có thể lấy nguyên khí hóa lửa, không phải liền muốn sử dụng thiên địa kỳ hỏa. Quả thực chưa nghe nói, còn có thể ngưng tụ thú hỏa. Xem ra tướng công quả thật là kỳ ngộ liên tục. Kỳ Lâm híp mắt cười yếu ớt, dung mạo vô song, phản phất giống như thăm dò, kia. Yeah. Nương tử muốn hay không đem vi phu hủy đi xương và bụng, xem trước một chút vi phu kỳ ngộ đến tuột cùng như thế nào. Tâu Ngưng Thanh có chút hăng hái nhìn Kỳ Lâm một chút, ta muốn kỳ ngộ của ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi kỳ ngộ đoạt được chi vật, đúng là muốn giàu qua ta tướng quốc phủ? Kỳ Lâm vẫn còn tốt. Thần Đan Tử lại phảng phất là bị kích thích đến thổ huyết, nhà ngươi phú bà liền xem như thiên hạ tài nguyên tận giữ tay nàng, hắn cũng không thể như thế ghét bỏ ta thần tông đi. Ta thần tông dù sao cũng là huy hoàng qua. Nghèo chút thế nào? Nghèo chút thế nào? Kỳ Lâm một bên an ủi Thần Đan Tử, tiền bối an tâm chớ đổi, nương tử cũng không phải là ghét bỏ ngài. Một bên Kỳ Lâm lại đối Tâu Ngưng Thanh bình thản nói, quả thật có chút nghèo, nhưng lại vừa vặn có thể cứu ngươi. Tâu Ngưng Thanh ồ một tiếng, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Tóm lại sau lưng nàng vị kia lão hầu đã đi tìm kiếm kỳ hỏa cùng dược liệu. Thần Đan Tử ồ lên một tiếng, cổ quái nói, cô nàng này vậy mà coi là thật đối ngươi kỳ ngộ nửa điểm cũng không động tâm a. Sau khi nói xong hắn kém chút liền khóc, đây chính là gia đình phú quý nuôi ra nữ hoa sao? Ngươi tin hay không cô nàng này tướng quốc trong phủ đầu tùy tiện mở ra một cái tư kho chân bảo liền có thể so với mấy trăm bí tàng. Kỳ Lâm trong lòng bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngài trước đó không phải biến thành con muỗi đi nương tử trong nhà nhìn qua sao? Ta tự nhiên là tin tưởng ngài. Thần Đan Tử toàn thân cứng ngắc, đầu lập tức rụt trở về. Ngươi mới biến con muỗi, lão hủ kia là truyền thừa, cái kia không biết hàng nghiệt trướng. Có việc Kỳ Lân tử, không có việc gì gọi nghiệt trướng. Kỳ Lâm tập mãi thành thói quen. Từ Vũ Nông bị lão hủ một lưới mạnh kéo xuống nửa chết nửa sống, co quắp trên mặt đất tự sinh về sau, những cái kia Vân Tiêu Thánh địa đệ tử liền không làm lưu thêm, nhao nhao đối Tông Ngưng Thanh chắp tay, có thể đi bao nhanh liền đi bao nhanh. Đi theo Vũ Nông nội thị xác nhận Tông Ngưng Thanh không có giết người ý nghĩ về sau, liền đem Vũ Nông mang đi chữa thương đi. Trong tiểu viện, duy chỉ có một cái Minh Hoàng Nghị chậm rãi lưu lại. Gặp bốn phía chỉ có chút hôn mê kỳ ra người, lại không bên cạnh hai, Minh Hoàng Nghị mới bất đắc dĩ căn dặn Tông Ngưng Thanh nói, tướng nữ à, có chút thủ, 3 năm lại báo gắn liền với thời gian chưa muộn. Ngài hôm nay cùng đế tử như thế đối chọi gay gắt, nói ra chỉ nói ngài là xung quan giận dữ vì hồng nhan, nhưng tại ngài thanh danh lại là có trở ngại, sợ là bất lợi cho. Tâu Ngưng Thanh khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười trào phúng, tướng quốc phủ hiện tại duy nhất sinh lộ, cũng chỉ có thể một mực hướng chỗ càng sâu đánh tới. Minh Hoàng Nghị một nghẹn, rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài. Thế nhân đều tục, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo uống chén trà đâu? Nếu là một chén không được liền uống 2 chén a, về phần cứ như vậy chém chém giết giết. Cái này Minh Hoàng Nghị không biết ra sao thân phận, vậy mà có thể để cho Tâu Ngưng Thanh cùng hắn nói lên 2 câu nói. Liền ngay cả một bên nội thị Địch Mẫn cũng cười khanh khách nói, nếu là 2 chén trà còn thuyết phục không được, vậy liền đành phải giết. Minh Hoàng Nghị sững sờ, sau đó vung nhưng cười to, người hiểu ta, địch lao là vậy. Kỳ Lâm nhíu mày lại, thầm nghĩ, cái này Minh Hoàng Nghị quả thật là cái thú người. Thú người Minh Hoàng Nghị nhìn về phía Kỳ Lâm, đột nhiên hữu hảo cười lăng không móc ra một bộ đồ uống trà, thập cửu tử, ngươi cần phải cùng ta uống trà. Kỳ Lâm sớm đã xem hiểu, liền ngáp một cái trầm lặng nói, uống xong 2 chén, chết tại chỗ cái chủng loại kia. Địch Mẫn nhắc nhở đều rõ ràng như vậy, Kỳ Lâm tự cảm thấy mình cũng không phải cái kẻ ngu. Minh Hoàng Nghị ngượng ngùng đem chén trà thu vào, địch lão, lần sau không muốn trước bóc ta nội tình. Chương 15. Cần biết thiếu niên lăng vân trí, chưa hề khí phách nhẹ tự sinh không giết chết. Minh Hoàng Nghị đáng tiếc quét Kỳ Lâm một chút. Kỳ Lâm tuấn mỹ tuyệt luân, phong thái tú giật, váy dài bạc áo, rõ ràng là xuất thân ti tiện, nhưng hết lần này tới lần khác trên thân không có loại kia để cho người ta lẽ thẳng khí hùng, vây mặt hất hàm sai khiến không có nửa điểm ấy này không đúng. Ngược lại thần thái thanh tịnh, nhất là để cho người ta để ý chính là cái kia một đôi tĩnh mịch trong tròng mắt đen lưu chuyển lên không thể phỏng đoán. Cho dù là lấy nam nhân thị giác đến xem, cũng không thể không nhận trời xanh đối Kỳ Lâm mặt là cực kỳ thiên vị. Về tình về lý, hắn đối dạng này người đều sẽ không sinh ra sát ý, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn luôn cảm thấy không đem tiểu tử này hố chết, về sau có thể muốn xảy ra chuyện. Mà trực giác của hắn từ trước đến nay đều là rất chuẩn. Địch Mẫn phảng phất nhìn ra cái gì cười ha hả ngăn cản Kỳ Lâm một nửa, tựa hồ là đang che chở Kỳ Lâm đạo, nhà ta nếu là không nói trước bóc ngươi nội tình, nếu ngươi ra tay với Kỳ công tử, sợ là nhà ta cũng chỉ có thể tru sát ngươi. Hắn ý vị thâm trường nói, hiện nay, Kỳ công tử chính là tiểu thư tướng công, chồng chết vợ nhục cổ lễ từ chi, tiểu thư ha có không giận lý lẽ. Lại cạch, Minh Hoàng Nghị trong tay quạt xếp rơi xuống trên mặt đất. Như là ngư dược lên bờ khô cạn bờ môi bất lực khép mở, trong miệng không ngừng nghỉ non chồng chết vợ nhục cổ lễ từ chi. Mấu chốt là Tông Ngưng Thanh lúc nào tuân hành lễ? Kỳ quái, quá kỳ quái. Ngươi, các ngươi, chăm chú. Cái này Kỳ Lâm, làm sao lại trọng yếu như vậy rồi? Địch Mẫn cười đến cao thâm mặt chắc. Kỳ Lâm phảng phất là không có cảm thấy được trong sân không thích hợp, hành động ở giữa không thấy nửa điểm câu nệ, đưa tay liền bị cường hãn khí tức ép choáng Kỳ Mâu bế lên. Hắn trước khi rời đi còn có tâm tư tình ý giả dích quét Tông Ngưng Thanh một chút, tinh tế căn dặn, nương tử A Vi Phu khốn cùng đàn sen, ngươi lại mau mau đem dược liệu đưa tới. Vi Phu liền đợi đến những dược liệu kia vào nồi rồi. Được Tông Ngưng Thanh gật đầu đáp lại, mới vừa lòng thỏa ý, chậm rãi rời đi. Minh Hoàng Nghị nhìn xem Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh trung đụng phương thức, chỉ cảm thấy trái tim của mình tựa như đều muốn thoát vành mắt mà ra, tướng nữ. Coi là thật không cảm ghét Kỳ Lâm đụng bảo. Tông Ngưng Thanh chưa từng có nửa phần suy tư, thốt ra, hắn dáng rất tốt. Còn có một chuyện Tông Ngưng Thanh không nói, nàng có thể cảm nhận được rất nhiều người cảm xúc, nhưng duy chỉ có Kỳ Lâm cảm giác không thấy. Tông Ngưng Thanh hiếu kỳ. Minh Hoàng Nghị. Nha. Địch Mẫn thì khỏe mắt giật một cái, trong tay phất trần đều chênh lệch chút bị hắn rút ra lông tới. Thì ra là thế. Hắn nói lúc trước Mục Cảnh Âm làm sao đống nhiên truyền tin hỏi hắn, nói tướng nữ trước đó có phải hay không thích anh tuấn chút. Nguyên lai nhà mình tướng nữ thật là có khả năng coi trọng cái này Kỳ Lâm mặt. Minh Hoàng Nghị suy tư một chút, cảm thấy Tông Ngưng Thanh nói không có tâm bệnh. Nhắc tới cũng là, Kỳ Lâm gương mặt này tựa như thượng thiên sủng nhi, ta cũng là lần thứ nhất gặp tốt như vậy mặt. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng nên là đỉnh cấp căn cốt ta. Tại tu chân giới nhìn một người có hay không tư chất tu hành, chỉ nhìn mặt là được. Căn cốt càng tốt, thường thường thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hình thể, tướng mạo tự nhiên cũng liền càng tốt. Địch Mẫn nói, đúng là đỉnh cấp căn cốt, vẫn là 10 vạn năm khó gặp cái chủng loại kia. Minh Hoàng Nghị nhớ tới một người đến. Ta nhớ được mấy năm trước tại thánh địa ở giữa lưu truyền sôi sùng sục, nói gặp được một cái 10 vạn năm khó gặp căn cốt, đều mài đao xoèn xoẹt muốn tấy ghép căn cốt, về sau phát hiện tấy ghép bất động. Địch Mẫn gật đầu, chính là hắn. Minh Hoàng Nghị, tê, xác nhận Kỳ Lâm căn cốt về sau, Minh Hoàng Nghị cũng không có cái gì dễ nói. Tướng quốc truyền lệnh đã sớm xuống tới, tướng quốc hy vọng Tông Ngưng Thanh tại sau cùng thời gian nửa năm ở trong hưởng thụ một chút nam nữ hoan ái, nếu là có thể sinh hạ hài nhi thì tốt hơn. Nửa câu đầu giống thật, nửa câu sau khả năng chính là nghe đồn. Dạng này truyền lệnh tại bọn hắn những người này vòng tròn ở trong cũng không phải bí mật gì. Minh Hoàng Nghị thở dài một tiếng, lắc đầu, đối Tông Ngưng Thanh chắp tay cáo biệt sau đó rời đi. Kỳ Lâm căn cốt tăng thêm gương mặt kia, cho dù không thể tu hành, lại đủ để cho tướng quốc không nói. Kỳ gia tiểu viện, bởi vì cách chủ trạch lệnh rất nhiều, cũng không nhận mới gợn sóng ảnh hưởng, nho nhỏ đóng đè ép cỏ tranh phòng cùng Kỳ Lâm khi còn bé không có nửa phần khác biệt. Kỳ Lâm nhẹ nhàng linh hoạt đem mẫu thân đặt lên giường, đang muốn cho người ta đắp chăn, chỉ thấy mẫu thân cố gắng đem con mắt trợn thành trung đồng lớn nhỏ, nhìn chòng chọc vào chính mình. Nương, ngài vô sự. Kỳ mẫu trời sinh không tu vi, không nên tại cường giả kình khí hạ vẫn như cũ thanh tỉnh. Lộc cộc, Kỳ mẫu xoay người, sắc mặt trắng bệch, một hàng sợi tóc rủ xuống bên mặt, tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ. Con ta, trước có sói sau có hổ, ngươi đây là tại khu sói nuốt hổ à? Nói hiển nhiên là hắn dùng Tông Ngưng Thanh đè xuống Yến Hướng Tuyết sự tình. Kỳ Lâm nghe vậy khẽ giật mình, tiếu đáp, đã không có lựa chọn tốt hơn, ngược lại là ngài. Sao có thể tại bắt cảnh cường giả uy áp hạ bình yên vô sự? Kỳ mẫu ngữ khí nhạt nhẽo, còn mang theo hai phần rộng rãi, vi nương là trời sinh phàm thể. Trời sinh phàm thể, không cách nào cảm thụ nguyên khí cùng niệm lực, trung thân không cách nào tu hành. Loại thể chất này, chú định chỉ có thể như phàm nhân như vậy sống sót, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, còn không bằng phàm nhân. Dù sao phàm nhân là có thể phục dụng đan dược tăng thêm vào nguyên, nhưng trời sinh phàm thể không được, đan dược tại bọn hắn vô dụng. Bởi vì, dược liệu là hút thiên địa nguyên khí lớn lên. Kỳ Lâm thần sắc thời gian dần trôi qua phai nhạt, lặng lặng nhìn Kỳ Mẫu, "Nương, ngài chưa từng có nói cho ta." Kỳ Mẫu cười cười, "Ta đứa nhỏ ngốc, nói cho ngươi làm cái gì? Ngươi muốn truy tìm càng nguyên bác hơn thế giới, vì nương thể chất sẽ chỉ là ngươi liên lụy. Từ ngươi bị Thư Vân Thánh Địa trả lại về sau, Vi Nương nhìn xem ngươi suốt ngày lười nhác trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ta biết ngươi ngực có đồi núi, có thể chịu đến bị kia Yến Hướng Tuyết khi nhục đến cùng bên trên mới đứng lên, đã là nhẫn rất vất vả." Kỳ Lâm nhìn xem Kỳ Mẫu, hắn không nghĩ tới nhìn như yếu đuối, trước kia tổng thích khóc gây mẫu thân, lại là cái thông thấu người, tựa như cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Kỳ Mẫu cười ôn nhu, ngôn ngữ lại âm vang hữu lực. Cần biết thiếu niên lăng vân trí, chưa hề khí phách nhẹ tử sinh. Ngươi dám vứt bỏ hết thảy, đem sinh tử không để ý, Vi Nương vì ngươi kiêu ngạo. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ Lâm tay. Kỳ Lâm như cái ngốc chó, ngơ ngác nhìn cái này đã từng bị mình ghét bỏ qua mẫu thân. Hắn xem thường thế nhân, bị hắn xem thường nhất qua, thật là mẹ ruột của mình. Màn đêm phía dưới, trăng như lưới câu. Kỳ Lâm hành tại trong viện, thần sắc lười biếng đi tới đỉnh giữa hồ, hướng bên cạnh nhẹ nhàng nhích lại gần. Có chút muốn sầu khổ khốn đốn một chút. Thần đan tử trước đó đều không có ra quấy rầy hắn, giờ phút này đột nhiên quỷ thần xui khiến dò xét đầu, Kỳ Lân tử, ngươi biết vì cái gì ta thần tông người đồng đều luyện đan sư, có thể đánh, có thể chịu, có thể giết địch, cuối cùng sẽ còn hủy diệt sao? Kỳ Lâm làm sao biết? Nhưng thần đan tử lúc đầu cũng không có trông cậy vào hắn bể, kỳ thật, chúng ta thần tông đan dược tác dụng phụ vẫn luôn thật lớn. Kỳ Lâm không lo được cảm xúc căng khớp, lúc này nhíu mày trong lòng hỏi, tác dụng phụ? Thần đan tử chột dạ mà nói, cũng tỉ như, phá kính đan loại này các nhà đều sẽ luyện chế đan dược, nhà khác tác dụng phụ trên cơ bản chính là ỷ lại thành nghiệt tính, hoặc là đồng loại hình đan dược nhiều lần sử dụng liền sẽ giảm bất dược hiệu loại hình. Nhưng là chúng ta thần tông phá kính đan, tác dụng phụ là, ăn liền muốn đi dỗ tiểu hài đi ngủ, nhất phẩm phải hống 10 cái tiểu hài, hai phẩm phải dỗ dành 100 cái tiểu hài. Đại khái cứ thế mà suy ra. Không thuận theo làm, đại khái suất sẽ đan dược phản vệ có tổn thương tu hành, xác suất nhỏ có thể sẽ để cho người ta nhìn thấy tiểu hài liền cười ngây ngô. Nhất phẩm phá cảnh đan, có thể trợ nhất cảnh định phong đột phá nhị cảnh. Nhị phẩm phá kính đan, có thể trợ nhị cảnh định phong phá tam cảnh. Ước chừng là cứ thế mà suy ra. Kỳ Lâm hoài nghi mình nghe lầm, ngay cả hôm nay ban ngày trong lòng lồng điểm này vẻ u sầu đều muốn bị hù tán đi, tác dụng phụ là dỗ tiểu hài đi ngủ. Còn một cấp liền muốn thêm một cái số lẻ lượng tiểu hài. Tam phẩm đan muốn 1000 cái tiểu hài, tứ phẩm đan muốn 1 vạn cái tiểu hài. Kỳ Lâm tính được hai mắt đăm đăm, nếu là thần tông đệ tử đều là uống thuốc đột phá, thật sẽ không bị người hoài nghi thành trộm tiểu hài sao? Chương 16. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Thần đan tử ồ lên một tiếng, vỗ tay tán thưởng, không hổ là ta thần đan tử chọn chúng Kỳ Lân Nhi. Đoán quá chuẩn. Ta thần tông, thật đúng là bởi vì bị cựu giới cường giả hoài nghi dùng tiểu oa nhi luyện chế ma đan bị liên hợp tiêu diệt. Dừng một chút, thần đan tử trên mặt lộ ra mấy phần buồn vô cớ, phản phất là hận lại giống là đã thoải mái, đương nhiên tình huống thực tế so cái này muốn phức tạp chút. Nhưng ban sơ dây dẫn nổ đúng là cái này. Kỳ thật, nếu không phải ngươi đan dược có thể muốn cho phú bà ăn, ta đại khái sẽ chờ chính ngươi đi phát hiện. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, nhìn mình chọn lựa cái này đến cái khác, Kỳ Lân tử phát hiện thần tông đan dược kia cổ quái tác dụng phụ cũng là một chuyện vui lớn. Nhưng cái này chuyện vui phóng tới tông Ngưng Thanh trên thân đi. Thần đan tử lo lắng Kỳ Lâm sẽ trực tiếp bị xử lý. Kỳ Lâm mặt không biểu tình, đã đoán được thần đan tử muốn nói gì, cho nên tiền bối kỳ thật muốn nói cho ta là lúc sau cho tông Ngưng Thanh luyện chế những đan dược kia cũng sẽ có tác dụng phụ. Thần đan tử á một tiếng, cũng không nhất định là dỗ tiểu hài đi ngủ loại này tác dụng phụ, còn có thể là cái khác. Ta thần tông đan dược tác dụng phụ đủ loại, cái này phá cảnh đan không biết chuyện gì xảy ra ai luyện đều là một cái tác dụng phụ, đan dược khác liền không đồng dạng, một cái đan dược một cái tác dụng phụ, ai luyện cũng không giống nhau. Năm đó ta thần tông còn làm luyện đan sẽ, bình chọn ai có thể để một viên đan dược kèm theo càng nhiều tác dụng phụ đâu, lúc ấy bạn tông đến mắng. Ta thần tông đệ tử lấy một địch bạn, cũng bẻ mép lắm không được, từng cái đều có thể mắng lại, có thể xưng một phái kỳ cảnh a. Các đại tông đều là vạn tông chiêu bái, thần tông quả thật là không giống bình thường. Vạn tông đến mắng. Kỳ Lâm trầm mặc. Cái này thần tông, bị diệt cũng là thật không an. Thần đan tử nheo mắt lấy Kỳ Lâm thần sắc, gặp hắn sắc mặt khó coi, liền cười ha hả tìm cái cớ liền lập tức thẳng đi đại điện. Lưu lại Kỳ Lâm nguyên điệu nhảy nhót lên, nôn nóng tả hữu xoay quanh vòng. Nghĩ nghĩ, hắn làm diễn thử, tham dò tính quỷ một chân trên đất dung mạo ôn nhu, "Tâu Ngưng Thanh, ngươi có bệnh ta có thuốc, nhưng là uống thuốc xong về sau, chúng ta có thể làm cái trò chơi nhỏ sao?" Lời nói này là lạ, Kỳ Lâm đứng dậy hắn thở dài, nhà ai nghiêm chỉnh đan dược ăn xong còn muốn loạn thất bát tao tác dụng phụ a. Dựa theo thần đan tử thuyết pháp, ăn xong đan dược nguyên điệu lên nhảy 200 hạ đều xem như thông thường tác dụng phụ. Kỳ Lâm đầu muốn nức, ăn xong còn muốn nhảy nhảy nhót, không nhảy liền bị phản vệ. Đứng sau lưng hắn Tông Ngưng Thanh vốn muốn chuyển tới Kỳ Lâm trước người, nghe vậy méo một chút đầu, tựa hồ tại kỳ quái nàng rõ ràng tại Kỳ Lâm sau lưng, làm sao Kỳ Lâm luôn luôn đối không khí nói chuyện. Địch Mẫn ho nhẹ một tiếng, "Tiểu thư tại phía sau ngươi, ngươi phương hướng sai." Cách, Kỳ Lâm cổ lấy một loại thường nhân khó mà làm được tốc độ đảo ngược, sau đó tạm ba không nói một lời ngoại ý muốn xoay đến, hắn cứng ngắc lưng đè đầu đem đầu chỉnh tới. Thật là khéo. Tâu Ngưng Thanh lúc nào toát ra phía sau hắn. Nguyên lai Tâu Ngưng Thanh cái kia xuất quỷ nhập thần tên tuổi là như thế tới. Tâu Ngưng Thanh mở to một đôi thủy linh nhuộm mỏi mệt mắt đen nhìn hắn, "Ngươi tìm ta?" "Kỳ Lâm." Kỳ Lâm suy tư một lát, thử dò xét nói, "Ngươi cảm thấy nếu là có đan dược ăn có thể để ngươi thân thể khôi phục, nhưng là ngươi cần nguyên địa lên nhảy 5000 lần, đồng thời nói tướng quốc là cái heo, ngươi sẽ nguyện ý làm sao?" Ai biết kia thần tông đan dược tương lai tác dụng phụ đến cùng là cái gì. Dù sao trước bịa chuyện một cái, nhìn xem Tâu Ngưng Thanh thái độ lại nói. Tâu Ngưng Thanh ánh mắt như nước, liễm diễm động lòng người. Ngoánh nhuận môi đỏ thành cạn cười một tiếng, nếu là thật sự muốn như vậy, ta gọi tướng công ngươi cùng ta cùng một chỗ. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, thiếp không đành lòng gặp tướng công lên nhảy 5000 lần, tướng công chỉ cần bồi tiếp thiếp cùng một chỗ mắng cha là được. Tốt. Độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tướng quốc Tâu Ngưng Thanh cha. Chính Tâu Ngưng Thanh mắng không có việc gì, hắn mắng. Quả thật là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tâu Ngưng Thanh phảng phất là hiếu kỳ nói, cho nên tướng công là thật muốn thiếp nhảy nhót đáp. Kỳ Lâm trên trán đã phủ lên hai giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt thật là bình tĩnh trấn định. Hắn vẫy dài khẽ mây, đại nghĩa lâm nhiên nói, nương tử yên tâm, vi phu. Dừng một chút, đối đầu Tâu Ngưng Thanh cặp kia hắt trầm con ngươi khí thế chính là một yếu, thôi thôi chờ đan dược luyện ra lại nói, ai biết là cái gì gặp quỷ tác dụng phụ. Kỳ Lâm lắc đầu thở dài rời đi, tùy ý buộc ở sau gót phát túi giống như trong gió khô đằng, chính là chập trần ở giữa cũng lộ ra một cỗ không hiểu nản lòng thoái chí khí tức. Địch Mẫn gặp Kỳ Lâm đi xa, mới nhắc nhở Tô Ngưng Thanh một câu, "Tiểu thư, ngài không phải tìm đến Kỳ công tử có chuyện quan trọng." Tô Ngưng Thanh đuốt đuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mặt trăng đều đi ra, nên nghỉ ngơi. Địch Mẫn mặt mũi tràn đầy từ ái tán dương, "Không hổ là nhà ta tiểu thư, liền ngay cả vợ như không thấy đều đáng yêu như thế." "Đế đô bên kia dị động nhiều không?" Tô Ngưng Thanh ngáp một cái. Địch Mẫn trong mắt, túi đầu trong nháy mắt hẹp dài trong đôi mắt phảng phất giống như sát ý lang liệt, những người kia chưa từng có từ bỏ ngăn chặn tiểu thư cầu xin con đường. Kỳ công tử bọn hắn ngược lại là không có để ở trong mắt, nhưng là Tử Hà đàn quân bí tàng hoàng thất cũng để mắt tới. Tô Ngưng Thanh cười cười, bọn hắn nhìn lầm, Kỳ Lâm cơ duyên không nhất định không so được kia trong truyền thuyết Tử Hà. Địch Mẫn đột nhiên ngẩng đầu. Từ Tô Ngưng Thanh xuất sinh, Địch Mẫn vẫn đi theo Tô Ngưng Thanh bên người, nói là nhìn xem Tô Ngưng Thanh lớn lên cũng không đủ. Tô Ngưng Thanh một chút thần dị chỗ cùng thông minh hắn đều lòng dạ biết rõ, Tô Ngưng Thanh nếu là bên ngoài nói Kỳ Lâm có cơ duyên, nói Kỳ Lâm thật có thể cứu chữa nàng có lẽ là giả, có lẽ là tại lập biếm ngắm. Trước đó có mấy cái lừa đảo chính là Tô Ngưng Thanh cố ý cho hoàng thất đứng lên biếm ngắm. Nhưng là, hiện tại Tô Ngưng Thanh là tại nói riêng một chút Kỳ Lâm cơ duyên. Ý của ngài là, Kỳ Lâm hắn cố gắng thật có thể. Ai nha nha, ai nha nha. Địch Mẫn kích động trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Tô Ngưng Thanh hừ một tiếng, "Địch lão, ngươi đi Kỳ Lâm bên người che chở hắn, bên cạnh ta. Để bánh sư phó trở về đi." "Tốt." Thời khắc này Kỳ Lâm đã có tư cách để hắn đi tùy thân che chở. "Bánh sư phó, Đào Băng Oánh, bắt cảnh cường giả tối đỉnh. Lăng Kiếm Các vinh dự trưởng lão, từng đang đuổi giết thời điểm từ bán tự thân vào Lăng Kiếm Các, bị lúc ấy Tô Ngưng Thanh tổ phụ, thời điểm đó Lăng Kiếm Các thiếu các chủ Tô Dực cứu. Về sau từ Tô Ngưng Thanh sau khi sinh, liền thành Tô Ngưng Thanh sư phó." "Bất quá." Địch Mẫn nghĩ không hiểu là, đã Kỳ công tử có cơ duyên, vì sao còn vì ý những thánh địa này đã qua một năm hủy đi một lần xương. Tô Ngưng Thanh ánh mắt lấp lóe, lắc đầu. Nàng nghi ngờ, kỳ thật cũng là cái này. Sự tình tạm định, lại là một ngày lại một ngày. Tử Hà Đan quân bí tàng không có mở ra, dược liệu không có đầy đủ, Kỳ Lâm cũng chỉ có thể ban ngày đi theo Tô Ngưng Thanh câu lan nghe hát, sơn chân hải vị, an mình giống như là một cái tràn đầy nguyên khí phản quang khí cầu, cả người đều linh khí lấp lóe giống như. Đương nhiên, một bữa cơm có thể ăn mất trăm năm mặc thành thu thuế cái gì, cũng không đáng nhắc lên. Để Kỳ Lâm để ý là, hắn gần đây luôn cảm thấy Tô Ngưng Thanh bên người những người kia danh tự như có chút quen hay. Tỷ như lúc này thời khắc khắc đi theo Tô Ngưng Thanh bên người, thích dùng lỗ mũi nhìn người bánh sư phó, Đào Băng Oánh. Tựa như chính là ở nơi nào nghe qua. "Nương tử, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một chút người cái này bánh sư phó?" Kỳ Lâm tiến tới Tô Ngưng Thanh bên cạnh thân. Tô Ngưng Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, tự đi hỏi chính là. Kỳ Lâm quay đầu nhìn về Đào Băng Oánh phương hướng nhìn thoáng qua, liền đối mặt cặp kia giống như vạn niên hàn băng ngưng tụ thành mắt, nàng làm phụ nhân cách ăn mặc, giống như yến hướng tuyết áo bào tím mặc trên người nàng lại có vẻ không giận tự uy. Giờ phút này nàng chậm ung dung, trong mắt quét lấy Kỳ Lâm, kia một đôi đen xỉ lỗ mũi để Kỳ Lâm khỏe mắt nhảy lên, "Kỳ công tử có hứng thú làm sao không hỏi ta?" Đào Băng Oánh cho dù là mặt mang tiêu dung, cũng giống như là có thể đông người khẽ run rẩy giống như. Mấu chốt là luôn yêu thích dùng lỗ mũi nhìn Kỳ Lâm, Kỳ Lâm cảm thấy là lạ. Chương 17. Chẳng lẽ là xuyên tư lưu? Cũng không giống a Kỳ Lâm phương muốn nói gì. Đào Băng Oánh lại dứt khoát lưu loát giơ lên cái cằm, lỗ mũi hừ nhẹ, "Chuyện của ta cũng không phải bí mật gì, toàn bộ đại viện người đều biết." Nàng đưa tay một viên ngọc giản rơi xuống Kỳ Lâm trong tay, kiêu ngạo mà nói, "Nặng, Thư Sải Sơn Nhân lúc trước còn căn cứ ta sự tình cải biên thoại bản từ đâu, chính ngươi nhìn." "Thư Sải Sơn Nhân." Trên phố diễm sắc truyền thuyết cố sự, nam nữ hoan ái chi tình thoại bản biết lách. Kỳ Lâm chắp tay cười một tiếng, "Vậy liền đa tạ bánh sư phó." Cũng không biết mình biến thành diễm tình thoại bản nhân vật chính có gì đáng tự hào. Kỳ Lâm nhìn lướt qua Đào Băng Oánh, người này mặc áo bào tím lúc này chân chính xuyên ra áo bào tím quý khí, tiến hướng Tuyết mặc áo bào tím ngược lại là có một loại mặc vào long bào cũng không giống thái tử cảm giác. Đào Băng Oánh vẫn là dùng lỗ mũi nhìn Kỳ Lâm, nghe vậy lỗ mũi hừ một tiếng. Kỳ Lâm trên thân khả năng có cơ duyên sự tình Đào Băng Oánh cũng biết, bởi vậy nàng đối Kỳ Lâm cũng coi là bên trên là thân mật, cho nên chỉ là lỗ mũi xuất khí, không dùng quyền đấu xuất khí. Kỳ Lâm quét xong trong chiếc thẻ ngọc có quan hệ Đào Băng Oánh ghi chép sự tình, thần sắc nhưng dần dần phai nhạt. Chẳng lẽ là xuyên tư lưu? Đào Băng Oánh vốn là cực hàn thánh địa đại sư tỷ, tính cách hiền lành, thánh địa trong truy cầu Đào Băng Oánh người như là cá giết sang sông, nhưng Đào Băng Oánh lại lòng tràn đầy đầy mắt đều tại mình thiếu niên vị hôn phu Lâm Phàm trên thân. Nàng ngày ngày đem mình tất cả linh thạch đều tốn tại Lâm Phàm trên thân, thẳng đến có một ngày Lâm Phàm đống nhiên đã thức tỉnh vạn cổ thánh thể, bị chúng thánh địa cắt đoạn. Đương nhiên cái này thánh thể thức tỉnh chủ yếu là bởi vì hắn thu được một cái công lược hệ thống, đạt được nữ tính độ thiện cảm liền có thể cướp đoạt nữ nhân khí vận. Đào Băng Oánh vốn cho rằng Lâm Phàm sau khi thức tỉnh liền có thể cùng nàng tướng mạo tư thủ, nhưng Lâm Phàm có hệ thống gia trì, tất nhiên không có khả năng cùng với Đào Băng Oánh, bởi vì khi đó Đào Băng Oánh công lược giá trị cũng không cao. Cho nên Lâm Phàm quay đầu liền cùng cực hàn thánh địa thánh nữ lăn ga giường, bị Đào Băng Oánh phát hiện phần sau điểm không quan tâm, thậm chí còn thâm tình chậm rãi nói mình đều là bị bất đắc dĩ, trong lòng của hắn chỉ thích Đào Băng Oánh một cái. Còn nói bên cạnh mình đại phu nhân vị trí sẽ chỉ là Đào Băng Oánh, những người khác không xứng. Đương nhiên, lúc này cũng là bởi vì phát hiện Đào Băng Oánh trên người khí vận chỉ số đột nhiên tiêu thăng, so cực hàn thánh địa thánh nữ còn cao hơn. Lâm Phàm nghĩ công lược Đào Băng Oánh. Đào Băng Oánh lười nhác nghe loại này chó lời nói, một kiếm đem Lâm Phàm bổ hai nửa, sau đó bắt đầu mình đường chạy trốn. Rốt cục bị trong sách lớn nhất nhân vật phản diện Lăng Vân cấp cứu. Về sau nàng phát hiện Lâm Phàm liền xem như bị đánh thành hai nửa vẫn là không chết, thế là liền triệt để cùng che chở Lâm Phàm cực hàn thánh địa đối mặt, thực lực một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng bị Lâm Phàm tính toán, chết tại bí tàng ở trong. Nhập bí tàng thời điểm, Đào Băng Oánh đã bắt cảnh đỉnh phong, hết lần này tới lần khác gặp gỡ tràn đầy phá cảnh đan đan phòng, trực tiếp khí tức bất ổn kém chút phá cửu cảnh. Lâm Phàm ngay trước nàng mà khinh nhường nàng, Đào Băng Oánh khí tức hỗn loạn tại bí tàng bên trong đại khai sát giới. Kỳ Lâm ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ kỹ liên quan tới Đào Băng Oánh phần diễn kích thích nhất chính là cuối cùng nàng tử vong thời điểm kia một đoạn. Tác giả vì thỏa mãn độc giả ngao ngao kêu thu Đào Băng Oánh, lại không muốn phá hư chủ tuyến, cho nên tác giả là để Lâm Phàm cái này chỉ có ngũ cảnh tu giả cầm kiếm giết Đào Băng Oánh. Lâm Phàm chỉ dùng kiếm vạch phá Đào Băng Oánh quần áo, nhưng thủy chung không giết nàng, thẳng đến cuối cùng áo rách quần manh. Tác giả miêu tả cực kỳ hương diễm, rất tốt thỏa mãn bộ phận độc giả yêu thích, cũng chính là Đào Băng Oánh hạ tuyến để kia bộ sách trong nháy mắt đại bạo. Kỳ Lâm ngước mắt nhìn về phía Đào Băng Oánh, "Oánh sư phó, ngươi bây giờ là thất cảnh vẫn là bát cảnh? Có tư cách đi theo Tông Ngưng Thanh bên người, khẳng định không phải thất cảnh chính là bát cảnh." Đào Băng Oánh sau đó cho Kỳ Lâm khoa tay một cái tám, Kỳ Lâm nhíu mày, "Định phong rồi." Đào Băng Oánh gật đầu, mỹ phụ giãn gân cốt một cái, mang đến ngực một trận sóng cả chập trùng, "A, nếu không phải xảy ra chút ngoài ý muốn, nhà ngươi Oánh sư phó hiện tại hẳn là tại kìm nén bực bội phá cảnh đâu." Bát cảnh định phong, hạ bí tàng, nội nhập tràn đầy phá cảnh đan đan phòng. Nói như vậy, Đào Băng Oánh rất có thể chính là tại tử hạ bí tàng hạ tuyến. "Tiểu gia hỏa." Đào Băng Oánh môi đỏ hơi câu, cười rất là danh mãnh, "Làm sao luôn luôn có vấn đề hỏi ta cái này tiện nghi sư phó, liền không lo lắng nhà ngươi cô bạn gái nhỏ ăn rầm rầm?" Kỳ Lâm tựa như tại nghĩ ngợi cái gì, căn bản không để ý Đào Băng Oánh bỗng nhiên ở giữa trêu chọc, bỗng nhiên mở miệng, "Nương tử, lần này tử hạ bí tàng mang nhiều mấy cái thất cảnh, bát cảnh cường giả. Oánh sư phó đoán chừng không đáng tin cậy." Tâu Ngưng Thanh bên người liền Đào Băng Oánh một cái người hộ đạo, nếu là Đào Băng Oánh chết tại bí tàng ở trong, sợ là Tâu Ngưng Thanh không nhất định có thể còn sống sót. Dù sao, liền Tâu Ngưng Thanh kia một đống loạn thất bát tao hỏng bét thanh dành, không có người che chở đại khái suất là phải bị loạn đao chém chết, đến lúc đó Tâu Ngưng Thanh chết rồi, hắn mới thật sự là đi đến tuyệt cảnh. Tâu Ngưng Thanh a một tiếng, linh nhuận trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Đào Băng Oánh nộ khí trung điệp, ném một cái chén rượu, một chân giẫm tại trên bàn rượu, bắp thịt toàn thân đột nhiên mạnh mẽ nổi lên, một đôi thiết quyền nắm chặt, nổi gân xanh, nói mắt như trung đồng, "Ngươi, lặp lại lần nữa." "Kỳ Lâm, ý của ta là Oánh sư phó độc đoán bạc cổ, trấn áp thương cung, trước có băng oánh sau có trời, đại huyền ít ngươi liền không ánh sáng." Nói đến đây, Kỳ Lâm thâm tình chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tâu Ngưng Thanh, "Nương tử, ngươi ta sao mà may mắn có thể để cho Oánh sư phó che chở a?" Tâu Ngưng Thanh méo một chút đầu, lỗ tai gần như cùng bả vai chỉnh góc 90 độ, hắc chìm con ngươi ở trong kinh ngạc tán đi, hóa thành gió sét. Kỳ Lâm không thấy Tâu Ngưng Thanh, ngược lại bắt đầu bình tĩnh uống rượu. Phản phất toàn tâm toàn ý đang thưởng thức ca múa. Đào Băng Oánh hài lòng gật đầu, thứ thời. Một lát sau về sau, Đào Băng Oánh đột nhiên cảm giác được Kỳ Lâm hành văn nổi bật, không sai, đại huyền có ta mới có trời. Kỳ Lâm. Kỳ Lâm trong mắt, thành thành thật thật uống rượu. Quyển kia tiểu thuyết miêu tả liên quan tới Đào Băng Oánh nội dung bên trong, cũng không nói Đào Băng Oánh sẽ còn biến thân a. Đây không phải cơ bắp mãnh nữ a, Đào Băng Oánh lại là chủ tu luyện thể. Ai có thể nghĩ tới? Rõ ràng nhìn xem tôn quý lại mê người, ai có thể nghĩ tới cái này mỹ phụ một quyển xuống dưới, Thái Sơn đều muốn quỳ gối trước mặt nàng đem thạch cảm đường danh tự dâng lên. Quấy rầy, thật sự là quấy rầy. Ca múa tán đi. Một Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử bỗng nhiên rơi xuống, "Tướng nữ, Mặc Thành bên trong cố ý nhập tử Hà Đan quân bí tàng các thế lực lớn đã tê tiểu, Minh sư Minh để cho ta xin ngài quá khứ." Kỳ Lâm nghe vậy kịp phản ứng, đây là Tâu Ngưng Thanh lần trước nói ba bước đi nội dung. 1. Tu tập nghĩ đến cấp đoạt mật tàng thiên tiêu nhóm. 2. Lôi kéo lợi dụng, bảo đảm mật tàng bên trong đan dược đều trước từ Tâu Ngưng Thanh thử qua, nhìn xem có thể hay không cứu chữa Tâu Ngưng Thanh. 3. Nếu như không được, liền diệt hắn toàn tộc. Hiện tại nên xem như bước đầu tiên, tu tập nghĩ đến cấp đoạt bí tàng thiên tiêu. Tâu Ngưng Thanh có chút nước mắt, gật đầu. Kỳ Lâm Vương muốn đứng dậy đổi chỗ, chợt gặp ngoài cửa sổ cảnh tượng bên trên rời, hắn sững sờ, lúc này mới biết được nguyên lai những ngày này nghe hát, Sơn Chân Hải Vị đại điện lại là Vân Chu một bộ phận. Thần đang tử cười hắc hắc, cho nên à, phú bà chỗ tốt, đại điện này chính là Vân Chu, có phải hay không đều không nghĩ tới. Mà lại, nhìn tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này ăn, ngươi cũng không cần mình vận chuyển nguyên khí, những cái kia linh thực ở trong nguyên khí rồi rào đều nhanh muốn đem ngươi căn cốt chữa trị tốt. Trước đó tại Kỳ gia 4 năm khổ tu đều đánh không lại ngươi tại phú bà nơi này uống một chén rượu. Kỳ Lâm nghe vậy, mang theo bầu rượu đem linh tiểu một giọt không dư thừa uống xong, không sai biệt lắm, lại gọi lão phu vì ngươi chọn một công pháp. Vạn năm khó gặp căn cốt chẳng mấy chốc sẽ để thế nhân biết, cái gì là sinh ra chính là đỉnh phong tồn tại. Chương 18. Chẳng lẽ lại muốn làm cái kẻ ngu? Trong lúc nói chuyện, chính là thần đan tử ngữ khí cũng mang tới mấy phần quay quả. Trước kia hắn tìm kiếm những cái kia kỳ lân tử, tuy nói cũng hầu như là sẽ gặp phải đủ loại phiền phức, nhưng cũng không có giống Kỳ Lâm dạng này một nghẹn chính là 4 năm. Thần đan tử cũng sắp bị nhịn gần chết. Kỳ Lâm cười cười, ngồi về trên tửu rượu. Linh khí tràn đầy, ca sĩ nữ trên bầu trời bay múa, như là chim sơn ca giọng hát trong đại điện vừa đi vừa về truyền lực. Tiếp khách bên trong đại điện, chân bảo linh dược lóe ra sáng chói hào quang chói mắt, cũng đem Kỳ Lâm dị thường hành vi che giấu đi. Như thế chi cảnh, cũng khó trách những người kia đối Tông Ngưng Thanh là hận cực cũng ghen ghét cực kỳ. "Tiền bối, ngài trước đó không phải nói muốn tặng ta thần tông thái cổ quyết sao?" Kỳ Lâm nói. Thần đan tử thanh âm đột nhiên ở giữa yên tĩnh dưới, sau một hồi lâu mới mang theo vài phần khàn khàn nói, "Ngươi xác định ngươi thật muốn tuyển thần tông thái cổ quyết?" Hành tẩu ở cựu giới ở giữa, thần đan tử đã tìm không ít Kỳ Lân tử. Nhưng từ đầu đến cuối chủ động tìm hắn muốn thần tông thái cổ quyết người, chưa bao giờ có. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tại khế ước khóa lại thời điểm, thần đan tử sẽ đề cập thần tông thái cổ quyết công pháp này sự tình, bao quát lựa chọn thần tông thái cổ quyết, chẳng khác nào lựa chọn khôi phục thần tông. Nhưng là đợi đến Kỳ Lân tử chân chính lựa chọn công pháp thời điểm, hắn lại là sách cũng không đề cập tới, mà Kỳ Lâm là hắn 5 tháng dài đằng đẵng ở trong một cái duy nhất chủ động nhớ lại thần tông thái cổ quyết người. Từ bản thân công pháp chất lượng tới nói, cái này thần tông thái cổ quyết chính là vô thượng hạn công pháp tu hành, cũng chính là năm đó thần tông lập thân gốc rễ, phàm là thần tông thân truyền tu đều là cái này thần tông thái cổ quyết. Nhưng vấn đề duy nhất là, thần tông thái cổ quyết là cùng thần tông có vinh cùng đình có nhục cùng đục, thần tông mạnh thì công pháp càng mạnh. Thần tông yếu thì cái này thần tông thái cổ quyết cũng nhiều nhất thì tương đương với nhất đẳng công pháp thôi. Công pháp chờ tới khi cửu đẳng mạnh nhất nhất đẳng yếu nhất. Kỳ Lâm tại cái này thần tông vẫn là lúc lựa chọn thần tông thái cổ quyết, chẳng khác nào từ bỏ tốt đẹp cơ duyên không muốn trực tiếp tuyển một cái kém nhất công pháp. Kỳ Lâm nói, nhưng tiền bối đem cái này cơ duyên truyền thừa tặng cho ta, không phải là vì để cho ta khôi phục thần tông sao? Kỳ Lâm tại nguyên chỗ đợi đã lâu, thần đan tử vẫn luôn không nói gì. Thẳng đến cái này lớn như vậy Vân Chu đại điện ngoài cửa sổ cảnh vật không còn biến hóa, thẳng đến đại điện bên ngoài, tiến đến một nhóm ngưng lại tại Mặc Thành tu giả. Kỳ Lâm mới nghe được thần đan tử cảm xúc phức tạp nói một câu, người sống một đời, quá thông thấu không tốt. Kỳ Lâm hung nhưng cười một tiếng, chẳng lẽ lại muốn làm cái kẻ ngu? Thần đan tử cười to, trong tươi cười mang theo thoải mái, phản phất là muốn đem mình tại cái này vạn cổ luân hồi ở trong bị hủy khuất toàn bộ đều bật cười. Tốt, tốt. Lão hủ thượng giai Kỳ Lân Nhi, tâm tính thiên phú, không thiếu một cái. Kỳ Lâm Vương muốn nói chuyện, liền nghe đến thần đan tử lại cao cao hưng hưng mà nói. Còn bang thượng một cái tiểu thế giới phú bà, ta thần tông quật khởi đang nhìn a. Kỳ Lâm, thần tông thái cổ quyết ta trực tiếp truyền cho ngươi, ngươi hảo hảo tu hành. Thần đan tử quét qua lúc trước xa suốt tinh thần chi thế, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Luyện đan về luyện đan, tu hành cũng là không thể rơi xuống. Ngay tại thần đan tử thoại âm rơi xuống, huyền ảo mà tối nghĩa âm cổ tiết từng chữ nói ra truyền vào Kỳ Lâm trong đầu, rõ ràng tốc độ cực nhanh, nhưng lại đều như là đao khắc dịu đủ. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy mình đã từng đi vào qua kia một chỗ truyền thừa chi địa, linh khí tràn ngập vô tận chỗ, người đến người đi, tùy ý dân trào. Hắn nhìn thấy kia một chỗ đại điện, từ cực điểm linh quang đi hướng suy yếu, đến cuối cùng một tia linh quang cũng không, chỉ còn lại một cái có thể chống cự vô tận thuế nguyệt chi quang khí linh, lần lượt từ đại điện bên trong đi ra, lần lượt đưa lên truyền thừa, lại một lần thất vọng mà về. Kỳ Lâm ánh mắt kiên nghị, thần tông sẽ tiến thiết lên, ta cũng sẽ sống tiếp. Trên đến hội, Kỳ Lâm chưa từng tu hành, nơi đây nhưng cũng không tiện. Vân Chu bên ngoài, đỏ lên một nữ tử vũ tiệp run rẩy, cực hạn hỏa hồng nhan sắc, xuyên tại trên người nàng lại không nửa phần trương dương minh mị, chỉ có thu liễm đến cực hạn, giống như nham tương bộc phát trong nháy mắt tình cảm. 19. Vân Tiêu Thánh Địa các vị đệ tử dần dần xét duyệt người đến thân phận. Đến phiên cái này nữ tử áo đỏ thời điểm, nàng nói, Bất Quy Sơn, Chiêm Tích Sương. Minh Hoàng Nghị bản còn buồn bực ngán ngẩm loay hoay cái kia một đống đồ uống trà. Nghe nói lời ấy, váy dài vung khẽ, sống lưng đột nhiên an bị thẳng, đang ngồi về sau cũng là bưng được là có chút tuấn tú công tử, cô nương đến từ Bất Quy Sơn. Thế nhưng là Bất Quy Sơn bên trên Bất Quy Điểu. Chiêm Tích Sương chỉ mở to một đôi ửng đỏ đôi mắt nhìn hắn. Chiêm Tích Sương con mắt nhìn xem có chút cổ quái, lại không che đậy như họa thiên cho, ngược lại vì nàng dung nhan tăng thêm mấy phần làm cho người ta tìm tòi nghiên cứu thần bí, Bất Quy Sơn khách tới chẳng lẽ không có tư cách tiến vào tướng nữ thị yến. Vừa nói như vậy xong, quanh mình bàng người tu hành đều là ánh mắt dò người. Cái này Vân Tiêu Thánh Địa người cũng coi là kia tông ngưng thanh chó giữ nhà, tể tướng trước cửa thất phẩm con nhi, nhưng phóng tới tông ngưng thanh đó chính là hắn một con chó cũng giá trị bản thân không ít, nữ tử này cũng dám chất vấn hỏi lại. Xuyệt, việc này không phải ngươi ta nói đến. Kia là Bất Quy Sơn, tuy là không so được tướng quốc phủ, nhưng cũng là nhẹ nhõm ép đến ngươi ta trên đầu tồn tại. Minh Hoàng Nghị đôi lông mày nhẹ nhàng khẽ động, khoe miệng tràn ra một tia cảm thấy hứng thú độ cong, sau đó nhường đường, chỉ cần có thể nhập Tử Hà Đan quân bí tàng người tu hành, lần này chúng ta đều là giơ hai tay hai chân hoan nghênh đến cực điểm. Chiêm Tích Sương không nhanh không chậm tiến vào điện đường. Minh Hoàng Nghị quay đầu, tiếu dung càng thịnh, ai nha nha, nghe nói cùng Kỳ công tử quan hệ không ít. Trong điện phủ, linh quang tràn đầy, hát hay múa giỏi, thanh nhạc động lòng người. Từng nhóm mỹ mạo thị nữ lấy cầm y liễu, thậm chí đều so đứng tại điện đường phía trên bộ phận khách nhân muốn lộng lẫy nhiều lắm, linh quang tiêu tán cũng nhiều hơn, đa số người cả một đời cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Chiêm Tích Sương tiến vào này lại khách điện đường thời điểm, trên đại điện vụn bật lẻ tẻ đứng rất nhiều người, không một người dám ở tông ngưng thanh chưa từng gật đầu tình huống dưới ngồi xuống. Chiêm Tích Sương cũng không để ý những này, tiến vào cung điện này, ánh mắt của nàng liền chỉ rơi trên người Kỳ Lâm. 19, 10 năm không thấy, quân đã cưới vợ. Chiêm Tích Sương ngồi xuống Kỳ Lâm bên cạnh một bên bàn bên trên, nói là nói với Kỳ Lâm, nhưng kia một đôi đỏ mắt lại chỉ rơi vào giữa sân ca múa ca sĩ nữ bên trên. Vốn là người cũ gặp nhau, không nên dây vào người chú mục, chỉ là Chiêm Tích Sương là cái thứ nhất tòa hạng, cái khác đứng ở trên đại điện tu giả tiếp tục hô hấp dồn dập. Nhìn xem Chiêm Tích Sương lại nhìn xem Tông Ngưng Thanh. Người này là gan quả thực lớn. Nàng chẳng lẽ liền chưa từng nghe nói Tông Ngưng Thanh huyết đổ chi danh sao? Chiêm Tích Sương đối những cái kia hoặc là trêu tức, hoặc là chế giễu lại, hoặc là còn mang theo một chút ánh mắt thương hại ngẩng mặt làm ngơ. Kỳ Lâm có chút bên cạnh mắt, khép mắt, chính là kia phản phất giống như từ thực chất ở bên trong lộ ra tới lười nhát chi khí, là vẫn như cũ không cách nào che lấp hắn đầy người tuấn giật thanh quý. Hắn chậm rãi mà nói, "Ai, Tiểu Cẩm Kê trở về." Chương 19. Đã từng nàng nghĩ chỉ có thủ hộ năm đó Chiêm Tích Sương thích trưng diện thời điểm, luôn yêu thích đem Kỳ Lâm đánh tới gà cảnh lông vũ cắm ở trên đầu, Kỳ Lâm liền cười xưng nàng Tiểu Cẩm Kê. Chiêm Tích Sương tựa hồ cũng không ngờ tới Kỳ Lâm đi lên đúng là cùng nàng nói cái này. Phúc, chén bát vỡ vụn, Chiêm Tích Sương lồng ngực không ở chập trùng, bóp nát rượu trong tay ngọn, khẽ cắn răng, "Kỳ Lâm, 10 năm không thấy ngươi liền muốn cùng ta nói cái này. Ban đầu là ngươi nói muốn cưới ta, hiện tại ta phó ước mà đến, hoàn toàn chính xác đã có nhất nương tử. Kỳ Lâm, ngươi nên cho ta cái giải thích. Ung ung, chén rượu rơi xuống một trên sàn nhà, chưa từng vỡ vụn. Kỳ Lâm không lắm để ý, trong mắt đem ly kia tử nhặt lên, túi đầu trong nháy mắt kia trong đôi mắt trầm trọc nửa điểm cũng chưa từng che lấp. Chiêm Tích Xương, ngươi còn thật sự tìm tới. Chiêm Tích Xương, tuổi nhỏ thời điểm căn cốt không hiện, thụ trong nhà không thích, được đưa đến biên cảnh thành nhỏ Mặc Thành bên trong chỉ dẫn theo một cái lá bột, xem như để nàng tự sinh tự diệt. Khi đó Chiêm Tích Xương cùng Kỳ Lâm láng giềng Mặc Ư, không được sủng ái thứ nữ như là chim sợ cảnh quang, chính là có chút giọt mưa âm thanh đều muốn nửa đêm bừng tỉnh. Kỳ Lâm tất nhiên là không quan trọng chịu hay không chịu sủng, dù sao hắn tiểu hài tử trong thân thể ở là một cái trưởng thành linh hồn, thường ngày bên trong đối Chiêm Tích Xương có nhiều chiếu cố, còn nửa đùa nửa thật ưng thuận chung thân nước hẹn. Chỉ là về sau Chiêm Tích Xương căn cốt hiện hiện và năm khó gặp, sau đó bị Bất Quy Sơn Lục Đại Sơn nhân cùng nhau tiếp đi, gặp lại chính là bây giờ. Âm thầm che chở Kỳ Lâm địch mẫn một đôi mắt chừng lão đại, thật hay giả, cái này Kỳ Lâm tiểu tử đến tột cùng tình huống như thế nào? Mà lúc trước còn quy củ ngồi sau lưng Tông Ngưng Thanh Đào Băng Oánh, giờ phút này cũng có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, áo bào tím lắc lư, một đôi lô thai thụ thẳng tắp. Tông Ngưng Thanh đầu méo một chút, sau đó hắn nàng dùng một ngón tay đem đầu của mình chi lăng đứng thẳng lên, cất bước đi tới Kỳ Lâm bên cạnh, ôm vào hắn một cây cánh tay, thanh âm yếu đuối vừa đáng thương mà nói, tướng công, chẳng lẽ lại nàng là tỷ tỷ? Kỳ Lâm ngạc nhiên nhìn xem Tông Ngưng Thanh, hương khí cùng mềm mại đập vào mặt, Tông Ngưng Thanh giống như nhân gian tiên tử, khuôn mặt càng là viết đầy vô tội cùng ủy khuất. Kỳ Lâm há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì là tốt. Thường ngày ngươi hí cứ như vậy nhiều sao? Lại không nghĩ sau đó, Tâu Ngưng Thanh ngước mắt một đôi hắt trầm con ngươi tựa như vô cơ chất một trong nhìn chằm chằm Chiêm Tích Xương nói, trong đồn đại thư Hàn Thánh Địa Thánh Nữ, Bất Quy Sơn Bất Quy Điểu. Tâu Ngưng Thanh nói, ngươi khi đó đã rời đi liền không nên trở lại, đã trở về cũng không nên tới ta tướng công trước mặt hỏi những lời này. Thư Hàn Thánh Địa lột hắn căn cốt thời điểm ngươi ở phương nào? Thánh Địa Thánh Nữ đối với Thánh Địa nói tới sự tình là có một lời định càn khôn quyền lực. Huống chi Chiêm Tích Xương còn có Bất Quy Sơn Lục Đại Sơn nhân che chở, lời của nàng quyền tại Thư Hàn Thánh Địa ở trong cực nặng. Kỳ Lâm là 10 vạn năm khó gặp một lần căn cốt, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Thánh Địa liền nhất định phải đem Kỳ Lâm căn cốt bóc ra. Giống như là lúc trước Chiêm Tích Xương căn cốt nổi bật thời điểm, Bất Quy Sơn Lục Đại Sơn nhân không phải cũng là đem Chiêm Tích Xương mang đi dốc lòng bồi dưỡng lưu làm truyền nhân sao? Kỳ Lâm vào Thánh Địa đồng dạng là có thể làm truyền nhân. Mặc dù hắn căn cốt đã sinh ra chất biến, có thể cho người khác làm thuốc, thế nhưng là Thánh Địa cũng là có thể lựa chọn, là đem hắn xương cốt lột xuống dùng cho tăng lên Thánh Địa thiên tài thiên phú, vẫn là để hắn tu hành làm truyền nhân của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác tước đoạt Kỳ Lâm căn cốt Thánh Địa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Kỳ Lâm lại tựa như đứng ở thế giới mặt trái, hắn thành một cái hành tẩu căn cốt chứa giá trị khí. Tất cả thánh địa đều nghĩ Kỳ Lâm chết, bởi vì một khi Kỳ Lâm có thể tu hành, 10 vạn năm căn cốt sau khi đứng dậy cái thứ nhất trả thù liền tất nhiên là bọn hắn. Thế nhưng là, lại không đỡ. Dù sao cũng là 10 vạn năm có gặp. Chiêm Tích Xương đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt tựa như nhỏ máu đựng đầy kinh ngạc, cái gì? Thư Hàn thánh địa làm sao lại muốn hắn căn cốt? Hắn trời sinh căn cốt bình thường, thánh địa muốn hắn căn cốt làm cái gì? Tâu Ngưng Thanh nghe vậy thanh thanh nhàn nhạt cười. Mắt đen phía trên cất giấu tầng kia băng xương cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Nàng buông ra Kỳ Lâm cánh tay, lại chậm rãi về tới mình chủ tọa phía trên, vốn cho là cái kinh địch, lại không ngờ tới ngươi ngay cả những sự tình này cũng không biết, các ngươi trò chuyện, ta mặc kệ. Tâu Ngưng Thanh thật cao hứng hử phát điệu hát dân gian lại về chủ vị đi. Ngay cả Kỳ Lâm là 10 vạn năm khó gặp một lần căn cốt cũng không biết, có cái gì tốt để ý. Ngay cả Kỳ Lâm trước đó căn cốt kém chút bị bóc ra sự tình cũng không biết, Kỳ Lâm thuốc vẫn là nàng, không cần để ý. Tâu Ngưng Thanh lại tránh ra, nhưng Kỳ Lâm lại không hứng thú lại cùng Chiêm Tích Xương hồi ức trước kia, chỉ hỏi tại Bất Quy Sơn thời điểm, ngươi nhiều lần dùng qua huyết linh đan. Chiêm Tích Xương gật đầu, nàng dùng qua. Cũng không biết kia thư Hàn Thánh Địa đến tột cùng là như thế nào luyện chế huyết linh đan, kia đan dược cùng nàng vô cùng có chỗ tốt, thậm chí còn có thể bổ khuyết nàng căn cốt chống chỗ, để nàng căn cốt hướng tới hoàn mỹ. Cho nên Chiêm Tích Xương tại phục dụng huyết linh đan về sau, thư một phong đưa đi thư Hàn Thánh Địa, thỉnh cầu thư Hàn Thánh Địa bên trong lão sư của nàng lại nhiều đưa chút huyết linh đan qua khứ. Chiêm Tích Xương lặng lặng nhìn Kỳ Lâm chờ lấy hắn sau nói, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng tại huyết linh đan bên trên cảm thụ một tia khí tức quen thuộc? Sau khi nói đến đây, Kỳ Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên một tia trào phúng đường cong. Chiêm Tích Xương đỏ mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kỳ Lâm, trong óc không gian lại phảng phất bị sợ hãi nổi bảo, nàng nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ? Kỳ Lâm cười gật gật đầu, linh quang ánh nhuận con ngươi bên trong cất giấu rất sâu đùa cợt, kia huyết linh đan chính là dùng từ trên người ta phá đi căn cốt mảnh vỡ cùng huyết đục luyện chế mà thành, có phải hay không dùng rất tốt? Có phải hay không còn có thể tăng lên người căn cốt? Chiêm Tích Xương vốn là chất vấn trạng thái, nghe nói lời ấy, sắc mặt trắng bệch, rút lui hai bước. Một nhóm huyết lệ y mắng từ khóe mắt của nàng trượt xuống, vậy mà giống như là không chịu nổi. Không có khả năng. Vật kia làm sao có thể là ngươi căn cốt luyện chế thành? Làm sao có thể? Chiêm Tích Xương thanh âm bình tĩnh, không có nửa điểm bén nhọn, nhưng lại gắng sức rất nặng, cắn chữ rõ ràng, chữ chữ khắp huyết. Nàng nhớ tới hôm đó mình tại huyết linh đan bên trong phát hiện nửa điểm huyết đục. Huyết đục phía trên không hiểu truyền đến thân cận chi khí, ngày đó nàng phục dụng huyết linh đan về sau rơi lệ như chú. Trong đầu không ngừng hiện lên nàng cùng Kỳ Lâm đã từng quá khứ ở trong Kỳ Lâm không ngừng hướng hắn cầu cứu. Nhưng nàng không có để ý, càng không có liên tưởng, chỉ đi thư Hàn Thánh Địa một phong thư hỏi Kỳ Lâm còn tại Mặc Thành bên trong. Kỳ Lâm bây giờ được chứ? Thư Hàn Thánh Địa hồi phục là hết thảy mạnh khỏe. Hết thảy mạnh khỏe. Ngay lúc đó Kỳ Lâm lại tại phòng tối ở trong bị phá căn cốt. Chiêm Tích Xương đỏ mắt muốn nhỏ máu. Kỳ Lâm khoát khoát tay, huệ bại nửa chống đỡ hai gò má, một cái tay khác câu được câu không nổ song phương này mới rơi xuống mặt đất chén rượu, trong mắt nói khẽ, hôm nay là nương tử của ta xây dựng yến hội, ngươi lại chớ có đến quét hào hứng. Về phần trong miệng ngươi khả năng không có khả năng, ngươi không bằng trước đi Thư Hàn Thánh Địa hỏi một chút chính là biết. Chương 20. Liền xem như chó, cũng là tông ngưng thanh chó. Chiêm Tích Xương nắm tay chặt chẽ bắt lấy. Đã từng nàng là Kỳ Lâm sau lưng một cái đuôi nhỏ, bị Bất Quy Sơn mang đi thời điểm, nàng nghĩ đến nếu như chính mình có thể có được đủ thực lực che chở Kỳ Lâm, vậy thì tốt quá. Thế nhưng là, cuối cùng bảo vệ Kỳ Lâm người không phải nàng. Nàng ngược lại thành đâm về Kỳ Lâm bên trên một cây đao. Chiêm Tích Xương cuối cùng nhìn thật sâu Kỳ Lâm một chút, bước chân lảo đảo, sau lưng mọc lên hai cánh, đỏ tươi như máu. Cánh khẽ vỗ, thân hình của nàng liền dần dần biến mất, phản phất giống như là phá toái hư không tốc độ cực nhanh. Xem ra bị Lục Đại Sơn nhân mang đi trong khoảng thời gian này bên trong, Chiêm Tích Xương tốc độ tiến bộ rất nhanh, chưa từng nhập cảnh giới, đến bây giờ, tứ cảnh trở lên. Tứ cảnh Triều Nguyên đã năng lực ngự không phi hành, Chiêm Tích Xương tốc độ rất nhanh, nên cũng là Triều Nguyên phía trên. Kỳ Lâm chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, hắn không hứng thú biết tiếp xuống Chiêm Tích Xương sẽ như thế nào. Thư Hàn Thánh Địa người cố ý đem Chiêm Tích Xương lá thư này đưa cho hắn nhìn, biết lá thư này về sau Kỳ Lâm tận lực đem huyết nhục của mình xen lẫn trong căn cốt bên trong, như lúc ấy Chiêm Tích Xương còn có nửa điểm nhớ ký hắn, cố gắng liền sẽ đem hắn từ vô biên luyện ngục bên trong lôi ra tới. Nhưng cũng có. Ba ngày sau, Kỳ Lâm nên đón chính là một lần lại một lần cạo xương. Nghe nói là bọn hắn thánh nữ, dùng về sau nói cái này huyết linh đan vô cùng tốt. Nhớ tới đã từng linh đao phá tại cốt đầu trên truyền đến sâu tận xương tủy đau nhức, Kỳ Lâm ánh mắt đột nhiên ở giữa liền trở nên tức hắc, phản phất giống như vạn cổ sao trời bị hắn hút vào trong mắt lại tại một nháy mắt mất sát thái. Chỉ còn sót lại vô tận tấm màn đen. Tử Hà đan quân bị tàng, vẫn là nhanh lên mở đi. Hắn muốn nắm chặt thời gian đem mình căn cốt triệt để chữa trị, hắn muốn tại cái này còn lại trong nửa năm, đem một vài muốn giết người toàn diện giết chết. Thời gian nửa năm, hắn tu vi tăng lên tất nhiên không cao, thế nhưng là thần tông đan dược là có thể không xem đẳng cấp. Mà đan dược không chỉ có cứu người, cũng có giết người. Trong vòng nửa năm, hắn có thể không chút kiêng kỵ điên. Nửa năm sau, hắn lại phải sống cho tốt. Đợi đến Kỳ Lâm sự tình xử lý hoàn tất về sau, Tâu Ngưng Thanh mới cởi mỉm địa để đám người ngồi xuống. Một chút lần thứ nhất nhìn thấy Tâu Ngưng Thanh dung mạo người, đều là hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Chẳng ai ngờ rằng nghe đồn ở trong đồ sát, lãnh huyết người, thị sát khát máu, ma bệnh. Vậy mà lớn như thế một bộ ta thấy mà yêu dung mạo, mi mắt có chút rủ xuống kia một cái trước mắt, thật làm cho người muốn đem toàn thế giới chân bảo đều nâng đến trước mặt nàng đi. Chỉ là xét thấy Tâu Ngưng Thanh tướng quốc chi nữ tên tuổi, không có mấy người dám nói chuyện, chỉ có thể trong lòng trông mà thèm. Đã thấy Vũ Nông không biết dùng gì thuốc, trên mặt đã không có nửa phần vết tích, tiến lại điện chính là đại dương mênh mông một mảnh, không ít người tu hành cùng sau lưng Vũ Nông. Mơ hồ có thể nghe thấy đám người ở giữa trò chuyện. 18 đế tử, vừa rồi ta tại bên ngoài trông thấy không ít người đối tướng nữ cực điểm định nọ sở trường, còn e ngại vô cùng, theo ta thấy, rất không cần phải như thế, ngài thế nhưng là đế tử a. Khi tiến vào trước đại điện, Vũ Nông nghe như vậy còn rất là hưởng thụ. Tiến vào đại điện về sau, cũng rất quen đi tới Tâu Ngưng Thanh một bên trên chỗ ngồi, một cặp mắt đào hoa thâm tình chậm rãi, không có ý tứ Ngưng Thanh, ta giống như tới chậm. Phàm là không phải hai ngày này đổi tới Mặc Thành người đều biết Kỳ Lâm cùng Tâu Ngưng Thanh quan hệ trong đó, hai người đã lẫn nhau xương tướng công cùng nhóm tử, mặc dù nghe nói tựa như là bởi vì Kỳ Lâm láo xương trong tay mình có thuốc, mới gọi Tâu Ngưng Thanh vùng xuống tư thái. Nhưng mọi người đều biết là, Tâu Ngưng Thanh đối với trong tay khả năng có thuốc người xem như chi kỳ đầy đủ. Cái này đệ tử. Trước đó ta liền nghe cùng tướng nữ quan hệ vô cùng tốt, lại rất có vài phần mờ, hiện tại xem xét coi là thật như thế. Hắc hắc. Nhưng ta nghe nói cái này tướng nữ cùng Kỳ Lâm. Cái gì Kỳ Lâm không Kỳ Lâm? Một cái ngay cả cảnh giới tu hành đều không có số không người, cái nào tốt gọi hắn hầu ở tướng nữ bên cạnh thân? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng hắn cũng xứng? Là cũng là vậy. Chỉ có tướng nữ cùng đế tử mới là coi là thật thần tiên với lữ. Đám người tiếng nghị luận bên trong, mấy cái thánh địa người cũng ngước mắt hướng phía Kỳ Lâm nhìn sang. Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này Kỳ Lâm tính tình rất lớn, nếu là Tông Ngưng Thanh coi là thật không quan tâm Kỳ Lâm, bọn hắn còn cần đem Kỳ Lâm mang về hảo hảo giáo huấn một phen. Nếu không cái này căn cốt nuôi dưỡng khí chân dài chạy làm sao bây giờ? Kỳ Lâm muốn là tùy ý tìm vị trí, bây giờ lại thành giữa sân thứ hai tập trung chỗ. Hoặc là xem kịch vui, hoặc là khinh bỉ, lại hoặc là lòng tràn đầy tính toán ánh mắt, các loại đều rơi xuống Kỳ Lâm trên thân. Kỳ Lâm nhíu mày, trong điện quang hỏa thạch đột nhiên lười biếng để bầu rượu, lay động nhoáng một cái, hướng phía Vũ Nông vị trí đi tới. Ngồi cao phía trên, Tâu Ngưng Thanh giống như là vừa mới kịp phản ứng, nàng nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn Vũ Nông. Không phải vừa mới giao hấn một trận, hiện tại liền đến rồi. Quả nhiên là tốt vết sẹo quên đau. Quay đầu lại gặp Kỳ Lâm biếng nhác tùy ý để một con bầu rượu hướng nàng đi tới, tốt một bộ tuấn tú tự phụ một phái nhàn nhã bộ dáng. Gặp Kỳ Lâm như thế, nàng liền giữ im lặng chờ đợi Kỳ Lâm xử lý. Mấy năm này nàng giết hai cái đệ tử, lại đánh hai cái, bây giờ cái này Vũ Nông trước mấy ngày mới bị đánh dừng lại, để phòng bất nhất, nàng gần nhất vẫn là đừng đi đánh đế quốc người vì rượu. Nhất là gần đây mây đen ép thành, mưa gió nổi lên, ngay cả cổ quốc bên kia cũng bắt đầu không thành thật lắm. Tâu Ngưng Thanh suy tư ở giữa, bưng chén rượu, có chút xoay tròn lấy. Kỳ Lâm lại thần sắc lười biếng xuyên qua một đám hát hay múa giỏi, váy áo như xa vũ cơ. Run, nhẹ nhàng đem mình không nhiễm trần thế bầu rượu bỏ vào trên mặt bàn, sau đó lại một tay chọc chọc Vũ Nông, xuống dưới. Đây là vị trí của ta. Ánh mắt mọi người chăm chú khóa tại Kỳ Lâm, Vũ Nông, còn có Tâu Ngưng Thanh trên thân. Đào Băng Oánh chưa thấy qua Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh các loại thân mật, giờ phút này gặp Kỳ Lâm tại Tông Ngưng Thanh chưa từng lên tiếng thời điểm liền đem nàng bên cạnh thân người đổi xuống, chỉ cảm thấy Kỳ Lâm can đảm lắm, sợ là sống không được bao lâu. Dù sao ngày xưa Tông Ngưng Thanh là kiêng kỵ nhất người bên ngoài thay hắn làm chủ. Vũ Nông ngoái nhìn, trong ánh mắt lanh ý hiện lên, chỉ là một số không người, ngươi. A. Lời còn chưa nói hết, chợt thấy Kỳ Lâm trong tay hiện lên một khối to lớn tấm biển phía trên không có phức tạp hoa văn, chỉ có cổ quái ba cái chữ cổ. Phản phất đã trải qua tuế nguyệt vạn năm chưa từng từng biến hóa. Mà trong nháy mắt đó thiên địa pháp tắc chuyển đến mênh mông tự nhiên chi lực, lại giống như là muốn đem Vũ Nông thần hồn hút đi vào. Như thế thiên địa mênh mông chi lực, như thế vô tận trường hà thời gian chi lực như thế nào một cái tại tài nguyên đầy đủ hoàng thất mới tu hành đến tứ cảnh đế tử có thể ngăn cản. Lời còn chưa nói hết, Vũ Nông liền đã trở nên ngơ ngác ngốc ngốc, hai mắt đăm đăm. Tấm biển chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng chỉ có Vũ Nông một người nhìn thấy. Kỳ Lâm gặp hắn đần độn hôn mê, ngay trước mặt mọi người một tay cầm lên Vũ Nông sau cổ áo, như là ném rác rưởi ghét bỏ đem hắn bước xuống một bên đi, sau đó cười nói doanh doanh ngồi xuống Tông Ngưng Thanh bên cạnh. Nương tử, lần sau lại có những này không có mắt dám ngồi vào bên cạnh ngươi, vi phu liền đem người làm cho đi. Kỳ Lâm ánh mắt doanh doanh, trong đó giống như mang theo một loại nào đó ám chỉ. Chương 21, quyền thế động nhân tâm. Tông Ngưng Thanh thật sâu đánh giá Kỳ Lâm, sau đó câu môi cười yếu ớt, dịu dàng động lòng người, tốt, tùy ý ngươi xử trí, tướng công. Tông Ngưng Thanh mới vừa rồi không có nhìn thấy Kỳ Lâm trong tay có đồ vật gì, chỉ cảm thấy như có một cỗ huyền ảo mở mịt lực lượng từ Kỳ Lâm trong tay chợt lóe lên. Cái này cố gắng chính là Kỳ Lâm cơ duyên. Kỳ Lâm cũng cười yếu ớt, nhẹ nhàng trấn an giống như vô vô Tông Ngưng Thanh mu bàn tay, nương tử yên tâm, hết thảy đều có triển vọng phu tại. Hai người tựa như hàm tình mạnh mạnh. Đào Băng Oánh nhíu môi, giả trang cái gì lao sói bơi bơi. Trên mặt ôn nhu, đáy mắt đều chỉ còn lại cảnh giác. Trên đại điện đám người ngơ ngác ngốc ngốc hai mắt đăm đăm vũ mông, lại nhìn một chút Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh, mở miệng một tiếng tướng công nương tử liền cũng không khỏi đến rụt đầu một cái. Là lúc trước được rơi tại Vũ Nông bên người, mở miệng một tiếng đế tử chi lưu người giờ phút này cũng không dám ngôn ngữ. Ai dám chất vấn Kỳ Lâm? Đây chính là Tông Ngưng Thanh nam nhân. Thuống chi? Vừa rồi Kỳ Lâm xuất thủ thời điểm, tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ cảm thấy thần dị dị thường, tứ cảnh cao đoạn Vũ Nông vậy mà một nháy mắt liền có thể trúng chiêu. Đám người nhìn về phía Kỳ Lâm ánh mắt cũng mang tới thật sâu kiêng kỵ. Người này, tuyệt không phải là một cái phổ phổ thông thông số không người đơn giản như vậy. Thánh địa trong đã từng tham dự qua bóc ra Kỳ Lâm căn cốt một số người, ánh mắt lấp lóe, 10 vạn năm căn cốt ta. Tại như thế nghiêm phòng tử thủ phía dưới thế mà còn có thể lấy tới thuộc về mình cơ duyên. Xem ra việc này muốn lên báo thánh địa, sớm đem người này chém giết. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thánh địa có thể tại đại huyền bên ngoài sừng sững không ngã, dựa vào là cẩn thận. Chỉ là, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, dù sao người này coi như chỉ là một con chó, đó cũng là Tông Ngưng Thanh chó. Bên cạnh, ngồi tại hạ thủ Yến Hương Tuyết, giờ phút này cảm thấy toàn thân như là hàng vạn con kiến cào phệ. Lúc trước nàng chỉ là muốn đem Kỳ Lâm cầm trở về, đưa một cái công cụ người, dù sao 10 vạn năm căn cốt người sinh hạ hài nhi tuyệt đối đã đầy đủ mở ra đan quân bí tàng. Nhưng nàng không nghĩ tới Kỳ Lâm người này thông đồng lực thế mà mạnh như vậy, đầu tiên là Bất Quy Sơn Bất Quy Điểu, sau đó lại là Tông Ngưng Thanh. Nghĩ đến cho dù tại nàng tiệc cưới phía trên, Kỳ Lâm chưa từng cấu kết lại Tông Ngưng Thanh, chỉ bằng lấy vừa mới trở về Bất Quy Sơn Bất Quy Điểu đã đầy đủ nàng Yến Hướng Tuyết uống một bình. Túi đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng gần như quỳnh tương ngọc lộ linh dịch, Yến Hướng Tuyết hai gò má ửng đỏ nghĩ, cũng là may mắn nàng không có cùng Kỳ Lâm đặt thành cái gì tính thực chất quan hệ, không phải theo Bất Quy Điểu kia bạo tính tình sợ là muốn trực tiếp đem ta chu sát. Yến Hướng Tuyết trong lòng may mắn trong lúc nhất thời lại khó mà diễn tả bằng lời. Yến Hướng Tuyết bên cạnh ngồi một cái nhìn quen mắt tiểu mập mạp, chính là Yến Đồng Quy. Yến Đồng Quy nhìn xem Kỳ Lâm, bây giờ cẩm y quang hoa, cùng mới vào hắn yến ra ở giữa keo kiệt hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Kỳ Lâm linh quang lấp lóe, trong đôi mắt đều là không ngừng lóe ra chói mắt hào quang, toàn thân mặc dù chỉ là bạch bảo, có thể chế tác công nghệ cùng vật liệu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mơ hồ ở giữa ám văn càng là lộng lẫy dị thường. Thấy một lần liền cảm giác thanh tuyển tôn quý, không nhốn bụi trần. Phối hợp kia một trương phảng phất giống như rất giống khuôn mặt, thật tựa như từ tiểu tiện là ở thế gia trong đại tộc lớn lên quý công tử. Thấy bộ dáng này, Yến Đồng Quy không khỏi oán hận cắn răng nói, biểu thị, người này không phải liền là đi làm người khác chó sao? Có gì đáng tự hào? Yến Hướng Tuyết lập tức ngăn lại Yến Đồng Quy, thần sắc lạnh lùng nói, liền xem như chó cũng là tướng nữ chó, ta Yến gia chính là tập toàn tộc chi lực cũng đắc tội không dạy nổi. Thời khắc này nàng chỉ hy vọng Kỳ Lâm không có chú ý tới mình, cũng quên đi mình đã từng đối với hắn bức bách, bằng không đợi Kỳ Lâm lấy lại tinh thần, nàng Yến gia sợ là muốn chết không toàn thây. Tâu Ngưng Thanh uy nghi, không nên xem bảo. Chính là nàng Yến Hướng Tuyết sắp đưa vào Vân Tiêu Thánh Địa, thì có ích lợi gì chỗ? Vân Tiêu Thánh Địa cùng Tông Ngưng Thanh có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho dù nói Tông Ngưng Thanh tại Vân Tiêu Thánh Địa mà nói, chính là một cái cao cao nâng ở trong lòng bàn tay ở trong chất bảo, cũng chưa từng nói qua sự thật. Mà nàng bất quá là miễn cưỡng ép tuyến, có thể tiến vào Thánh Địa tu hành thôi. Liền ngay cả sư tôn cũng chưa từng tại cái này Thánh Địa ở trong có cái gì địa vị. Thậm chí, Yến Hướng Tuyết biết, nếu là nàng sư tôn biết mình đắc tội Kỳ Lâm, sợ là muốn đem nàng trục xuất sư môn, để phòng bất nhất. Kỳ Lâm ngồi tại ngồi cao phía trên nhìn phía dưới mọi người đều là kính sợ hoặc là nhìn thẳng hắn thời điểm chuyển khai ánh mắt, trong lòng không khỏi trầm thấp hít một tiếng. Quyền thế tư vị quả thực mê người. Có lẽ năm đó thần tông danh chấn Cửu Châu thời điểm cũng có thể có được hôm nay như vậy uy hiếp đi. Không. Tất nhiên là muốn so bây giờ như vậy càng cường đại hơn, càng thêm mê người. Thần sát chưa từng có nửa phần biến hóa, Kỳ Lâm trong lòng từ trước đến nay kiên nghị, chính là cái này trước mắt một chút mượn tới quyền thế tính được cái gì. Như chính hắn là cầm tù cường giả phía dưới những người này, ai dám không tuân theo sùng với hắn, ai dám không e ngại với hắn.
Tốt.
Kỳ Lâm mỉm cười, các vị, hôm nay công chúng bị tụ tập mà đến, chủ yếu là vì một sự kiện. Chắc hẳn các vị tụ tập tại cái này Mặc Thành bên trong, đều là bởi vì biết được Tử Hà Đan quân bí tàng sắp mở ra tin tức. Phía dưới đám người thấy là Kỳ Lâm đến chủ trì lần này tụ hội đều có chút kinh ngạc, ánh mắt không khỏi liền rơi xuống Tông Ngưng Thanh trên thân. Trước kia, chuyện như vậy Tông Ngưng Thanh xưa nay sẽ không làm một vai phụ xuất hiện. Tông Ngưng Thanh ngược lại là thần sắc như thường, chỉ là túi đầu trong nháy mắt đó, khoe miệng có chút câu một chút. Ngươi muốn quyền thế?
Tốt,
có thể cho ngươi. Chỉ là như đến lúc đó kỳ hỏa đến, dược liệu đầy đủ, ngươi vẫn như cũ không cách nào cứu chữa tại ta, liền. Hai mắt của nàng bên trong lóe lên một tia tinh hồng. Tông Ngưng Thanh bệnh để nàng có lúc lý trí không cách nào bảo toàn, đây cũng là vì cái gì Tông Ngưng Thanh bên ngoài sẽ có một cái bà điên danh hào nguyên nhân. Kỳ Lâm phảng phất không nhìn thấy phía dưới đám người dò xét, thần sắc tự nhiên nói, Tử Hà Đan quân bí tàng chẳng biết lúc nào có thể mở ra, nhưng theo ta được biết cái này Tử Hà Đan quận bí tàng là cần huyết tế, hơn nữa còn cần Tử Hà Đan quân thân duyên người huyết tế. Phía dưới đám người nghe xong lời này đều là hai mặt nhìn nhau. Trong đó phản ứng lớn nhất chính là Yến Hương Tuyết. Trái tim của nàng đột nhiên rụt lại, mang theo 10 phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Huyết tế sự tình là bọn hắn Yến gia cơ mật tối cao, Kỳ Lâm lại như thế nào biết được? Chẳng lẽ lại thiên hạ cổ tịch không chỉ kia một bản? Lúc trước Tử Hà Đan quân trừ bỏ ở đời sau tử tôn ở trong truyền bảo pháp bên ngoài cũng có người bên ngoài biết được việc này. Yến Hướng Tuyết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kỳ Lâm, như là hoàn toàn cháy khét lưới, muốn đem Kỳ Lâm trong đầu đổ vật đều bao lại, nhưng lại trở ngại quyền thế không dám động thủ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Kỳ Lâm phun ra cái khác tương quan manh mối. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, Vân Tiêu Thánh Địa một người đệ tử không khỏi chắp tay ôm quyền nói, "Kỳ công tử, như coi là thật cần huyết tế, đây chẳng phải là tìm không thấy thân duyên người liền không cách nào mở ra. Bọn hắn đến Mặc Thành chính là vì thăm dò Đan quân bí tàng, nếu là cái này Tử Hà Đan quân bí tàng thật sự là như vậy mở ra phương pháp, chẳng phải là tìm không thấy thân duyên người liền không cách nào mở ra." Chương 22. Hán làm sao dám? Kỳ Lâm nhẹ giọng cười một tiếng, trong tay hắn tùy ý đùa bỡn một thanh tựa như cương cân thiết cốt quạt xếp, chậm rãi mà nói, đương nhiên sẽ không tìm không đến, cái này có được Tử Hà Đan quân thân duyên huyết mạch người, bây giờ tất nhiên ngay tại Mặc Thành bên trong. Chư vị lại xin yên tâm, trong khoảng thời gian này nàng nhất định sẽ huyết tế, dù sao Tử Hà Tiên quân bí tàng lấy ngàn năm làm luân hồi, ngàn năm ở giữa chỉ có vài ngày như vậy, có thể thụ hậu thế con cháu cung cấp nuôi dưỡng. Đại khái ngay tại 3 ngày sau. Trăng non thời điểm. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kỳ Lâm trong mắt uống rượu trong nháy mắt, nhếch miệng lên một cái trào phúng cười. Đan quân bí tàng cần huyết tế tự nhiên là hắn suy đoán. Dù sao Yến gia có lẽ là cảm thấy hắn một cái công cụ người không có gì kiến thức, ở trước mặt hắn luôn luôn cường điệu sinh cái thiên phú tốt huyết thống hải tử loại hình, kết hợp bên trên Tử Hà Đan quân bí tàng tin tức, Kỳ Lâm tự nhiên là đoán được. Huống chi, tại hắn vừa mới nói ra huyết tế thời điểm, Yến Hướng Tuyết hoảng sợ đã xác nhận hắn tất cả phỏng đoán. Đại điện ở trong tiếng nghị luận càng phát lớn lên. Ngay tại Mặc Thành. Nói như vậy, tất cả mọi người có nhiều suy đoán. Có lẽ là bởi vì Kỳ Lâm ngồi tại thủ tọa, mà Tông Ngưng Thanh như là bị Kỳ Lâm thuần phục tư thái, để bọn hắn yên tâm. Tiếng nghị luận không từng có chút nào che lấp. Dù sao Tâu Ngưng Thanh những cái kia truyền ngôn quả thực đáng sợ, mà Kỳ Lâm là cái gì? Bất quá là một cái phế vật thôi. Giờ phút này đến Hướng Tuyết chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới máu tươi đều muốn lạnh xuống. Đan quân bí tàng mở ra cần huyết tế, mà lại ngàn năm ở trong chỉ có mấy ngày thời gian, ngay tại 3 ngày sau. Thời gian ngay tại trăng non thời điểm. Vì cái gì? Vì cái gì nàng đạt được bảo điện ở trong chỉ nhắc tới đến thân nhân huyết tế, lại chưa từng nâng lên cái gì trăng non thời gian? Chẳng lẽ lại thật là bọn hắn biến ra tính sai sao? Như Kỳ Lâm nói đều là thật. Kia Kỳ Lâm tất nhiên là từ Tông Ngưng Thanh ở trong đạt được liên quan tới bí tàng tất cả manh mối. Tông Ngưng Thanh biết tất cả mọi chuyện. Như thế nói đến, bọn hắn Yến gia tất nhiên không có khả năng độc chiếm bí tàng. Kia, thật chẳng lẽ muốn đem cái này Tử Hà coi là thật bí tàng giao cho Tông Ngưng Thanh sao? Nàng không cam tâm a. Thế nhưng là không giao. Yến Hướng Tuyết biết, hiện tại Tông Ngưng Thanh đại khái là tại dệt lưới mà đối đãi, nàng nếu là không nộp lên, Tông Ngưng Thanh liền tự tay bắt người đi huyết tế. Đừng nói là phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, chính là Tông Ngưng Thanh cũng đem dò xét ánh mắt rơi xuống Kỳ Lâm trên thân. Tử Hà Đan quân bí tàng vẫn là tướng quốc người từ Quang Hoa Bảo Lục ở trong mơ hồ câu chữ biết được, cuối cùng khóa chặt đến Mặc Thành, nhưng cụ thể đến tột cùng như thế nào bọn hắn lại là không được biết. Bất quá Tâu Ngưng Thanh đến Mặc Thành về sau, phát hiện Yến gia Yến Hướng Tuyết cũng tại liền cảm giác là cùng Yến gia có quan hệ. Lần này sớm tụ tập, một mặt là vì bí tàng đan dược cướp đoạt thuộc về, một mặt khác thì là vì bức Yến gia cho cùng rất dậu, sớm mở ra Tử Hà Đan quân bí tàng. Nhưng những chuyện này không có người nào cùng Kỳ Lâm nói qua, Kỳ Lâm đến tột cùng là thế nào biết đến? Thậm chí, huyết tế, trăng non bắt đầu, những vật này nàng đều không biết. Làm sao Kỳ Lâm tựa như so với bọn hắn tướng quốc biết đến còn nhiều hơn đồng dạng. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, Kỳ Lâm ánh mắt đông nhiên rơi xuống Yến Hướng Tuyết trên thần, ta nghe nói Yến gia cùng cái này Tử Hà Đan quân có quan hệ thân thích, nếu là Yến cô nương có thể cung cấp tương quan manh mối, ta tướng quốc phủ vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Đám người lỗ tai có chút động hai lần. Tướng quốc phủ hứa hẹn là có mấy cái cấp bậc, vô cùng cảm kích trước chừng chính là thấp nhất cái kia cấp bậc. Đổi một lời giải thích chính là, chỗ tốt ta cầm, nhưng ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này kiếm một chén canh. Yến Hướng Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì đột nhiên bị Kỳ Lâm điểm danh, nàng cảm xúc đột nhiên tiết lộ. Thấy được nàng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đám người cũng liền một nháy mắt minh bạch cái này Yến gia sợ là thật cùng Tử Hà Đan quân có cái gì nói không hết quan hệ. Yến tiên tử, coi là thật như thế, Có người hỏi, nguyên lai Tử Hà Đan quân thân duyên người lại là Yến gia, một cái bình thường nhị đẳng gia tộc. Cũng khó trách cái này, mọi người ở đây đều là nhất đẳng gia tộc, Thánh địa chi lưu, Yến Hướng Tuyết một cái nhị đẳng gia tộc người vậy mà cũng có thể ở đây ngồi ổn định, nguyên lai là không thể không đến a. Thậm chí ngay cả Yến Đồng Phi đều trợn tròn trong mắt, biểu thị thật hay giả, kia Tử Hà Đan quân bí tàng vậy mà cùng nhà chúng ta có quan hệ a. Tô Ngưng Thanh ánh mắt cũng rơi vào Yến Hướng Tuyết trên thân, kia một đôi mắt tại lúc này lại trở nên đen kịt, có thể lộ ra chút tin tức. Yến Hướng Tuyết hít một hơi thật sâu. Coi như trước đó nàng không muốn nói, nhưng là giờ phút này nàng cũng không thể không nói. Cũng bởi vì trong nháy mắt đó nàng không có khống chế lại biểu lộ. Một nháy mắt không có khống chế lại biểu lộ đã rơi vào đại điện đám người đáy mắt, tức thì bị Tông Ngưng Thanh thu nhập đôi mắt. Nếu chỉ là đại điện đám người, nàng Yến Hướng Tuyết cũng là toàn vẹn không sợ, nhưng vấn đề là, người kia là Tông Ngưng Thanh. Một cái hàng thật giá thật dự phong tử. Yến Hướng Tuyết vững tin, nếu như mình giờ phút này nói không phải, kia Tông Ngưng Thanh quay đầu liền muốn mang theo phía sau nàng người kia đem toàn bộ Yến gia đều tàn sát hầu như không còn, thẳng đến đạt được mình muốn. Yến Hướng Tuyết đứng dậy, một thân áo bào tím nhìn có chút cố giả bộ khí thế, tại Tông Ngưng Thanh nhìn chăm chú trước mặt, hết thảy thiên kiêu kiêu ngạo đều không đáng nhắc lên. Bẩm báo tướng nữ, đúng là như thế. Soạn, đại điện một mảnh xôn xao. Cũng có người nhìn thấy dạng này quen thuộc tràng cảnh thời điểm, nắm tay chặt chẽ bắt lấy. Đã bao nhiêu năm, chỉ cần Tông Ngưng Thanh còn sống, liền tựa như thiên hạ cùng thuốc có liên quan bí cảnh liền đều muốn rơi vào trong tay nàng. Vốn là muốn xác nhận tốt về sau, hết thảy đều kết thúc lại cùng ngài bẩm báo, hiện tại đành phải sớm nói cho ngài. Tiến Hướng Tuyết mồ hôi lạnh trên trán gần như rỉ rào rơi xuống, chỉ là không nghĩ tới ngài vậy mà đã sớm điều tra tốt hết thảy. Trong lòng đối với Kỳ Lâm hận ý cũng giống như gợn sóng. Kỳ Lâm nhẹ giọng cười một tiếng, "Tiến Hướng Tuyết, không phải nương tử điều tra tốt, đối với Tử Hà bí cảnh, nàng biết đến thật đúng là không phải rất nhiều." Tiến Hướng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi nhìn chằm chằm vào Kỳ Lâm. Kỳ Lâm tiếng vang cười một tiếng, chậm rãi đi tới Yến Hướng Tuyết bên người, đưa tay cầm bốc lên cằm của nàng, ép buộc Yến Hướng Tuyết cùng mình đối mặt, "Tiến Hướng Tuyết, ta Kỳ Lâm mang thủ vô cùng. Ngươi đối ta nhục nhã dừng bước tại Tử Hà Đan quân bí tàng là được, về phần những thánh địa này." Kỳ Lâm thu tay về, trong mắt dùng tuyết trắng khăn chậm rãi lau sạch lấy đầu ngón tay của mình, ngữ khí mang theo có chút cao hứng cùng lửa nhát, "Về sau ta Kỳ Lâm sẽ từng cái trả thù trở về." Cùng Yến Hướng Tuyết con ngươi đột nhiên rụt lại, thậm chí cũng không dám quan tâm Kỳ Lâm bóp mình một lúc sau, tựa như là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu giống như lau trạng thái. Hiện tại người người đều biết Kỳ Lâm bất quá là Tông Ngưng Thanh một con chó, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Kỳ Lâm thế mà dưới loại tình huống này còn có thể cuồng vọng thành dạng này. Coi như Kỳ Lâm muốn trả thù, không phải cũng nên giống như chó chết nằm sấp trên mặt đất, thẳng đến có một ngày dựa vào Tông Ngưng Thanh bố thí thị xương dài rắn chắc về sau lại đi báo thù sao? Hán, làm sao dám? Chương 23. Kỳ Lâm, thế mà có thể như thế không có đầu óc. Giữa sân, không chỉ một người là nghĩ như vậy. Thánh địa đám người càng đem ánh mắt thâm thúy rơi xuống Kỳ Lâm trên thân, phảng phất tại dò xét hắn lực lượng từ đâu mà tới. Rõ ràng trước đó tại thánh địa thời điểm, tựa như là một cái rất biết vây đuôi chó, nửa điểm sói tính cũng không, bây giờ mới vừa vặn trèo lên Tông Ngưng Thanh cây to này, vậy mà liền dám như thế tuyên cáo rồi. Vậy mà, cứ như vậy đứng ở cơ hội là tất cả thánh địa mặt sau. Thần Đan Tử càng là kinh hô một tiếng, "Lão phu Kỳ Lâm nhi, chớ có nổi điên." Kỳ Lâm khoảng cách trở về Thần Đan Tử một câu, "Tiền bối chớ hoảng sợ, vãn bối tự có tính toán trước." Quay đầu hắn cũng mặc kệ những cái kia lung tung đắp lên ở trên người hắn tựa như muốn đem hắn xuyên thủng ánh mắt, chỉ đem lấy mấy phần ghét bỏ đem tuyết trắng khăn gấm tiện tay ném tới trên mặt đất, "Yến Hướng Tuyết, thật sự là xin lỗi. Huyết tế sự tình là ta đoán, trăng non sự tình càng là lời nói vô căn cứ." Kinh ngạc, ảo não, thống khổ còn có gần như ngập trời hận sắp đem Yến Hướng Tuyết chôn giấu. "Ngươi?" Yến Hướng Tuyết một đôi từng mang uy nghi đôi mắt đẹp giờ phút này tựa như bốc cháy lên chậu than. Kỳ Lâm thật tâm thật ý tán thưởng, "Ngươi bây giờ con mắt, tựa như là ngày đó các ngươi muốn ta nhảy tới chậu than." Hắn khẽ môi hơi cong lên, chính là lúc này chu tâm nữ điệu đều giống như là tình nhân nỉ non, thật xinh đẹp. Chậu than, đáng chết chậu than. Lúc ấy bọn hắn nếu là không thả cái kia chậu than, cố gắng cũng không có hôm nay làm đủ. Làm cho một cái nam nhi thân bảy thước lấy nữ tử áo cưới, còn muốn vượt qua chậu than, cái này cùng tại Kỳ Lâm trên đầu đi tiểu khác nhau ở chỗ nào? Tiến Đồng Quy ha hốc mồm, trong lòng hận ý ngập trời. Chỉ là hắn cũng biết không có cách, khó giải. Ngày đó hắn có thể sử dụng yến gia cường thế bức bách, nhục nhã Kỳ Lâm, hôm nay Kỳ Lâm tự nhiên cũng có thể mượn Tông Ngưng Thanh cường thế làm cho bọn hắn quỳ xuống. Yến Hướng Tuyết nhắm mắt lại, giống như là hạ quyết tâm, "Tướng nữ, ta Yến gia nguyện dâng lên Tử Hà Đan quân bí tàng mở ra chi pháp, chỉ cầu tướng nữ một chút chân bảo ân đường." Nàng tránh đi Kỳ Lâm. Kỳ Lâm đối với các nàng Yến gia nhục nhã, nhớ rất kiên cố. Yến gia nếu là thật thuận Kỳ Lâm ý tứ mở ra bí tàng, đạt được cũng chỉ có tướng quốc phủ hư vô mở mịt vô cùng cảm kích không có cái gì. Cho nên nàng muốn cùng Tông Ngưng Thanh nói. Chỉ theo nàng biết, mặc dù phía ngoài những người kia vẫn luôn nói Tông Ngưng Thanh cưỡng ép chiếm hữu người bên ngoài cơ duyên, nhưng kỳ thật tướng quốc đều là cho không ít đền bù. Chỉ là cụ thể đền bù có bao nhiêu, Yến Hướng Tuyết lại là không biết. Tông Ngưng Thanh ánh mắt nặng nề, đống nhiên ngoạn bị nói, "Ta, Kỳ Lâm là ta tướng công à, là một hợp cách nương tử, ta sao có thể không nghe ta tướng công đây này?" Tĩnh mịch, trong sân đám người phần lớn là đem ánh mắt thương hại rơi xuống Yến Hướng Tuyết trên thân. Tông Ngưng Thanh đây là muốn giúp đỡ Kỳ Lâm tìm trở về chẳng tử. Nghe đồn rằng, Tông Ngưng Thanh thường thường lấy quyền thế bức bách người bên ngoài muốn những người kia đem trong tay cơ duyên tặng cho nàng, mọi người ở đây đều từng nghe nói Tông Ngưng Thanh không chịu nổi nghe đồn, thế nhưng là tại chỗ thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất. Không khỏi khịt mũi coi thường. Một hàng thanh lệ từ Yến Hướng Tuyết quẹ mắt trở xuống, nàng chậm chậm quỳ đến băng lãnh ngọc thạch trên mặt đất, đối Kỳ Lâm túi người dài bái, còn xin Kỳ công tử thương tiếc. Mới gặp lúc Yến Hướng Tuyết cường thế như lưỡi đao, áo bào tím uy nghi, mang theo 10 phần lực lượng. Nhưng trước mặt Tô Ngưng Thành, nàng chẳng là cái thá gì. Cái gọi là áo bào tím uy nghi, chẳng bằng nói là học đạo băng lãnh. Chỉ tiếc họa hổ không thành phản loại chó. Yến Đồng Quy tuy là cái không dài đầu óc, nhưng là đến cùng vẫn là biết nằm nhẹ. Hắn thấy mình cao cao tại thượng biểu tỷ, toàn bộ Yến gia trời đều trước mặt Kỳ Lâm quỳ xuống, lập tức liền vọt tới Kỳ Lâm trước mặt, "Kỳ công tử, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, Kỳ công tử nếu là không hài lòng, có thể giết ta." Ta Yến Đồng Quy tuyệt không hai lời. "Thú vị." Kỳ Lâm cười cười. Ba, trong tay hắn quạt xếp bỗng nhiên khép lại, nhẹ nhàng linh hoạt giơ lên Yến Đồng Quy cái cằm, ngựa khí mang theo 10 phần thương hại, "Nhỏ biểu đệ a, ngươi nói lần này Yến gia đến Mặc Thành tại sao muốn mang lên Yến gia huyết mạch mạnh thứ hai ngươi đây?" Sau khi nói đến đây, Kỳ Lâm thanh âm đã tựa như ác ma nỉ non, "Bởi vì ngươi chính là Tử Hà Đan quân bí tàng tế phẩm a." Thu hồi cây quạt, Kỳ Lâm tâm tình rất tốt cao giọng nói, "Thú vị, thú vị chi cực. Ta Kỳ Thập Cửu trốn đi 18 năm, vẫn là đầu hẹn gặp lại đến đợi làm thịt xúc vật lo lắng chủ tử tính mệnh." Ha ha ha. Yến Đồng Quy sững sờ, khó dùng đầu góc phảng phất trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thế nhưng là Yến Hướng Tuyết đã không cho hắn cơ hội. Một hạt xích hồng tản ra âm trầm quỷ dị đan dược đã rơi vào Yến Đồng Quy trong miệng, sau đó Yến Hướng Tuyết đem Yến Đồng Quy nhấc lên, túi đầu thấp xuống, giống như là rơi xuống quỷ nước. Ta Yến gia toàn tâm toàn ý vì tướng nữ tìm kiếm dược vật, cho dù là không thu hoạch được gì cũng ở đây không tiếc. Yến Đồng Phi nhắm mắt lại. Hắn chính là cái kia tế phẩm. Hắn làm cái gì? Kỳ Lâm quay đầu, nhẹ giơ lên ly rượu, phản phất giống như trúc quân khải hoàn. Vậy ta cùng Ngưng Thanh liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Yến Hướng Tuyết trong mắt mang theo một mặt hoảng sợ, Yến Đồng Quy rời đi. Trong điện phủ cái khác người tu hành một nháy mắt như ngồi bàn trông. Kỳ Lâm không quan trọng đối với Tâu Ngưng Thanh phất phất tay, mình trước rời đi. Tâu Ngưng Thanh nhẹ giọng cười cười, "Oánh sư phó, tướng công giống như rất thú vị dáng vẻ." Đào Bang Oánh do dự một chút, ăn ngay nói thật, có chút điên. Tâu Ngưng Thanh tiểu dung lớn hơn, ta ở bên ngoài những người kia trong mắt không phải cũng là người điên sao? Tướng công nói hai người điền tay cầm tay, một đời một thế cùng đi. Nàng ngẩng đầu, "Oánh sư phó, ta nếu là chết rồi, liền đem tướng công táng ở bên cạnh ta đi." Đào Bang Oánh trong ánh mắt hiện lên thương tiếc, "Đừng nghĩ lung tung, Kỳ Lâm không phải nói có thể cứu ngươi sao? Ngươi sẽ không chết." Tâu Ngưng Thanh nhẹ nhàng tựa ở Đào Bang Oánh trong ngực, "Oánh sư phó, ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy không tin Kỳ Lâm, ta cũng không biết tại còn lại nửa năm ở trong làm một chút gì." Sau khi nói đến đây, nàng cười cười, "Kỳ thật, lúc ấy Kỳ Lâm câu nói kia đều không phải là nói với ta, hắn là đối đằng sau ta cái kia tiểu thị nữ nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác chính là mê mội đồng dạng muốn hắn cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục." Đào Băng Oánh trong mắt câu được câu không vô nhẹ nhẹ lấy Tâu Ngưng Thanh bà bay. Một bên khác, Kỳ Lâm vào Vân Chu bên trong thuộc về Hàn Quang, khoang lộng lẫy, địa phương cũng rất lớn, có khác với cái khác Vân Chu nhỏ hẹp trên trúc. Hướng phía trước chỉ đi hai bước, Địch Mẫn liền xuất hiện tại Kỳ Lâm bên cạnh thân, "Kỳ công tử, nhà ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng lợi dụng tiểu thư đi báo thù, tương lai hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi tới." Kỳ Lâm không có nửa điểm kinh hoàng, thần sắc như thường quay đầu, "Địch lão, tướng quốc cùng hoàng thất ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu đi. Hoàng thất dung không được Tâu Ngưng Thanh còn sống." Chương 24. Bây giờ tướng quốc đã sớm là nguy như trong trứng. Tướng quốc thế lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chỉ nhìn toàn bộ đại viện chỉ có hai cái siêu hạng thế gia, liền có thể biết tướng quốc phủ bây giờ quyền thế là bực nào kinh khủng. Trước đó, hoàng thất phía dưới có tướng quốc phủ, Ti Lệ Giám úy, Khâm Thiên Giám ba cái quyền thế cơ cấu tồn tại. Mà tướng quốc, Ti Lệ Giám úy, Khâm Thiên Giám ba vốn phải là hoàng thất phía dưới ba cây trụ cột, nhưng bây giờ tướng quốc nhảy ra trò chơi vòng, thậm chí muốn đem hoàng thất đều đè xuống. Sau đó Ti Lệ Giám úy, Khâm Thiên Giám cùng hoàng thất liền không có liên thủ sao? Bây giờ tướng quốc đã sớm là nguy như trong trứng. Mờ nhạt trong ngọn đèn, Kỳ Lâm hai mắt một mảnh thâm thúy, tựa như cổ lão tang thương thời gian lưu, thẩm cách thế gian vật vẩn. Làm cản, Địch Mẫn thần sắc biến đổi, "Tiểu thư há lại ngươi có thể xem bảo." Kỳ Lâm ngửa đầu, nhìn xem khoang thuyền đỉnh xoay tròn lấy tinh đồ, bên mông chi lực từ hắn quanh thân tuôn ra, càng thêm tăng Kỳ Lâm quanh thân thần bí, không cần lấy ta làm đồ đần, nương tử giết hai tôn đế tử, lại phế đi hai tôn đế tử, không có đế hoàng có thể chịu được dạng này sỉ nhục, trừ phi hắn toan tính quá lớn. Nương tử tâm tính thuần trắng, không quan trọng thiện ác, nhưng nàng bên ngoài tên tuổi lại cũng không nếm hay. Đây hết thể sợ là phải quy công cho hoàng thất đi. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hoàng thất nếu là trực tiếp cùng tướng quốc khai chiến, như thế tổn thất không phải hoàng thất có thể tiếp nhận, nhưng là bọn hắn có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi tướng quốc hy vọng, để tướng quốc phủ người mới hết sạch sức lực. Nhìn Tâu Ngưng Thanh hy vọng tại dân gian một mảnh chửi mắng, lại nhìn Tâu Ngưng Thanh xin thuốc con đường chưa hề thành công, lại nhìn tướng quốc chính vào tuổi tác nhưng thủy chung không có cái mới hải tử sinh ra. Đây hết thể cũng có thể làm cho Kỳ Lâm nhìn ra hoàng thất đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tướng quốc phủ đang dần dần bị hoàng thất tuyệt tự, thậm chí Kỳ Lâm nghĩ đến Tâu Ngưng Thanh trên người bệnh cũng vô cùng có khả năng cùng hoàng thất có quan hệ. Sau khi nói đến đây, Kỳ Lâm nhẹ giọng cười một tiếng, "Mà ta hiện tại mượn nương tử tên tuổi đi hoàn khố bá đạo sự tình, không phải là hoàng thất muốn nhìn đến sao?" Địch Mẫn con ngươi nhìn chằm chằm Kỳ Lâm một hồi, phản phất là đang phán đoán Kỳ Lâm có hay không tư cách biết đến càng nhiều. Sau một lát, Địch Mẫn nghĩ đến Tâu Ngưng Thanh, sau đó thoải mái cười một tiếng, "Cũng khó trách Kỳ công tử có thể được tiểu thư đến tán dương, bây giờ xem ra đúng là cái đỉnh đỉnh người thông minh." Kỳ Lâm chậm rãi mà nói, "Không có gì thông minh không thông minh, ta cũng bất quá là muốn còn sống thôi." Lương tựa tướng quốc phủ, chấn nhiếp bên ngoài đạo trích, mang theo Tâu Ngưng Thanh cùng một chỗ hoàn khố bá đạo, lại là đem hoàng thất miễn tử kim bài mặc lên người, dù sao ta làm sự tình nhìn đều là hoàng thất khát vọng. Không phải sao? Dạng này, Hoàng thất sẽ không ra tay với hắn, những thánh địa này cũng không dám ra tay với hắn. Thời gian nửa năm này bên trong, Kỳ Lâm chiêu này chơi chính là để chính hắn triệt để không có bất kỳ chướng ngại. Nhưng là nửa năm sau liền muốn cực mệnh. Cực giá trị của hắn có thể hay không để cho Tông Ngưng Thanh cứu hắn? Địch Mẫn ý vị thâm trường nhìn xem Kỳ Lâm, vậy liền hy vọng Kỳ công tử có thể dẫm lên tơ thép, sống thật khỏe. Nhà ta nhiều năm như vậy cũng chính là gặp được Kỳ công tử dạng này một cái diệu nhân. Nhìn xem Địch Mẫn muốn rời khỏi, Kỳ Lâm bỗng nhiên nói, Địch Lão, ta chỗ này có một viên bắt cảnh phá cảnh đan, đổi ngài bảo vệ Yến Đồng Phi tính mệnh, như thế nào? Địch Mẫn muốn làm một mực nửa khép mắt, đột nhiên trừng lớn, 8. Bắt cảnh phá cảnh đan, nhưng phụ trợ bắt cảnh cường giả phá cảnh nhập cửu cảnh. Bắt cảnh phá cảnh đan, chính là lấy tướng quốc phủ quyền lực thế cũng là mấy chục năm cũng không từng thấy đến một viên. Phá kính đan mặc dù phổ biến, nhưng cũng là tất cả đan dược ở trong quý giá nhất, Kỳ Lâm đều có bắt cảnh phá cảnh đan, cơ duyên này, nghịch thiên a. Mà hắn Địch Mẫn, chính là bắt cảnh. Mà lại, liền xem như hắn không cần, trực tiếp cho Đào Bang Bánh cũng được a, gia hỏa này hiện tại không phải là bắt cảnh đỉnh phong rồi sao? Địch Mẫn suy tư một lát, thần sắc cổ quái hỏi, ngươi phải dùng bắt cảnh phá kính đan đổi một cái Yến Đồng Quy mệnh. Kỳ Lâm trong mắt, chỉ nói, đổi sao? Địch Mẫn cao giọng cười to, đan dược lấy ra. Cứu một cái Yến Đồng Quy, đổi một cái bắt cảnh phá cảnh đan, hắn quả thực là kiếm lật trời. Dạng này thâm hụt tiền mua bán cũng chính là Kỳ Lâm dạng này đồ đần mới có thể làm đi. Kỳ Lâm lật tay, một viên thần vận nội liễm, trên đó khắc ba đạo đan văn phá kính đan lẳng lặng xoay tròn tại Kỳ Lâm lòng bàn tay, chỉ kia phá kính đan vừa ra, một cỗ cường thế mà bá đạo đan dược thần hương chi khí liền tản mạn ra. Địch Mẫn vừa muốn tiếp nhận, Kỳ Lâm lại trở tay đem đan dược thu vào, "Địch lão, tiếp đan dược trước đó ta phải nói rõ với ngươi, ta đan dược này có một chút vi diệu tác dụng phụ." Trong lúc nói chuyện liền ngay cả thần sắc của hắn cũng biến thành vi diệu. Địch Mẫn nhíu mày, toàn vẹn không thèm để ý mà nói, cái gì tác dụng phụ không tác dụng phụ, coi như ngươi đan dược là cất chó hương vị, cũng sẽ có một đống lớn cường giả chờ lấy ăn. Kỳ Lâm, thế thì cũng không trở thành. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đan dược này tác dụng phụ là cần dỗ ngủ 100 triệu đứa bé, nếu là sau khi phục dụng không cách nào đạt thành điều kiện, đan dược không sinh hiệu. Địch Mẫn, bao nhiêu? Kỳ Lâm, 100 triệu cái. Địch Mẫn thần sắc phiêu hốt. Nhiều như vậy, liền xem như tướng quốc khống chế trong tiểu thế giới, tất cả hải tử gom lại cùng một chỗ cũng không đủ a. Đúng rồi, 1000 vạn cái 10 tuổi trở lên đại hải tử cũng có thể. Kỳ Lâm bổ sung một câu. Nói như vậy dấu ngủ 10 tuổi trở lên đại hải tử tương đối khó, cho nên Kỳ Lâm theo bản năng cũng liền không để ý đến cái này một cái điều kiện. Nhưng không nghĩ Địch Mẫn con mắt bỗng nhiên sáng lên, không có hạn mức cao nhất đi, tỉ như nói mấy ngàn tuổi loại kia có tính không là đại hải tử. Kỳ Lâm, hẳn là cũng tính tuổi tác, xác thực không có hạn mức cao nhất. Địch Mẫn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Đương nhiên cũng chỉ là Kỳ Lâm cho là hắn rời đi. Trên thực tế Địch Mẫn đem chuyện này nói cho Đào Băng Oánh, cũng đem đan dược cho nàng, để hắn phái người đi đem Yến Đồng Quy cấp cứu hạ. Đan quân bí tàng là cần huyết tế, nhưng cũng không nhất định phải Yến Đồng Quy mệnh, huyết tế, chỉ cần máu tươi đủ nhiều cũng giống như nhau. Nhiều nhất chính là thả một nửa Yến Đồng Quy, sau đó lại thả một nửa Yến Hướng Tuyết. Đêm khuya, hai đạo bóng đen thuận ban ngày Đào Băng Oánh tại Yến Hướng Tuyết trên thân hạ truy tung ngược dòng tìm hiểu, hướng phía Yến Hướng Tuyết phi tốc tiến đến. Đào Băng Oánh ghé vào Tông Ngưng Thanh bên cạnh, áo bào tím nửa cởi tại bên hông, tuyết trắng tơ lụa áo trong bày ra tại sống lưng nàng phía trên, buộc vòng quanh một cái đẹp mắt hình dạng. Vòng eo tinh tế, hoàn toàn để cho người ta không tưởng tượng nổi ban ngày một cái kia đột nhiên bạo thành cơ bắp cương cân thiết cốt thân thể người là nàng. Trong tay của nàng nắm nuốt thông qua Địch Mẫn chuyển giao tới đan dược. Ngưng Thanh, người này cơ duyên coi là thật không tệ a. Đúng đấy, tác dụng phụ là lạ. Tông Ngưng Thanh trầm mặc. Nàng chợt nhớ tới nhật nguyệt sáng treo cao, tiếng ve kêu âm thanh thời khắc, Kỳ Lâm một người đưa lưng về phía nàng nói cái gì uống thuốc xong cùng một chỗ nhảy nhảy nhót loại hình. Lại nghĩ tới Kỳ Lâm không đầu không đuôi hỏi nàng, nếu là ăn đan dược về sau cần hô to tướng quốc là heo loại hình. Đúng vậy a, thật cổ quái. Tông Ngưng Thanh buồn cười lắc đầu. Chương 25. Thanh thiên còn có thể bổ, làm gì đợi kiếp sau. Đào Băng Oánh nhàm chán ngáp nói, chỉ là không biết hắn cứu Yến Đồng Quy muốn làm gì. Làm cho Yến Hướng Tuyết không thể không hiến tế Yến Đồng Quy chính là hắn. Hiện tại âm thầm muốn Địch Mẫn cứu Yến Đồng Quy vẫn như cũng là hắn. Tâu Ngưng Thanh mèo máu đầu, một đầu cuốn tới Đào Băng Oánh trong ngực, "Oánh sư phó, không nói những thứ này, tạm chờ lấy đi, tướng công hắn khẳng định có ý nghĩ của mình." Đào Băng Oánh cười nói doanh doanh nói một câu, "Thế nào, Kỳ Lâm đều không ở nơi này, ngươi vẫn là gọi hắn mở miệng một tiếng tướng công a." Tâu Ngưng Thanh nhắm mắt lại, không quan trọng nói, đều muốn nhập ta Tông Ngưng Thanh một phần, tự nhiên là ta tướng công. Đào Băng Oánh nhớ tới Tông Ngưng Thanh lúc trước, lập tức á khẩu không trả lời được. Hai người ngược lại là đều chưa hề nói lên Kỳ Lâm vì cái gì có kia một viên bắt cảnh phá kính đan. Phá kính đan, Đào Băng Oánh nhìn, không có vấn đề gì, liền ăn. Lúc trước cho Tông Ngưng Thanh xem bệnh đào y thì thánh chính là Đào Băng Oánh cha, Đào Băng Oánh mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng là có thể phân rõ đan dược tốt xấu. Gần đây nàng vẫn như cũ che chở Tông Ngưng Thanh, ngày mai chờ tướng quốc tướng ứng số lượng hải tử sau khi chuẩn bị xong, nàng đi lống ngủ chính là ăn đan dược này về sau. Đào Băng Oánh thần sắc như thường, chỉ là trong lòng mơ hồ có minh ngộ. Nàng phải dỗ dành Tiểu Hải, chỉ là nhân loại hải tử là hải tử, động vật cũng thế. Lấy tướng quốc phủ quyền thế, làm ra những này số lượng trừ bỏ khó khăn hơn một điểm, ngược lại là không có gì không tiện. Đan dược này làm rất có ý tứ. Đào Băng Oánh ý vị thâm trường nói, ngươi cái này tướng công đạt được đến truyền thừa cũng không bình thường a. Nàng vậy mà tại đan dược ở trong cảm nhận được có chút lực lượng pháp tắc, chính là bởi vì cái này lực lượng pháp tắc kết thúc, mới gọi cái này phá kính đan có một chút loạn thất bát tao tác dụng phụ. Tâu Ngưng Thanh bên này thời gian dần trôi qua liền yên tĩnh trở lại, mà đổi thành một bên Kỳ Lâm thì từ đêm nay bắt đầu chính thức bước lên mình con đường tu hành. Vân Chu bên ngoài, trăng sao ảm đạm. Vân Chu bên trong, Kỳ Lâm mặc dù không thể xác định bốn bề vắng lặng, nhưng lại có thể sử dụng đem thần tông vỡ vụn tấm biển bao trùm mình, cam đoan không ai có thể nhìn thấy chính mình là. Định Mẫn thấy cảnh này thời điểm bỗng nhiên che mắt, thứ độ gì? Nghĩ rõ ràng Kỳ Lâm là không muốn gọi người nhìn thấy, liền đem ánh mắt tránh đi Kỳ Lâm. Thần tông trong pháp quyết chính bình thản, nhưng là vận chuyển lại thời điểm nhưng dù sao có một loại thần dị, phiêu miểu cảm giác, như có không phiêu miểu tiên âm từ một mảnh vô tận giữa hư không uốn lượn mà xuống, huyền huyễn, hư miểu chi khí lộ ra vô tận thần dị. Cũng bởi vậy, cho dù là cái này Vân Chu phía trên vận chuyển, cũng không có gì quan hệ. Chỉ là hắn nhập cảnh về sau, sợ là muốn bị thánh địa những người kia chú ý. Kỳ Lâm phóng xuống con ngươi, trầm thấp mà nói, nửa năm. Trong vòng nửa năm đều là an toàn, cho nên hắn cần tại thời gian nửa năm này ở trong liều mạng đi lên leo lên, cho dù là tại nửa năm này thời gian ở trong bị thánh địa những người kia để mắt tới cũng không có việc gì, tại đa trọng thế lực đánh cờ phía dưới, Kỳ Lâm biết mình sẽ an toàn. Thần tông truyền thừa tại trí nhớ của ta ở trong xem như thần bí đến cực điểm, liền ngay cả Khai tông lão tổ cũng không biết thần tông truyền thừa chi địa khối kia bi văn đến tột cùng là từ chỗ nào ra. Bất quá nghe nói tại thần tông hủy diệt trước có một nhiệm kỳ tông chủ đem kia bi văn mang đi, về sau bi văn không biết tung tích. Chỉ là thần tông nơi này tại ta quen thuộc liên quan tới đảo băng ánh trong vợ kịch giống như hoàn toàn không có. Kỳ Lâm trước đó đã cảm thấy mình không thế nào giống như là xuyên thư, bởi vì tại trong vợ kịch nhân vật chính Lâm Phàm hậu kỳ đạt được lớn nhất bột là Lăng Kiếm Các, nhưng là nếu như vị trí chính là hắn hiện tại đại huyền đến xem, cái này Lăng Kiếm Các cũng không thể nói là lớn nhất bột. Dù sao Lăng Kiếm Các nếu là coi như, chỉ có thể coi là tướng quốc phủ sản nghiệp một trong. Lắc đầu, Kỳ Lâm dứt khoát không đi nghĩ cái khác, một lòng đắm chìm đến tu hành bên trong. Huyền ảo mà tối nghĩa âm tiết bày ra như là tiên âm niệm tụng, đảo mắt quên không được. Thần tông thái cổ quyết truyền thừa thời điểm Kỳ Lâm ngay tại trong truyền thừa tựa như thấy được thần tông từ thịnh chuyển suy bộ dáng, bây giờ trở lại một lần thật là đã không cách nào dao động tinh thần của hắn. Thái cổ quyết tựa như một cái nho nhỏ cái lồng đem hắn bao phủ trong đó, mà kia an toàn địa vực bên ngoài thì là vô tận yêu ma huyễn hải. Kỳ Lâm thậm chí nhìn thấy một cái cười gần hai chân đứng thẳng hành tẩu tông mao chưa kéo lấy một con nhân loại đi đứng quay đầu tựa như nhìn hắn một cái, khóe miệng mọc ra hai cây răng nanh cấp trên là tí tách sền sệt máu tươi. Kỳ Lâm ánh mắt thật sâu, yêu ma cùng hắn như không, thần tông đã diệt, vạn cổ không còn. Kỳ Lâm, ngươi làm thật muốn phục ta thần tông? Kỳ Lâm thân hình phảng phất tại dương lên, hắn xuyên thấu vô tận thời không trường hà thấy được phô thiên cái địa yêu ma thi thể hỗn tạp thân thể của nhân loại mạnh vụn, mấy cái đầu châu đại yêu hành tẩu tại hoàng vũ chi địa, hư không bên trong xiềng xích bay phất phới. Nhân loại cường giả từng cái bị lôi ra ngoài. Phốc phốc, yêu tộc đưa tay bóp, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Kỳ Lâm lột tiểu tử kia, đây chính là ta thần tông hủy diệt chân tướng, sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ như là những cái kia ta thần tông cường giả, chết tại phần phật xiềng xích phía dưới. Tiểu tử, ngươi có dám gánh nơi này mặc cho? Kỳ Lâm giờ phút này dưới chân đạp một đóa trắng loan không một hạt bụi đám mây, thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Ta Kỳ Lâm đứng ở thiên địa, bị người ân huệ từ đem dũng tuyển tương báo. Hôm nay đến thần tông toàn bộ truyền thừa, tất khôi phục thần tông, không giả tại nhân thủ. Bốn phía 18 tôn trận mắt kim cương cầm trong tay phương thiên cự kích, nồng đậm sát thái đem vùng không gian này phủ lên như là giữ tận địa ngục. Tu La Dạ Xoa hành tẩu ở vô tận huyết hà về sau, tàn khô bạch cốt cùng lẻ kẻ rẻ rách chập chờn tại huyết hà bên trên tuyến cổ dừng lại thuyền cấp trên. Một mảnh huyết tinh kinh khủng. Kỳ Lâm lại nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt mát lạnh, các vị tiền bối, không cần hù dọa tiểu tử. Nếu là tiểu tử nhìn không ra thần tông chi qua đời có vấn đề, tiểu tử cũng không dám ôm lấy việc này mà tính toán. Giang giác, như là huyễn ảnh vỡ vụn, hết thảy trước mắt đều trước mặt Kỳ Lâm đột nhiên vỡ ra, hóa thành lẻ kẻ điểm sáng, như là không có mục đích phi hành đom đóm, thời gian dần trôi qua liền xa, biến mất không thấy gì nữa. Một tôn tóc trắng mày trắng bạch bảo tiền bối, trong mắt cười nhìn về phía Kỳ Lâm, ngươi rất tốt, cùng thần đan tử trước đó tìm tới những cái tiêu kỳ lân tử cũng không giống nhau, thần tông truyền thừa cho ngươi, lão hủ cũng coi là an ổn. Tiền bối, ngài là? Kỳ Lâm thăm dò tính hỏi một câu. Ta thần tông kỳ lân tử à, nhớ kỹ đem truyền thừa chi điệu tấm biển ẩn nấp cho kỹ chờ ngươi vào cực cảnh, tự sẽ biết tấm biển kia tác dụng. Ha ha ha, đó cũng không phải là cái gì thần tông tông môn tấm biển a. Cực Ba Thiên, người ta tranh giành cả một đời, bị tại cuối cùng bị ta bày một đạo. Ha ha ha, thoải mái. Sau cùng thân hình tiêu tán, lại không nhìn thấy mảy may. Xa xa chỉ nghe thấy một tiếng ào ào niệm tụng, thiên địa bất nhân, hữu kiếp thành không, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau. Xa xa hình như có vô tận buồn vô cớ chi ý, Kỳ Lâm lại chỉ cười nói, tiền bối, trời nếu bất nhân, trời cũng có thể bắt nạn. Thanh thiên còn có thể bổ, làm gì đợi kiếp sau. Ngước mắt, hai mắt thiếu niên lăng liệt, hắc ám bên trong nhấp nháy ra làm cho người sợ hãi nhan sắc. Chương 26, nhập định phá tứ cảnh. Bất quá, tông môn tấm biển a. Kỳ Lâm ánh mắt lấp lóe, rốt cục vẫn là đem tông môn tấm biển nhận được không gian ở trong. Nếu là tấm biển này chỉ có cực cảnh cường giả có thể hiểu được, liền không thể tùy ý lấy ra. Cực cảnh, phá cựu cảnh người vì cực cảnh. Về phần mình bí mật bị Tông Ngưng Thanh biết, cũng không quan trọng, nếu như hắn có thể lại trong vòng nửa năm giết ra đến kia tướng quốc phủ tất nhiên là núi dựa lớn nhất của hắn, nếu như không được vậy mình bí mật bị biết cũng liền bị biết, cũng không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Kỳ Lâm tâm thần chìm vào công pháp, bắt đầu tu hành. Trong lòng thì hơi thở dài, cái này thần tông thái cổ quyết cũng chỉ là đê đẳng nhất công pháp, hy vọng rèn luyện thân thể tốc độ không nên quá chậm đi. Chỉ là, Kỳ Lâm vạn vạn không ngờ rằng, mới vừa nhập định nguyên khí liền phô thiên cái địa hướng hắn lao qua. Tu hành cựu cảnh, một tới tam cảnh chủ yếu là rèn luyện thể phách, để tại tứ cảnh thời điểm đặt vào thiên địa nguyên khí. Nhưng Kỳ Lâm không nghĩ tới, cái này thần tông thái cổ quyết lại là từ đệ nhất cảnh thời điểm liền lấy nguyên khí tầm bổ thể phách. Nguyên khí nhập thể, thể phách tăng trưởng nhanh chóng. Thần Đan Tử hài lòng đứng tại truyền thừa chi địa nhìn xem đây hết thảy, cho dù thần tông thái cổ quyết cùng thần tông chói đến cùng một chỗ, bây giờ chỉ có thể coi là kém cỏi nhất nhất đẳng công pháp, nhưng hắn đông đảo thần dị chỗ, vẫn như cũng không thể chế lấp. Lần thứ nhất nhập định, ngươi cũng có thể đi thẳng đến tứ cảnh sao? Thần tông thái cổ quyết thần dị chỗ ngay tại ở lần thứ nhất nhập định thời điểm chỉ cần có thể chịu được đau đớn, liền đủ để đem thể phách rèn luyện vượt qua khai sơn, liên thạch, vượt qua tam cảnh nạp nguyên, trực tiếp vào đến đệ tứ cảnh. Đối với đại bộ phận căn cốt không tệ người tu hành tới nói, trước tam cảnh vô cùng tốt đột phá, đơn giản chính là luyện thể, sau đó đem thiên địa nguyên khí dẫn vào thể nội. Nhưng là căn cốt không được, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực so người bên ngoài ngàn vạn lần cố gắng hoặc là tài nguyên. Đương kim 18 đế tử Vũ Nông cũng là bởi vì căn cốt không tốt hao phí vô số hoàng thất tài nguyên mới ngạnh sinh sinh đống đến đệ tứ cảnh. Nếu là đặt ở dân chúng thấp cổ bé học nhà, liền chú định vào không được tu hành chi môn. Thần tông thái cổ quyết tử vừa mới bắt đầu liền đem thiên địa nguyên khí dẫn vào thể nội, sau đó lại kích thích người tu hành thể phách tăng trưởng, như thế liền tùy tiện hoàn thành trước tam cảnh bế vọng. Chỉ là lấy nguyên khí đúc thành thể phách thống khổ, lại không phải ai cũng có thể thừa nhận được, cho dù là huy hoàng thời kỳ thần tông thường thường cũng là vạn không còn một. Kỳ Lâm lại thần sắc như thường, phản phất chưa từng cảm giác được nguyên khí đối thân thể vô tận xung kích. Thần Đan Tử chỉ có thể cảm giác được Kỳ Lâm quanh thân khí thế càng phát dọa người, đúng là ngay cả kêu đau một tiếng đều không, thẳng vào đệ tứ cảnh. Tứ cảnh, Triều Nguyên. Thần Đan Tử, hắn tức giận đến mức bỏ mình một cây râu ria. Thứ gì? Thua thiệt hắn vừa mới còn lo lắng Kỳ Lâm không có cách nào thẳng vào đệ tứ cảnh giới đâu. Hiện tại ngược lại tốt, thời gian một cái nháy mắt tơ lụa liền phá kính rồi. Cho nên hắn vừa mới lo lắng là vì cái gì? Đệ tứ cảnh đã coi như là người tu hành ở giữa đường ranh giới. Đệ nhất cảnh liệt thạch cùng đệ nhị cảnh khai sơn chủ yếu là luyện thể, đệ tam cảnh thì là thu nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, trong đầu tại nguyên khí tác dụng phía dưới, chậm rãi ngưng tụ ra niệm lực hạch. Tương đương với trước tam cảnh đều là vì đệ tứ cảnh làm chuẩn bị. Mà trên thực tế tại Đại Huyền, cũng chỉ có đến đệ tứ cảnh mới có thể bị người tôn sùng. Cái này tương đương với người đọc sách cùng tú tài khác nhau, chỉ có đạt tới tú tài mới xem như tại cổ đại thế giới có lập thân gốc rễ. Mà đổi thành Đại Huyền thì là chỉ có đạt tới đệ tứ cảnh triều nguyên mới xem như tại cái này Đại Huyền có lập thân gốc rễ. Đây cũng là vì cái gì Vũ Nông hao phí vô số điểm công lao cùng tài nguyên, thậm chí không tiếc trở thành đại đế đặt ở tông ngưng thanh đao ở bên cạnh cũng nhất định phải đột phá đệ tứ cảnh nguyên nhân. Bởi vì không thành tứ cảnh, tại Đại Huyền ở trong không có bất kỳ cái gì địa vị. Cho dù hắn là đế tử cũng không thể ngoại lệ. Đại Huyền bên trong duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có tông ngưng thanh, không có bất kỳ cái gì tu vi, lại áp đảo vô số người tu hành cấp trên, thậm chí thất cảnh, bát cảnh cường giả đều phải cẩn thận chăm sóc nàng. Địch Mẫn từ trên thân Kỳ Lâm làm cái thứ gì về sau vẫn không thấy Kỳ Lâm, nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, Kỳ Lâm lực lượng lại lúc thì mà liền bay đến đệ tứ cảnh đi. Địch Mẫn rủi rủi mắt, nhà ta lần trước hoa mắt, vẫn là tại bị áp đặt thời điểm, làm sao lúc này lại hoa mắt? Nhìn chăm chú nhìn lên, hắn thật đúng là không có hoa mắt. Kỳ Lâm êm đẹp chính là đệ tứ cảnh. Cơ duyên này, chân chính là nghịch thiên a. Tương đối Địch Mẫn kinh ngạc, Kỳ Lâm kinh ngạc nửa phần không ít. Hắn mở hai mắt ra, hắc trầm trong đôi mắt thần quang lấp lóe, quanh thân đều là lôi cuốn lên nhấp nháy nguyên khí nhìn cực kỳ linh động. Vừa mới đột phá huyền ảo thần quang đem hắn lúc lên, chính là hoạt động ở giữa đều có nguyên khí tiêu tán, đục lỗ nhìn lại tựa như thần quang linh bảo. Thế mà liền đệ tứ cảnh rồi. Kỳ Lâm nói một mình. Địch Mẫn, cho nên ngươi đến cùng là được cơ duyên gì? Thế mà ngay cả chính ngươi cũng không biết, ngươi vì cái gì liền phá cảnh? Kỳ Lâm đúng là không biết. Dù sao dựa theo lẽ thường tới nói thần tông thái cổ quyết hiện tại chỉ là nhất đẳng công pháp, tu hành chậm chạp mới là trạng thái bình thường, nhưng cái này vừa nhập định chính là nạp nguyên, vừa ra định chính là tứ cảnh chiếu nguyên. Thần Đan Tử tiền bối, ngài cho ta quả nhiên là thần tông thái cổ quyết sao? Cái này cùng phổ thông một bản công pháp không giống đi. Cảm nhận được Kỳ Lâm ngữ khí ở trong phức tạp, Thần Đan Tử khẽ cười một cái, ngươi làm thật sự cho rằng thần tông bia cổ ngộ đạo ngộ ra tới công pháp đơn giản như vậy sao? Mặc dù bây giờ công pháp bản thân năng lực bị áp chế xuống dưới, nhưng là chí ít trước tứ cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Thần Đan Tử nói tiêu ngạo, kỳ thật cũng là chỗ dạng. Dù sao năm đó ở thần tông cường thịnh thời điểm, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người có thể một lần nhập định phá tam cảnh, thẳng vào tứ cảnh. Kỳ Lâm lại không biết Thần Đan Tử là đang nổ, chính hắn đột phá xác thực rất đơn giản, liền cho rằng người bên ngoài cũng giống như vậy. Liền không khỏi cau mày nói, nhưng nếu là như thế, ta muốn kiến thiết thần tông phổ thông tông môn đệ tử cũng tu hành cái này thái cổ quyết ta. Thái cổ quyết chỗ kỳ diệu thật sự là quá mức lóa mắt, nếu là thần tông kiến thiết mới bắt đầu liền đem thái cổ quyết cấp cho đệ tử tu hành, sợ là thật tò không ổn à. Thần Đan Tử thầm nghĩ, cũng chính là ngươi dạng này biến thái mới có thể đem thái cổ quyết dùng như thế tồi khô lạc hủ thái độ tu hành nhanh chóng như vậy. Bất quá thần tông cũng xác thực không phải ai đều có tư cách tu hành thần tông thái cổ quyết, cái này thái cổ quyết vẫn luôn là đường đại kỳ lân tử tu hành. Về phần phổ thông đệ tử tu hành công pháp liền bao hàm toàn diện, nội môn đệ tử tu hành công pháp lại là, thân truyền đệ tử thì là muốn nhìn sư phó nguyện ý dạy cái gì. Công pháp kho ta đã tồn tại ngươi niệm hải bên trong chờ đến cái thứ nhất thần tông đệ tử xuất hiện thời điểm tự sẽ giải phong. Trên thực tế không chỉ là công pháp kho, có thể tồn đồ vật đều cho Thần Đan Tử kín đáo đưa cho Kỳ Lâm, liền nhìn tiếp xuống Kỳ Lâm có thể hay không có cơ hội giải phong thôi. Kỳ Lâm gật gật đầu, lần nữa quên chân. Chương 27. Tiến đồng quy đương nhiên hữu dụng chính như Thần Đan Tử lời nói. Cái này thần tông thái cổ quyết tại phá đệ tứ cảnh về sau tu hành tốc độ liền chậm chạp rất nhiều. chính là có hắn cái này có thể xưng đỉnh cấp hoàn mỹ căn cốt gia trì, một đêm tu hành được, cũng chỉ có thể dùng có chút ít còn hơn không để hình dung. Cũng may đã phá đệ tứ cảnh, tiến vào Tử Hà Đan quân bí tàng thời điểm, cũng coi là có thể chia lên một chén canh. Kỳ Lâm cảm thụ được trong thân thể niệm lực bàng bạc xoay tròn, vô tận khí huyết chi lực phảng phất thành một cái vật dẫn, nâng cái này vô tận niệm lực trong thân thể càng không ngừng trào lên, đây là cường đại cơ sở. Tiên bối, hiện tại ta đã đệ tứ cảnh, trong vòng nửa năm có khả năng hay không trực tiếp tiến vào đệ tứ cảnh? Thần Đan Tử vốn có chút mừng rỡ tại Kỳ Lâm tu hành tốc độ nhanh chóng, tốt xấu là tại theo thứ tự nhập định thời điểm, liền đem cái này thần tông thái cổ quyết ưu thế lớn nhất cho phát huy ra, cũng coi là bất đi Kỳ Lâm một năm chi công. Nhưng sau đó hắn nghe Kỳ Lâm lại nói, có khả năng hay không trong vòng nửa năm tiến vào đệ cửu cảnh thời điểm trùng điệp ho khan lên tiếng, tiểu tử, tốc độ này ta cũng không dám muốn. Kỳ Lâm ánh mắt thật sâu, tính toán cũng không trọng yếu, liền xem như có thể trong vòng nửa năm tiến vào đệ cửu cảnh, ta lại như thế nào có thể tại vô tận thánh địa truy đuổi phía dưới chạy trốn? Đệ cửu cảnh, tựa như đã đứng tại thế giới này đỉnh phong. Thế nhưng là dựa theo thần đan tử lời nói, nhưng phàm là thánh địa đều có không xuất thế lao tổ, như vậy người lao tổ kia đến tuột cùng là đệ cửu cảnh hay là trong đồn đãi cực cảnh? Một mực đi theo tại Kỳ Lâm bên người Địch Mẫn, đột nhiên lỗ tai giật giật, thân hình lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại chính là Quang Minh Chính Đại hiện thân tại Kỳ Lâm trước mặt, trong tay nắm cái nửa chết nửa sống tiểu mập mạp, "Kỳ công tử, cái này Yến Đồng Quy nhà ta ngài cứu về rồi, giao dịch thành lập." Nói xong cũng mặc kệ cái khác trực tiếp liền đem Yến Đồng Quy bỏ vào Kỳ Lâm trước mặt, thân hình lóe lên lại chợt biến mất. Kỳ Lâm sớm thành thói quen Địch Mẫn cái này một loại xuất quỷ nhập thần. Hắn cúi đầu liền đi xem xét Yến Đồng Quy thương thế, chỉ gặp cái này tiểu mập mạp lồng ngực còn có tạ hơi chập trùng, trên cổ một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Huyết sắc như ma, sợ là hắn chế một bước nữa để Địch Mẫn đi cứu chính Yến Đồng Quy kia bắt đẳng đan dược cũng không cứu lại được Yến Đồng Quy mệnh. Thần Đan Tử hiếu kỳ lộ đầu ra, ngươi cứu tiểu gia hỏa này làm cái gì? Kỳ Lâm cười cười, thần tông luôn luôn cần phải có người đi xây, một cái đột nhiên thu được cơ duyên Yến Đồng Quy liền rất thích hợp. Tâu Ngưng Thanh mặt trái tin tức thường thường tại hoàng thất trợ giúp phía dưới truyền cực nhanh, bây giờ sợ là Yến Đồng Quy danh tự này đã tại đông đảo người tu hành ở trong biến thành một cái nhóc đáng thương. Về phần đến tiếp sau Yến Đồng Quy đi nơi nào, Kỳ Lâm tin tưởng lấy Địch Mẫn năng lực sẽ không để cho Yến Hướng Tuyết biết đến. Thần Đan Tử thâm thúy mắt đen ở trong lộ ra 10 phần phức tạp, lao đầu tự biết, hắn muốn đem đầu rụt trở về, một cái khí linh tại không gian truyền thừa ở trong lanh lợi. Lúc này tìm Kỳ Lân Tử thật sự là quá đáng tin cậy. Mình lúc này mới lần thứ nhất tu hành, liền đã nhớ muốn đem thần tông cho xây thiết. Tuy nói Kỳ Lâm tu hành thần tông thái cổ quyết cùng thần tông tông môn phải trang thành lập cùng đệ tử nhân số phồn vinh độ cùng một nhịp thở, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Kỳ Lâm hành động lực thế mà mạnh như vậy. Chờ đến thần tông lại một lần nữa thành lập thời điểm, lão già ta ngay tại thần tông đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa khắp nơi tán loạn, nhìn thấy chợp mắt duyên đệ tử, liền tiện hắn một trận tạo hóa, đây mới là khí linh cuộc sống tốt đẹp à. Thần Đan Tử đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng Kỳ Lâm lại biết, cách Thần Đan Tử suy nghĩ ngày đó còn rất xa khoảng cách. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ từng bước một đi được rất an tâm. Kỳ Lâm trước mặt Yến Đồng Quy ngồi xuống thân thể, trên trán phảng phất mang theo trời sinh lửa nhát, "Yến Đồng Quy, ngươi cái kia biểu tỷ muốn giết ngươi, mà ta cứu được ngươi, ngươi cho ta bán mạng, ta để ngươi sống, mà lại ta để ngươi sống được đặc sắc. Có đáp ứng hay không?" Yến Đồng Quy đã gần như sắp chết, duy chỉ có một chút phập phồng lồng ngực, chứng minh đây là một cái vật sống. Nghe được Kỳ Lâm thời điểm hắn con mắt phảng phất một hồ, vòng chuyển động hai lần dường như muốn biểu đạt cái gì, nhưng lực khí toàn thân thuận trên cổ kia một đạo huyết thanh giữ tận vết thương một đạo trôi mất. Kỳ Lâm cười cười, "Ngươi nếu là muốn sống liền động một cái ngươi ngón trỏ ta thấy được liền cứu ngươi, nếu không ngươi liền nằm ở chỗ này chờ chết. Chờ lấy người nhà họ Yến hút lấy ngươi cốt đủ, trưởng thành trở thành nhất đẳng gia tộc." Kỳ Lâm méo một chút đầu, mắt đen trong ánh mắt lộ ra loại kia vô tình cùng điên cuồng cùng ngây thơ, lại cùng Tông Ngưng Thanh giống nhau đến mấy phần. Địch Mẫn ẩn nấp thân hình ngồi xổm ở trên sàn nhà, tò mò nhìn một màn này. Tiểu tử này muốn Yến Đồng Quy đến cùng có làm được cái gì? Yến Đồng Quy thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng cũng chính là đặt ở nhị đẳng gia tộc đáng giá chân quý, phóng tới nhất đẳng gia tộc chính là phổ thông nhị đẳng danh sách đệ tử thôi. Nếu là phóng tới như là Hướng Quốc phủ loại này siêu hạng thế gia bên trong, càng là nhiều vô số kể. Kỳ Lâm vì cái này Yến Đồng Quy, thế nhưng là bỏ ra một viên bắt phẩm phá cảnh đan. Mặc dù kia đan dược tác dụng phụ rất là cổ quái, nhưng ít ra quả thật có thể để cho người ta phá bắt cảnh, nhập đệ cửu cảnh. Giờ phút này Yến Đồng Quy đầy trong đầu chỉ có báo thù, lửa giận sớm đã bỏ thêm vào lồng ngực của hắn. Yến gia nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, đem hắn từ xa xôi thành nhỏ nhận lấy, cho hắn tốt nhất tu hành tài nguyên, thậm chí còn tăng lên hắn căn cốt, Yến gia cùng hắn là có ân. Lúc trước Yến gia đem hắn từ Dung Thành nhận lấy về sau, một trận phô thiên cái địa thú triều liền đem tòa thành nhỏ kia bao phủ, người nhà của hắn cũng tất cả đều tại kia một trận thú triều ở trong mất mạng. Yến gia cùng hắn không chỉ có dịu dắt, bồi dưỡng tri ân càng là có ân cứu mạng. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Yến gia không phải coi hắn làm heo nuôi. Hiện nay hắn cái này một con lợn dài tăng lên, trưởng thành Yến gia liền muốn một đao cắt cổ của hắn, đi rút ra mình bảo tàng. Hắn muốn trả thù, hắn muốn cho toàn bộ Yến gia lại không xoay người chi địa. Lại sao nguyện ý nhìn Yến gia Đông Sơn tái khởi? Rõ ràng chỉ là đệ nhị cảnh Yến Đồng Quy, giờ phút này chợt ở giữa trào lên một chút nguyên khí nhập thể, hắn khống chế kia một sợi nguyên khí chợt vận động hạ ngón tay của mình. Kỳ Lâm đuôi lông mày có chút kích động mấy lần, nghị lực không tệ. Thần Đan Tử tại không gian truyền thừa ở trong này lâu, hương phấn tán không sai biệt lắm, liền lại nô ra cái đầu đến, muốn nhìn một chút cái này thần tông cái thứ nhất đệ tử mới nhập môn đến tuột cùng cái dạng gì. Liên gặp một màn này, không khỏi cảm khái nói, tiểu tử này tâm tính kiên nghị, thích hợp tu hành ta thần tông pháp môn. Kỳ Lâm đống nhiên hề và cười, tiền bối không phải nói cùng xương mạnh mới thích hợp thần tông pháp môn sao? Thần đan tử cười cười xấu hổ, từ kia thần tông thái cổ quyết ngươi liền có thể nhìn ra ta thần tông kỳ thật càng ưa thích thu đại nghị lực hạng người. Ho nhẹ một tiếng về sau, thần đan tử dung mạo nghiêm túc rất nhiều, bất quá Kỳ Lâm có một chút người nói đúng, có thể làm ta thần tông kỳ lân tử, không chỉ có muốn căn cốt mạnh, còn muốn có nghị lực, hai thiếu một thứ cũng không được. Giống như là tiểu tử này làm ta thần tông phổ thông đệ tử đầy đủ, nhưng muốn trèo lên trên liền cần đền bù hắn căn cốt thiếu hụt. Chương 28. Kỳ Lâm, một dạ tứ cảnh. Kỳ Lâm hiểu rõ gật đầu. Thần tông thái cổ quyết không chỉ có ăn nghị lực, còn ăn căn cốt. Tu hành đến đệ tứ cảnh dựa vào là nghị lực, lại hướng lên đi trên cơ bản phải nhờ vào căn cốt. Tiền bối, có thể cứu hắn đan dược liền muốn làm phiền ngài. Thần đan tử đối với cái này không có nửa điểm do dự, có quan hệ gì vì thần tông khôi phục xuất lực, lão phu vui vẻ chịu đựng. Thoại âm rơi xuống, một vòng ngọn lửa màu trắng bệnh cháy hừng hực. Từng cây dược liệu như là đồ chơi bị hắn đặt vào kia bạch sắc hỏa diễm bên trong, cũng không thấy tay hắn quyết như thế nào biến hóa, chính là một trận mùi thuốc tuôn ra. Kia đan dịch bị thần đan tử chuyển đến Kỳ Lâm lòng bàn tay, Kỳ Lâm nhìn xem kia đan dịch như có điều suy nghĩ. Thần tông luyện dược pháp quyết thần đan tử sớm đã truyền thừa cho hắn, trước đó chưa từng có dược liệu cùng thiên địa kỳ hỏa tại Kỳ Lâm chưa từng luyện chế, liền cảm giác cái này luyện đan chi pháp không có nhập môn chi đạo. Nhưng hôm nay gặp thần đan tử luyện chế dược dịch, hắn lại như có minh ngộ. Cố gắng đợi đến thăm dò bí cảnh lúc đi ra, cho dù bí cảnh ở trong không có bốc cháy, hắn cũng có thể dùng mình niệm lực phóng hỏa, nếm thử luyện chế một chút nhập môn đơn. Đan dịch giống như là có sinh mệnh chậm chạp lúc đích, bá đạo mùi thuốc bay khắp toàn bộ quang, Kỳ Lâm thật sâu khẽ hấp, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít. Hôm qua khoanh chân tu hành cơ bắp cứng ngắt trong nháy mắt bị làm dịu, đồ tốt. Ánh mắt hắn sáng lên, đem cái này đan dịch chia bốn phần. Thần đan tử nói, Kỳ Lâm theo lời làm theo. Lục sắc đan dịch bị hắn chia đều thành bốn phần. Lấy một cây thùng đem dược dịch đặt trong thùng gỗ, lại đem người ném bảo, buồn bực cái 4 ngày là được rồi, bất quá thuốc này dịch trong vòng 4 ngày mỗi ngày đều muốn đổi, việc này giao cho sĩ nữ đi làm liền tốt. Thần đan tử nói xong cũng lại đi vào truyền thừa ở trong đi. Hắn một cái khí linh thường xuyên cần tầm bổ, bây giờ thần tông rách nát, hắn không được tầm bổ. Luyện dược cũng tốt, bên ngoài phụ trợ Kỳ Lâm cũng được, đều chỉ có thể tiêu hao tự thân bản nguyên. Bây giờ hiển nhiên là muốn về truyền thừa chi địa hảo hảo ngủ một giấc. Kỳ Lâm lưu loát đem người ném tới thùng gỗ bên trong, lại đem dược dịch đặt vào trong đó, thùng tắm cái nắp đắp lên trong nháy mắt đó. Hắn nghe được trong thùng truyền đến xì xì thanh âm, giống như là nhân thể huyết đục bị tanh hôi thực rơi mất. Kỳ Lâm ngón tay cứng ngắc lại một chút, tiền bối, ngươi cái kia dược dịch đáng tin tại sao? Thần đan tử đã ngủ. Liền ngay cả trên xà nhà địch mẫn cũng đều mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Đợi đến Kỳ Lâm rời đi về sau, hắn mới thận trọng xốc cái nắp hướng trong thùng nhìn lại. Lúc trước thần sắc túc trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, nhưng ít ra lồng ngực không ở phập phồng yến đồng quy, giờ phút này ngay cả lồng ngực đều bất động. Chất lỏng màu bích lục bao lấy toàn thân của hắn, bao quát trên cổ kia giữ tợn vết thương. Huyết dịch cùng cái này màu xanh biết dược dịch hòa vào nhau, nhất thời để cho người không phân rõ cái khác. Sợi tóc đen xì phiêu phù ở trên mặt nước, nhìn địch mẫn khỏe mắt chừng ngày. Tốt một bức thảm liệt chi cảnh. Hắn nhẹ nhàng đem thùng gỗ đóng đắp lên, khôi phục nguyên dạng, mới vô bộ ngực nói, tiểu tử này chẳng lẽ lại yến ra đối với hắn làm những chuyện kia gọi hắn hận thấu xương, cho nên bây giờ người ta gần chết còn chưa đủ hắn muốn, còn muốn đem người ta thi thể lấy tới ngâm rượu. Địch mẫn nói thầm mấy câu, lại thoáng rút lấy một chút trong thùng chất lỏng. Vô luận Kỳ Lâm đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì, nhưng có một chút địch mẫn có thể khẳng định chính là Kỳ Lâm cái này nhân thân bên trên bí mật rất nhiều. Tiểu thư nhà mình nói Kỳ Lâm trên người cơ duyên không thể so với Tử Hà Đan quân bí tàng trên lệnh có lẽ là thật. Người tới. Ẩn nấp tại âm thầm ám vệ xuất hiện trong nháy mắt, địch mẫn cầm trong tay kia một ống nhỏ xanh biết dược dịch giao cho hắn, đem đan dịch đưa đi đảo y đi thánh bên kia, để hắn hảo hảo kiểm tra một chút thuốc này dịch đến tuột cùng có gì công hiệu, phối trộn phối phương có thể hay không thôi diễn ra. Vâng. Kỳ Lâm đi chính điện, tiến hướng Tuyết Bộ dạng phục tùng thuận thủ chính cùng sau lưng Tô Ngưng Thành, dung mạo ở giữa so với lúc trước cái gọi là uy nghiêm, ngược lại là nhiều mười phần tuân theo. Nhìn thấy Kỳ Lâm lúc đi ra, trả về một cái khiêu khích ánh mắt. Kỳ Lâm cười cười, không hứng thú cùng người sắp chết so đo. Tiến hướng Tuyết là hắn lưu cho Yến Đồng Quy. Bí tàng mở ra. Tô Ngưng Thanh lắc đầu, chỉ một cái phương hướng, còn kém một bước cuối cùng, ta đi liền có thể mở. Kỳ Lâm thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang, dáng mây trưng ý, thần quang chọc người. Coi như cái này bí tàng còn không có mở, ở cách xa xa đã có đan hương phiêu tán. Cũng có trách, hắn vừa mới dược dịch đan hương bay ra khoang thời điểm không có gây nên phản ứng gì. Nguyên lai là cái này, đàn quân bí tàng mùi thuốc đã đem hắn đan hương che lại đi. Từng đạo thánh quang hoặc là chân bảo hoặc là đan dược bốn phía tán loạn phát ra. Tiến hướng Tuyết xa xa gặp này động tĩnh, không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cũng may mắn nàng đem bí tàng đưa cho Tô Ngưng Thành, nếu không động tĩnh lớn như vậy, chỉ dựa vào bọn hắn Yến gia làm sao có thể bảo toàn? Chỉ là đáng hận Kỳ Lâm một phen hoang ngôn xảo ngữ để nàng Yến gia tổn thất tốt một bút nộp lên bí cảnh về sau ban thưởng. Bất quá không quan hệ, Tô Ngưng Thành đã đáp ứng nàng theo hầu bên cạnh thần, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể chờ đến Kỳ Lâm bị Tô Ngưng Thành chán ghét mà vứt bỏ thời điểm. Đến lúc đó nàng liền gọi người này muốn sống không được muốn chết không xong. Tiến hướng Tuyết hung hăng ánh mắt rơi trên người Kỳ Lâm, phương muốn thu về thời điểm lại đối Kỳ Lâm kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Tiến hướng Tuyết lập tức thu hồi ánh mắt, lại trở về quanh tay thuận mục đích bộ dáng. Kỳ Lâm cười khẽ một tiếng, tiến ra vị đại tiểu thư này bây giờ tại ngươi cái này làm thị nữ. Tô Ngưng Thanh gật gật đầu, như có nhỏ xíu ghét bỏ, người này làm không quen việc nhỏ, còn cần nhắc lại điểm một hồi. Ngậm lấy mấy phần mỉa mai ánh mắt, từ trên thân Yến hướng Tuyết lượn quanh một vòng lại thu hồi, Kỳ Lâm chỉ phương xa Tử Hà Đan quân bí tàng, đi trước lại nói: ta còn là rất chờ mong Tử Hà Đan quân bí tàng ở trong kỳ hỏa. Tô Ngưng Thanh chợt nói, tướng công như là đã đạt tới đệ tứ cảnh, liền có thể ngưng tụ hỏa diễm luyện chế đan dược, cần gì phải đem hy vọng đều cất đặt thiên địa kỳ hỏa bên trên. Kỳ Lâm thở dài lắc đầu, nương tử hỏi cái này nói chính là còn không tin vi phu rồi. Vi phu cũng không có cách nào. Khó khăn tu hành một buổi tối, vậy mà mới chỉ đến đệ tứ cảnh. Đệ tứ cảnh liền xem như lấy nguyên khí sinh hoạt lại có thể duy trì bao lâu, hoàn toàn luyện chế không được cao giai thần đan. Trong lúc nói chuyện Kỳ Lâm hàm tình mạch mạch, đưa tay cầm Tô Ngưng Thanh hai tay, nương tử, đi theo vi phu bảo người chịu khổ. Đám người không quan tâm Kỳ Lâm cùng Tô Ngưng Thanh ở giữa liên hệ, chỉ là nghe Tô Ngưng Thanh nói Kỳ Lâm đã đến đệ tứ cảnh liền không khỏi con người co rụt lại. Trong đồn đãi Kỳ Lâm không phải hoàn toàn không thể tu luyện sao? Vì cái gì một đêm này liền nhảy nhót đến đệ tứ cảnh? Trong lòng mọi người hãi nhiên, mà những cái kia đã từng bóc ra Kỳ Lâm tuyên cổ thánh địa, càng là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh. Hôm qua vừa mới thu tông môn mật tín, nói là tại Tô Ngưng Thanh trước khi chết không được động Kỳ Lâm mảy may, nhưng trước đó sách chẳng lẽ không nên là Kỳ Lâm không thể tu hành sao? Hiện nay Kỳ Lâm có thể tu hành, 10 vạn năm căn cốt chỗ kinh khủng hoặc đem hiện hiện. Một đạo lại một đạo truyền tin chỉ riêng phù hướng phía riêng phần mình thánh địa bay đi. Chương 29. Ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh giao. Tông Ngưng Thanh ngẩng đầu nhìn một chút trời, sau đó cười nói với Kỳ Lâm, tướng công có thể tu hành tin tức sợ là không đợi tướng công ra tử Hà Đan quân bí tàng, những người kia liền đều biết. Kỳ Lâm mặt mày lửa nhác, thanh lanh tự phụ, nhìn xem không giống như là muốn đi thăm dò bí cảnh, giống như là đi đạp thanh dạo chơi ngoại thành, vậy sẽ phải làm phiền nương tử mau cứu vi phu. Tông Ngưng Thanh đi theo Kỳ Lâm cười, tiếu dung rất sâu, thế nhưng là thiếp thân còn muốn nhìn xem tướng công bản sự đâu. Kỳ Lâm nghĩ nghĩ, ngươi thật muốn nhìn ta bản sự? Tô Ngưng Thanh gật đầu. Kỳ Lâm không khỏi nói, nương tử, cứu mạng. Tô Ngưng Thanh sờ nhíu mày. Kỳ Lâm nói, vi phu lớn nhất bản sự chính là hô một tiếng nương tử cứu mạng. Tin hay không nếu là tại bí cảnh bên trong, vi phu la như vậy một tiếng, những người kia cũng không dám cùng là phu giật đồ. Sau khi nói xong Kỳ Lâm cười to rời đi. Tô Ngưng Thanh trong lòng thì hiện lên một tia cảm giác kỳ quái. Hiện tại nàng là xác định Kỳ Lâm là thật không sợ nàng. Vánh sư phó người này không sợ ta. Đào Băng vánh nhừ một tiếng, trong lòng tự nhủ, tiểu tổ tông của ta ai, ngươi sẽ không phải là hiện tại mới xác định điểm này à? Cho nên, hắn coi như không thể hoàn toàn ý tốt bệnh của ta, chí ít có thể giúp ta duyên thọ, nếu không sẽ không như thế có lực lượng. Tô Ngưng Thanh nói. Tiếu Dung sán lạ. Đào Băng Vánh nghe nói lời ấy, trầm mặc một cái trước mắt. Nàng vốn đang coi là Tô Ngưng Thanh là đối Kỳ Lâm có đặc thù nào đó tình cảm, thật không nghĩ đến nói tới nói lui vẫn là vì lấy thuốc. Bất quá, tựa như dạng này mới tương đối bình thường. Đào Băng Vánh vừa mới muốn nhấc chân đuổi theo, là Hầu Mục Cảnh Âm liền xuất hiện tại Đào Băng Vánh bên cạnh. Đào Băng Vánh nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Nàng được Kỳ Lâm đan dược, còn phải đi dỗ Tiểu Hải thuận tiện đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn không cách nào đi theo Tông Ngưng Thanh bên cạnh thân. Tướng quốc liền đem lão Hầu Mục Cảnh Âm cho điều tới. Chỉ là bây giờ cái này Mục Cảnh Âm, nhìn ngược lại tốt giống như so lúc trước muốn trẻ tuổi không ít, khuôn mặt bên trên nếp nhăn cũng thiếu rất nhiều, lúc trước nhìn qua là cái lão hầu, bây giờ nhìn lại lại chỉ giống một cái trung niên phụ nhân. Tông Ngưng Thanh đối với người sau lưng thay đổi chính là một lời chưa hỏi, hiện tại tinh thần của nàng toàn bộ tại Tử Hà Đan quân bí tàng phía trên. Một đạo lại một đạo thân hình đạp thần quang mà đến, thậm chí trên bầu trời phi hành dị thú tiếng thú gào âm thanh, mỗi một cái dị thú bên trên đều tất có đương thời thiên tiêu. Bí tàng xuất thế, thiên tiêu trung đoạn. Tô Ngưng Thanh đi đến bí tàng trước đó, đột nhiên quay đầu, méo một chút đầu, dung mạo thuần chân, các vị ngàn bạn nhớ kỹ tiến vào bí tàng về sau, tất cả thuốc cũng phải làm cho ta trước kiểm tra một lần nha. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ là một câu cường điệu. Các vị thiên tiêu đều là thần sắc nghiêm túc, chắc tay đồng ý. Tô Ngưng Thanh hài lòng cười một tiếng, Tuyết Nhi, mở bí cảnh. Nghe được Tô Ngưng Thanh, Yến Hướng Tuyết đi về phía trước một bước. Nhị đẳng gia tộc đại tiểu thư thành Tô Ngưng Thanh thị nữ về sau, liền buông xuống tất cả kiêu ngạo, liền ngay cả danh tự cũng đều biến thành một cái á miêu a cậu đều có thể kêu Tuyết Nhi. Truy thủ xẹt qua trắng tuần cổ tay, máu chảy như trụ, đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch rơi xuống đất phía trên, chấn động đến dãy núi bù bù, đông đảo thiên tiêu nhao nhao bay khỏi dãy núi, sau đó liền thấy máu dịch rơi xuống sông núi phía trên, đúng là chấn hạ rất nhiều vũng bùn. Một trận lại một trận hào quang, đem chân trời đám mây đều sấn thành đẹp không sao tả xiết ý tử, chính là nhất hoa mỹ bức vẽ, cũng vô pháp vẽ ra như thế lóa mắt nhan sắc. Một trận lạnh hương mát lạnh, nương theo lấy làm cho người thư thái mùi thơm. Tô Ngưng Thanh đông nhiên xuất hiện tại Kỳ Lâm bên cạnh, sau đó tiến vào bí cảnh, địch mẫn hộ vệ tại bên cạnh ngươi, ngươi muốn đi tìm cái gì đều tùy ngươi. Chỉ là giống như bọn họ, ngươi nếu là được thứ có thể chữa bệnh đều cần trước hết để cho ta kiểm tra về sau lại thu lại. Kỳ Lâm trong mắt thời điểm, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, ngước mắt thời điểm nhân tiện nói, đa tạ nương tử, vẫn là nương tử vì vi phu suy nghĩ. Hắn còn tưởng rằng Tô Ngưng Thanh sẽ đem hắn gắt gao cột vào bên người, không nghĩ tới Tô Ngưng Thanh lại là cho hắn một thanh đao sắc bén, sau đó để hắn tự do thăm dò Tử Hà Đan quân bí tàng. Hắn hiện tại đối Tô Ngưng Thanh quả nhiên là có như vậy một tia hảo cảm. Có này ân, xem ra hắn phải nắm chắc tăng lên luyện dược kỹ xảo, ít nhất phải đem có thể cho Tô Ngưng Thanh duyên thọ đồ vật luyện chế ra tới. Sông núi phía trên lục thực xoay tròn, như là địa long xoay người, cả ngọn núi bên trong phảng phất có thứ gì đang nỗ lực xông đi lên. Đợi đến cuối cùng một giọt máu rơi xuống thời điểm, Tiến Hướng Tuyết lui lại hai bước, dãy núi liền trong một chớp mắt rực rỡ hào quang, vang một tiếng dãy núi sụp đổ, đúng là lộ ra một cái to lớn bảo đỉnh. Bảo đỉnh đen nhánh, tựa như là núi đá tùy ý bóc liền, mà cái này mật tàng duy nhất cửa vào đúng là kia miệng đỉnh. Tử Hà Đan quân bí tàng. Tử Hà Đan quân bí tàng. Kỳ Lâm lông mi nhẹ nhàng nhíu lại. Một màn này tựa hồ hắn nhìn qua quyển kia tiểu thuyết ở trong có ghi, Lâm Phàm thăm dò Tử Hà Đan quân bí tàng thời điểm, lớn nhất thu hoạch không phải hương diễm phá hủy đảo băng bánh quần áo, mà là một môn chấn thiên đan đỉnh. Lâm Phàm lấy đi Tử Hà Đan Quân bí tàng hạch tâm, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp phá mở cái này tối đen bảo đỉnh sắc ngoài, lòng bàn tay huyết dịch cực kỳ trùng hợp dung nhập vào cái này bảo trong đỉnh, lại thêm Tử Hà Đan Quân bí tàng hạch tâm hấp dẫn, Lâm Phàm đúng là đem cái này cả một cái Tử Hà Đan Quân bí tàng đều bỏ vào trong túi. Kỳ Lâm ánh mắt chớp lên, toàn bộ hành trình không cần bất kỳ niệm lực, cũng không cần lực lượng. Nói như vậy, cho dù là không có tu hành người bình thường cũng có thể. Chính Kỳ Lâm đều đã có thần tông truyền thừa, thần tông truyền thừa cực kỳ thích hợp hắn, hắn tự nhiên cũng không đi tiêu nghị cái khác truyền thừa, cho dù chiếc đỉnh lớn này nhìn cũng không tệ lắm. Ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quần dao. Kỳ Lâm đông nhiên đối địch mẫn nói, ta biết đương tử một hồi không tiến vào bí tàng, ngươi sai người đi lấy cái này Tử Hà Đan Quân bí tàng hạch tâm, sau đó phá mở cái này chấn thiên đan đỉnh mặt ngoài, thẳng đến lộ ra màu vàng xanh nhạt. Lấy Tử Hà Đan Quân bí tàng hạch tâm làm dẫn, đem đương tử huyết dịch nhỏ tại đan đỉnh phía trên, có thể trợ đương tử thu phục cái này chấn thiên đan đỉnh. Địch mẫn tâm niệm vừa động, rất muốn hỏi Kỳ Lâm là thế nào biết đến, nhưng nhớ tới tông ngưng thanh phân phó, thế là liền chỉ cúi thấp xuống mặt mày nói, nhà ta biết, chỉ là nghe nói ngài cũng là muốn luyện đan, cái này đan đỉnh chẳng lẽ chính ngài không thu? Bất quá nói đến, cái này đại hắc đỉnh nếu thật có thể vì tông ngưng thanh sử dụng, cũng là một chuyện tốt. Tông ngưng thanh hành tàu bên ngoài, nhất là gọi tướng quốc vợ chồng lo lắng, chính là nàng không có chút nào sức tự vệ. Nếu là có đỉnh kia, gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, tông ngưng thanh liền có thể đem mình đặt mình vào trong đỉnh chờ cứu viện đến. Kỳ Lâm cười cười, ta thu làm cái gì? Ta cái này luyện đan pháp môn, cần cùng tiên địa của mình, không thể tồn đan tại trong đỉnh. Chờ giây lát, gặp địch mẫn coi là thật không hỏi hắn làm sao mà biết được cái này thu phục bảo đỉnh chi pháp. Kỳ Lâm thấp giọng cười cười, không hổ là nương tử a, quả thực là hiểu rõ vi phu, cái gì cũng không hỏi. Kỳ Lâm nói liền làm theo, thậm chí tại cái này Tử Hà Đan Quân bí tàng bên trong cho phép Kỳ Lâm tự do hoạt động, chỉ là ném đi cái bảo tiêu cho Kỳ Lâm. Tâu Ngưng Thanh thật sự là quá biết làm việc, rất khó để cho người ta không thích. Nói cho nương tử, ta cùng nàng tâm ý tương thông ngươi, ở chung thật vui. Đây là vi phu đưa nàng cái thứ nhất lễ vật, về sau còn có rất nhiều. Kỳ Lâm mang lấy hồng quang như là đông đảo người tu hành, biến mất tại Tử Hà Đan Quân bí tàng bên trong.